Chương 480. Lấy kiếm đạo thông thần chương 480, lấy kiếm đạo thông thần làm đại minh chính mình lưu lại chân linh tan biến về sau. Vệ Uyên ôm đầu góc của mình, cảm thấy mình đại não đang run rẩy, thật không thể đập đầu chết, loại kia chính mình ở trước mặt mình giả ký ức nổi lên, rõ ràng quả thực tựa như là chuyện phát sinh ngày hôm qua đồng dạng. Tựa như là đêm qua 3 giờ sáng còn tại quét điện thoại di động mà ngày thứ 2 phải đi làm người đồng dạng. Ngày thứ 2 kéo lấy run rẩy não người đi đánh thẻ, đều hận không thể đem ngày hôm qua chính mình chơi chết. Vệ Uyên hiện tại liền có cái loại cảm giác này. Đại minh thời điểm, nắm chắc tương lai, bố cục 5 tháng. Loại kia thông dong, loại kia lạnh nhạt. Lão phu chính là á lượng tại thế, đương thời vô địch. Có thể đợi đến nhớ lại. Loại kia mà bức, loại kia hối hận. Còn có hắc lịch sử nồng độ thuần đến để người gặp trở ngại xấu hổ cảm giác. Đều để Vệ Uyên hận không thể xuyên việt về đi cuộn chết lúc kia chính mình. Còn tốt không có người nhìn thấy. Vệ Uyên thở dài một tiếng khí, cảm thấy chí ít chính mình bảo trụ mặt của mình, không đến mức tại chỗ không mặt mũi ở trong xã hội lan lộn, mà nương theo lấy đại minh thời điểm chính hắn lưu lại chân linh cùng thời khắc này bản thân dung hợp, bị ngắn ngủi ngưng kết một cảnh, cũng chậm rãi khôi phục trạng thái bình thường, bắt đầu lưu động. Nhìn xem trận này điên vũ giang nam, cùng bên kia chỉ là cái tiểu thiếu niên trạng thái đạo diễn bởi vì thay người bình thường chia sẻ đại bộ phận chấp niệm dục vọng, nhận trốn đào nguyên ảnh hưởng nghiêm trọng, cái mộng cảnh này tương đương giám chắc, kiếm của Vệ Uyên khí vô pháp làm được không làm thương hại đạo diễn thần hồn dưới tình huống, đem hắn tỉnh lại. Cũng liền chỉ có thể để chính hắn tỉnh lại rồi. Vệ Uyên trầm ngâm xuống, tiến lên trước một bước. Thiên cương 36 thần thông thai hóa dịch hình, cũng chính là bước ra một bước. Hắn liền biến thành người mặc áo bào xám, tóc đen lấy bích ngọc châm dựng thẳng lên thanh nhã thanh niên. Hơi nhìn một chút quần áo trên người sợi tổng hợp, là màu xanh đen đường vân, run lên tay áo, mu tay phải tại sau lưng, khí chất liền cùng trước đó chính mình giống nhau như lúc. Mộng cảnh đạo diễn Diêu Nghiêm Hiếu đồng tử khôi phục linh động, hoàn toàn không có ý thức được mới vừa cái này mộng đều ngưng trệ qua, hắn còn giống như tồn tại ở trước đó tình tiết bên trong, hơi ngẩng đầu lên, mang theo loại kia giọng nói, ta có thể hoàn toàn không có tính toán muốn làm học sinh của ngươi, bất quá, đã ngươi đều như vậy khẩn cầu ta, xem ở chúng ta cũng coi là ở chung mấy năm phân thượng. Không cần, muốn ta làm đồ đệ của ngươi, cũng không phải không thể. Thế nhưng là, ngay tại hắn chờ đợi cái kia áo bào xám ôn nhã tiên sinh cảm động đến rơi nước mắt quyết định nhận lấy chính mình thời điểm, cái kia áo bào xám thanh niên mang theo một tia vui vẻ mỉm cười, nói, thế nhưng là, ta thay đổi chủ ý, ta không muốn thu ngươi làm đồ đệ. Đạo diễn, trên mặt thiếu niên mỉm cười ngưng trệ lại. Cái này kịch bản không đúng. Đôi mắt chậm rãi trừng lớn. Đang muốn giải thích thời điểm, nghe được một tiếng chế nhạo. Lại nói, ngươi liền nghĩ như vậy làm đồ đệ của ta không? Ngẩng đầu một cái, phát hiện cái kia áo bào xám thanh niên một cái liền biến thành người mặc đỏ thẫm song sắc quần áo bảo tàng quán chủ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Đạo diễn thần sắc ngưng kết, trái tim đột nhiên ngừng. A. Đạo diễn mở tròn mắt, thở dốc gấp rút. Cái trán đều chảy ra giọt lớn mồ hôi lạnh. Hợp tay hình chữ thập run nhẹ nhẹ. Ác mộng. Quả thực chính là một trận ác mộng. A Di Đà Phật, vì sao lại là như vậy mộng, còn may là giấc mộng. Còn tốt chỉ là giấc mộng. Đạo diễn nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu. Nhìn thấy người mặc đỏ thẫm hai màu quần áo bảo tàng quán chủ giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Lại gặp mặt ta. Đạo Nghiễm đại sư. Thanh em dừng một chút, hoặc là nói, Nghiễm hiếu. Đạo diễn. Trái tim lần thứ hai đột nhiên ngừng. Nhìn xem quá sợ hãi, suýt nữa không kèm được cao tăng khí độ đạo diễn, Vệ Uyên trong lòng vui vẻ. Ta của quá khứ a, quả nhiên, dạng này dọa người thực tế là rất vui sướng. Tại trước mặt người khác trang phục, cũng là rất vui vẻ. Tiền đệ bị hố không phải mình. Đạo diễn thật vất vả mới duy trì được một khóa phật tâm, trừng mắt nhìn về phía Vệ Uyên, nói, ngươi, nhớ lại rồi. Vệ Uyên lắc đầu, nói, đồng thời không có. Hắn chỉ là lấy được chân linh một phần nhỏ ký ức. Sau đó cười giỡn nói, chỉ là tại trong mộng của ngươi, nhìn thấy ngươi muốn bái sư một màn mà thôi. Đúng, ngươi rất muốn làm cái kia tiên sinh đồ đệ sao? Khuôn mặt tuấn mỹ thiếu niên tăng nhân mặt như sương lạnh, quả quyết phủ định nói, làm sao có thể? Bần tăng thế nhưng là tăng nhân, niệm Phật. Cái kia Uyên tiên sinh, thầy thuốc, bất quá là từng tại nhà ta y quán ở qua mấy năm. Nhìn thấy bần tăng căn cốt cùng tư chất đều là nhân tuyển tốt nhất, cho nên đau khổ dây dưa tại ta, muốn thu ta làm đệ tử, cuối cùng bần tăng không chịu nổi nó quá nhiều, không thể không xuất ra vì tăng, chính là như thế. Vệ Uyên ra vẻ kiềm chế vẻ, sau đó mỉm cười nói, Hoa ca, nguyên lai là dạng này a. Lợi hại, lợi hại. Thiên nữ giác ở bên cạnh nhìn xem, đang nói lời này thời điểm, bảo tàng quán chủ khẽ miệng có chút câu lên, lúc đầu sáng tỏ hai mắt có chút híp híp, mặt bên nhìn qua thời điểm, mặc dù ý cười ấm thuần, nhưng là không hiểu có loại hồ ly cảm giác. Vệ Uyên yên lặng đem bút ghi âm thả lại ống tay áo bên trong. Rất tốt, đạo diễn hắc lịch sử vui thêm một. Như vậy, hắn liền không có cách nào lại muốn mang ta. Đây là tại trải qua ma luyện về sau nắm giữ sinh tồn kỹ năng, tại nữ tiểu mài rua xuống học được thủ đoạn. Thành câu đặc sản, không mặt mũi ở trong xã hội lăn lộn uy hiếp. Vệ Uyên không có đối với việc này quá mức suy nghĩ, hỏi thăm đạo diễn trước đó kinh lịch, cái sau lấy lại bình tĩnh, đem chính mình ngoài ý muốn phía dưới phát hiện chỗ này bí cảnh, mà song cùng cái kia áo bào đen người giao thủ sự tình nói một lần, về phần hắn chính mình thân hóa tịch thổ, che chở sau lưng những người này sự tình thì là sơ lược. Mặt khác, đạo diễn thanh âm dừng một chút, còn là quyết định nói ra, ta khi tiến vào bí cảnh thời điểm nhìn thấy một tòa bia đá, có thể là trong truyền thuyết Hà Đồ Lạc Thư, ít nhất là một trong số đó. Hiện tại, cái kia áo bào đen người, chỉ sợ đã tiến về chỗ xấu nhất. Hà Đồ Lạc Thư. Vệ Uyên nhìn về phía trước, chỉ thấy được một mảnh đen nhánh, vô số hoa đào ở nơi đó chứa đựng, lờ mờ tản mát ra khí cơ, liền thần hồn đều không thể thăm dò vào trong đó. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, rồi ra ngón tay, đem chính mình một sợi chân linh khí tức vươn đi ra, đây cơ hồ là chủ động xả thân tự hổ. Nhưng là những thứ này hoa đào lại cùng trước đó rừng đào khác biệt. Dù là Vệ Uyên cơ hồ đem chính mình tầng ngoài ý thức kéo ra, đem chính mình chân linh đút tới bọn chúng trong miệng. Những thứ này hoa đào thế mà đều chết chết bí lại, hoàn toàn không chịu lại đụng chạm Vệ Uyên chân linh cùng ký ức. Tựa như kia là thiên hạ ác độc nhất độc dược đồng dạng. Giáp rũi ra ngón tay, một sợi gió mát bay vào, sau đó cũng bị hoa đào biến thành chi trận dẫn dắt trệ hướng vị trí, hơi có kinh ngạc, bên kia đạo diễn cũng làm ra chính mình nếm thử, thần sắc hơi trầm xuống, chậm rãi nói, xem ra là lấy hoa đào bị trận, hóa thành một chỗ bí cảnh bên trong bí cảnh, chúng ta bản thân nhìn thấy, biểu tượng là hoa đào, bên trong nhưng thật ra là từng cái thế giới người kia vô pháp ngăn cản, thậm chí vô pháp phát huy ra cái này một cái chốn đào nguyên đại trận. Chân chính lực lượng, nhưng là đơn thuần dùng những thứ này tối cao quy cách trận pháp đến ngăn cản chúng ta, vẫn là có thể làm được. Nếu là bần tăng đoán không tệ, đây cũng là thời đại thần thoại trận pháp, thậm chí có thể là tam hoàng ngũ đế trước thời kỳ đồ vật. Cũng chỉ có thời đại thần thoại lực lượng mới có thể làm ra dạng này không dạng đạo lý thần thông. Đạo diễn trầm âm thanh mở miệng, cố ý đem sự tình quyết đại. Sau đó nhìn về phía Vệ Uyên, muốn từ sau người trên mặt nhìn ra kinh ngạc thần sắc. Sau đó chuyện đương nhiên thất bại. Tăng nhân yên lặng rời tầm mắt, cảm giác được một loại nào đó muốn khoe khoang lại bị hóa giải thành vô hình biệt khuất cảm giác. Thời đại thần thoại sao? Vệ Uyên rối ra ngón tay đụng vào hoa đào, tại không chịu tiếp xúc Vệ Uyên mộng cảnh về sau, những thứ này hoa đào cũng cuối cùng cho thấy nó bản thân tính đặc thù, chỉ là vừa mới nhất diện ngoài hoa đào, liền cơ hồ muốn đem Khâm Nguyên cho nuốt, đem Vượng Tự Vũ bức bách đến bản năng dùng ra trúc dung thần thuật, chỉ có Trương Nhược Tố không nhận nó quấy nhiễu, mà lại trong lúc này bên cạnh phòng ngự so với diện ngoài càng sâu. Đạo diễn rút ra dao găm thử một chút, cứng cỏi không gì sánh được, phản phất mãnh hổ ra lông, mà độ cứng kỳ thật không kém cỏi lân giáp. Đạo diễn phun ra một ngụm trọc khí, dùng ra Phật môn thần thông, hơi có cảm giác, chậm rãi nói, cái này bí cảnh rất kỳ quái, nếu như nói dựa theo người bình thường cảm giác hướng qua đi, người kia tại trọn vẹn bên ngoài 800 dặm, trên đường toàn bộ đều là dạng này hoa đảo, cơ hồ khó giải. Đạo diễn mày níu lại, suy nghĩ thật lâu, vẫn như cũng là không thể làm gì, không kịp. Cửu U nơi, Trúc Cửu Âm cùng Cửu Thiên Huyền Nữ rửa vào Vệ Uyên cùng giác tồn tại, diễn hóa thiên cơ, nhìn thấy nhân gian phát sinh một màn này, mặt mày nghiêm nghị nữ tử trong tay nhặt một cái hoa đảo, nói: cái kia thần linh lấy khoa phụ thủ trợ biến thành rừng đảo làm căn cơ, ở nhân gian diễn hóa chỗ này bí cảnh, độ khó rất cao. Cho dù là hiện tại ta đi vào, đều rất khó phá vỡ cái này rừng đảo. Xem ra lần này tiểu gia hỏa này là không có cách nào. Huyền nữ diễn hóa rừng đảo chỗ sâu phát sinh sự tình, chỉ là có đồ vật gì tồn tại, vô pháp diễn hóa, thế là tại hình tượng này bên trong, từ đầu đến cuối có trống rỗng chỗ. Huyền nữ khẽ nhíu mày, như cũng nếm thử thôi diễn cái kia trống không chỗ, chỉ là càng là diễn hóa, cái kia trống rỗng càng là to lớn. Trúc Cửu Âm như có điều suy nghĩ, mà Vệ Uyên ngược lại là biết cái này chỗ sâu là cái gì. Đại khái dẫn đầu chính là cái kia một tòa Hà Đồ Lạc Tư bia đá, nhìn về phía cao mày đạo diễn, cái sau nếm thử lấy Phật môn thần thông đột phá, nhưng là cái này 800 dặm hoa đảo khí mạch tương liên, chí ít tại lúc này sinh sôi không ngừng. Vệ Uyên nhìn về phía đạo diễn, nói, đây là. Đạo diễn nhíu nhíu mày, hồi đáp, Phật môn thần thông, Lậu Tấn Thông, Túc Mệnh Thông. Nhưng là, không phá nổi. Lậu Tấn Thông gây hết tất cả tam giới thấy nghĩ mê hoặc, lại tăng thêm Túc Mệnh Thông, cả hai kết hợp, lúc đầu có thể cưỡng ép đánh vỡ người kia làm ra hành động, nhưng là thời đại thần thoại trận pháp quá khó khăn. Hắn cắn răng thầm hận. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Lậu Tấn Thông giơ bàn tay lên, cũng học đạo diễn bộ dáng. Đạo diễn liếc hắn một cái, tức giận nói, Lậu Tấn Thông thế nhưng là ta Phật môn lục thần thông bên trong cao nhất một môn, không biết bao nhiêu có thể đốt ra xá lợi tử tăng nhân, cả một đời cũng sẽ thiên nhãn thông hoặc là thần túc thông, túc mệnh thông đều không thể với tới, càng không cần nói Lậu Tấn Thông. Ngươi không muốn? Vệ Uyên năm ngón tay chậm rãi nắm hợp. Đạo diễn tiếng nói im bặt mà dừng. Trung quanh như có như không, hiện ra từng đạo màu vàng ánh sáng lấp lánh. Đây là. Đạo diễn nhất thời nói lỡ, có loại bị tại tuyệt đối tự tin lĩnh vực bị tuyệt đối nghiền ép mà mịt. Trung quanh Phật quang lần chiếu, phản phất lưu ly thể phách, Vệ Uyên chỉ là thử một chút, cũng không nghĩ tới sẽ dùng đi ra, mà hắn cuối cùng nhớ tới, lại là cái kia dùng tay đè tại đỉnh đầu của mình gián mua tăng nhân, lòng bàn tay ôn hòa cảm giác vẫn còn, mà chính mình bất quá một thân một mình. Hiện tại, cái kia Phật môn giác giả lực lượng mặc dù tan đi, nhưng là cảm nộ còn giữ, mà cảm nộ cũng đang nhanh chóng tiêu hao bên trong. Vệ Uyên trầm mặc, hai con ngươi hơi khép, phản phất sau lưng cái kia tăng nhân còn yên tĩnh nhìn xem chính mình. Thế là kiếm thuật cùng Phật môn thần thông tại lúc này đem kết hợp, lấy Phật môn túc mệnh thông làm dẫn, cho nên có biết tự thân cùng tam giới lục đạo chúng sinh chi hàng trăm vạn thế số mệnh cùng làm sự tình, Lậu Tấn Thông gãy tận 3000 phiền não, cho nên nhân quả hợp nhất, lục đạo chúng sinh đều từ ta cảm giác biết bên trong tán đi, chỉ có một nhân một quả, tự khai bắt đầu trực chỉ chung kết. Lấy Phật môn thần thông đảo ngược lấy nhân quả khóa chặt địch nhân, sau đó ra kiếm. Này bờ bên kia, lấy thân là thuyền, khôn cùng khổ hải, một kiếm vượt qua. Gãy nhân quả, chạm tâm nguyện, cắt đứt bờ bên kia, chạm phá phù đồ. Cho nên, vạn sự vạn vật, không gì không thể gãy người. Năm ngón tay nắm hợp, trong một chớp mắt, tựa hồ có một cỗ khôn cùng nhuệ khí quét ngang, mà tựa hồ chỉ là tất cả mọi người ảo giác, thiên địa ngưng trệ. Sau đó, phía trước 800 dặm rừng đảo, mỗi một gốc cây đảo, mỗi một đóa hoa đảo, đều từ giữa đó chậm rãi băng liệt, một nháy mắt tan hết. Trước mắt con đường hết thảy chướng ngại đã trừ bỏ. Người mặc màu đen làm nền, màu đỏ đường vân áo khoác thanh niên thu về bàn tay. Thất vọng mất mát, lại phảng phất một thanh không lưỡi trọng kiếm, tản ra không người nào có thể sơ suất cảm giác các bách. Có thể đi, hắn nói. Thời đại thần thoại trận pháp, khoa phụ lưu lại rừng đảo, một kiếm đã phá. Đạo diễn nhìn xem trong hư không chậm chậm tán đi Phật quang, tiếng nói khàn khàn, ngươi tu qua Phật?
Tu Phật?
Không. Vệ Uyên lắc đầu, buồn vô cớ hồi lâu, sau đó hồi đáp, ta chỉ bất quá đã từng bồi tiếp một tên, từ người biến thành Phật. Lại nhìn xem hắn từ Phật biến thành người, chỉ thế thôi. Cửu Thiên Huyền Nữ thôi diễn trong tấm hình, nháy mắt mơ hồ một cái. Sau đó phía trước 800 dặm rừng đào liền đã biến mất không thấy gì nữa, nàng thần sắc có chút ngơ ngẩn. Đây là, còn rất có bản sự a. Trúc Cửu Âm từ chối cho ý kiến, không có trả lời. Ánh mắt rơi xuống, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng chợt phát giác được cái gì. Các thần ánh mắt rơi vào trên mặt bàn. Thôi diễn ra trong tấm hình, Vệ Uyên tựa hồ hơi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi này, mỉm cười phía dưới, gật gật đầu. Thu tầm mắt lại. Trên mặt bàn, một gốc hoa đào chậm rãi tàn lụi. Cánh hoa vết nứt như là bị kiếm chém qua, sắc bén không gì sánh được. Cửu Thiên Huyền Nữ không nói gì. Chương 481. Hà Đồ Lạc Thư chương 481, Hà Đồ Lạc Thư Vệ Uyên chậm rãi thu tầm mắt lại. Tại đó trong nháy mắt, hắn loang thoáng thật giống cảm thấy có ai tại rình mò chính mình, thế là lần theo nhân quả thuận thế chạm một kiếm, bất quá thu liễm khí lực, hẳn là không có vấn đề gì. Sau lưng thiên nữ giác đẩy Vệ Uyên đi lên phía trước. Sau đó là giật mình thất thần, cả người bị đả kích được mất hồn nghèo túng thiếu niên tăng nhân. Đạo diễn trong lòng từng cái ý niệm chập trùng không chừng. Làm sao có thể? Chính là vì vượt qua hắn, ta mới lựa chọn Phật môn, không nhập đạo nhà, không vào nho gia. Chính là định có một môn tu hành pháp vượt xa người thầy thuốc kia thầy thuốc. Vào Thích gia, pháp hiệu Đạo Diễn, lấy đạo làm tên, đại diễn chú gì? Cái này tự nhiên là Diêu Nghiêm Hiếu khí thôn nho đạo Phật Tam giáo chi hùng tâm. Nhưng bây giờ đối phương lại triển lộ ra viễn siêu với mình Phật môn tu vi, đạo diễn chỉ cảm thấy chính mình Phật tâm răng rắc xuất hiện một tia cái nước, loại tâm tình này, cùng đem hết toàn lực cuối cùng nào đó một môn công khóa kiểm tra hơn 90 điểm, sau đó cái nào đó ra hỏa vừa nói, ai môn học này ta không thế nào biết, hôm nay không có ôn tập a song song hôm nay thì rớt. Sau đó bẹp một cái, trở tay kiểm tra ra một cái tỉ nhìn chính mình nghiền chết điểm số đồng dạng. Cuối cùng còn bổ sung một câu hôm nay tiêu chảy, trạng thái không tốt. Thứ lỗi a nếu như không phải đánh không lại, đạo diễn cảm thấy mình buổi sáng tay. Không đem ngươi đánh ra 17-18 loại tạo hình, ngươi cũng không biết Phật tổ đầu tại sao nhiều túi sách như vậy. Vi Nguyên Lương thì là hưng phấn vô cùng vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhịn không được hạ giọng nói, đây chính là trong truyền thuyết thần thông sao? Đây cũng quá lợi hại. Biết hiệu đều lợi hại, ai ra, cái này cần muốn tu hành bao nhiêu năm mới có dạng này trình độ a? A A Đông, ngươi nói ta lúc nào có thể có thủ đoạn như vậy? 1/5, không, 1/10 ta đều thỏa mãn a. Bên cạnh người mặc vải bông váy dài thiếu nữ nhịn không được cười lên, đồng dạng giảm thấp thanh âm nói, ngươi à, còn kém xa lắm đâu. Hiện tại liền 10 cân kiếm đều không cách nào dùng thông thuận. Còn nghĩ xa như vậy? Nàng lúc cười lên con mắt con cong, khoe miệng một điểm lún đồng tiền, để Vi Nguyên Lương nhịn không được gãi đầu một cái, nói, cái này, ai biết được, ngươi nhìn, không chừng về sau ta cũng có thể luyện ra manh mối gì đến. Đến lúc đó, ta cứ như vậy, quét quét quét. Hắn vươn tay qua tay phía dưới, nói, ta luyện kiếm, cho ngươi trả hoa đào nhìn. Đây chính là trong sách viết hoa dụng rực rỡ, tốt bao nhiêu? A A Đông nguyên hắn một cái, nói, đem hoa chém, về sau làm sao kết quả? Ăn cái gì? A cái này. Vậy liền chặt một nửa. Vi Nguyên Lương gãi đầu một cái. Thiếu niên tăng nhân yên lặng rời ánh mắt, cảm thấy sau lưng bầu không khí để cho mình khó chịu. Vệ Uyên mới vừa một kiếm kia, trực tiếp phá hư cái này một tòa bí cảnh trận pháp tiết điểm, cho nên con đường phía trước cũng liền khôi phục thành bình thường quy tích, lại dựa vào trận pháp cùng ngự phong chi thuật, rất nhanh chóng đến trận pháp chỗ sâu nhất. Càng đi chỗ sâu, càng là có thể ẩn ẩn nhận biết được sự sợ hãi ấy. Vi Nguyên Lương cũng không nói chuyện, hắn hướng phía trước nửa bước, ngăn tại A A Dung phía trước. Thiếu nữ vươn tay nắm chặt bàn tay của hắn, để vốn chỉ là lấy hết dũng khí thanh niên đấy lòng an định lại. Vệ Uyên nguyên bản định muốn để hai người bọn họ ở lại đằng sau, nhưng là ngay lúc này, hắn cùng đạo diễn đều phát giác được cái gì, trên mặt riêng phần mình hiện ra một sợi kinh ngạc. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, nói: nếu như nói muốn nhìn một chút tận cùng bên trong nhất, vậy các ngươi hai cái cũng cùng đi theo đi. Vi Nguyên Lương kinh ngạc, cùng bên cạnh thiếu nữ nhìn nhau một cái. Hai người bọn họ niên kỷ cũng không lớn, cho nên đều có chỗ chờ mong, gật gật đầu. Ban đầu vô cùng hẹp, mới nhà thông thái, trở lại được mấy chục bước, rộng mở trong sáng. Đây là đào hoa nguyên ký bên trong chỗ ghi lại văn tự, mà bây giờ chỗ kinh lịch con đường, cho dù là không bằng cái này ghi chép lời nói, cái kia cũng không sai biệt nhiều. Đi lên phía trước qua bất quá sau một khoảng thời gian, nguyên bản đá lởm chởm cổ quái núi đá liền biến rộng mở trong sáng, phía trước là rộng lớn khu vực, phảng phất là có to lớn người ở đây nghỉ ngơi. Tại chỗ sâu nhất, một tòa cổ pháp bia đá. Phía trên có từng đạo đường vân, như cùng sống vật đồng dạng tại vận bèo lên, chuyển động. Tản mát ra một loại huyền ảo kỳ diệu khí tức tới. Mà nhất là người kinh ngạc, là lúc trước cùng đạo diễn thời điểm giao thủ, còn khí thế hùng hổ, rất có một lời không hợp liền muốn đem thiếu niên tăng nhân kia triệt để lưu tại nơi này hắc bào nam tử, giờ phút này lại là che ngực ngồi dưới đất, khí tức bể bại suy sụp, nghe tới tiếng bước chân, quay đầu đi nhìn thời điểm, khuôn mặt liền giật mình, hiện lên không thể tin được vẻ. Vệ Uyên có chút nước mắt, đạo diễn nhíu mày. Tại đó hư hư thực thực là Hà Đồ Lạc Thư bia đá trước đó. Một cái to lớn mãnh hổ chiếm cư ở nơi đó, tản mát ra rít gào chầm chậm âm thanh, một tên đem tóc đen buộc thành vòng vàng đuôi ngựa, khí chất xinh đẹp hào phóng nữ tử đứng ở nơi đó. Bàn tay chậm rãi dán vào tại trên tấm bia đá, phía trên đường vân lưu chuyển không thôi, tựa hồ là nhìn thấy cái gì đồ vật. Mà lúc này đây, trên tấm bia đá đường vân chậm rãi ảm đạm đi. Lấy áo đỏ hắc bảo nữ tử nắm tay thu hồi lại, đáy mắt có mở mịt hoàng hốt thân sắc. Làm Vệ Uyên thấy được nàng thời điểm, đáy lòng thầm than tin tức, trên thực tế, khi biết nữ nhi quốc ý định trực tiếp đem hắn buộc đi thành thân thời điểm, trong lòng của hắn liền đã ẩn ẩn có chỗ dự cảm, dù sao, qua lại mấy ngàn năm bên trong, bao nhiêu đời chuyển thế, cũng liền một cái duy nhất nữ tử muốn đem hắn trói vào độc phòng. Lúc trước nếu không phải đại vũ trực tiếp khiêng hắn chạy trốn, đoán chừng lúc ấy liền hài tử đều có rồi. Bất quá như vậy, cũng sẽ không có đứng ở chỗ này vệ uyên chính mình. Đẩy xe lăn rắc có chút khẩn trương, lo lắng Khoa Lâm trực tiếp đem thân phận của mình nói ra, mà Khoa Lâm hoảng hốt phía dưới, chuyển thân nhìn thấy vệ uyên, nhìn thấy áo đen tam nhân, ánh mắt vờn quanh một vòng, tại giả trang thành nữ nhi quốc tinh nhuệ rắc trên mặt dừng lại phía dưới, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng cổ quái ngoạn vị mỉm cười, đem thiếu nữ dọa đến lợi hại. Nhưng cuối cùng Khoa Lâm thế mà cũng không nói đến rắc là giả trang, mà là nhìn về phía ngồi tại ở trên xe lăn vệ uyên, sau một hồi, cũng không biết trong lòng là làm sao không làm người biết khẽ đảo sóng lớn mấy liệt, không cầm lòng được, mà cuối cùng chỉ là mỉm cười, nói khẽ, cuối cùng lại gặp mặt ta. Đồ Sơn Uyên, con kia mãnh hổ thấp giọng gào thét. Vệ Uyên nói, đúng là thật lâu chưa thấy qua. Khoa Lâm nhìn xem hắn, mỉm cười nói, đúng vậy à, nếu như không phải lúc trước tên kia, ngươi đã sớm là người của ta dù sao, chúng ta liền hôn lễ đều làm. Bên cạnh Vi Nguyên Lương cùng A A đồng trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía cái kia tựa hồ tu vi cực cao, ngồi tại trên xe lăn thanh niên, bắt quái chi hỏa hừng hực tiêu đốt lên. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Cương giả mịt mờ không hiểu tình cảm kinh lịch. Qua lại năm tháng thích hận tình cửu, thần cao nhất bắt quái. Mà đạo diễn khinh thường cười lạnh, trong lòng quả quyết phía dưới kết luận, đây không có khả năng. Bên cạnh cái này bảo tàng quán chủ, tại hơn mấy trăm năm trước còn một mực là một người nhàn lắc lư, thành hôn. Liền hắn, tuyệt đối không thể. Mà Giác thì là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, hai mắt ngốc trệ phía dưới, nhìn thấy Khoa Lâm biểu tình tự tiếu phi tiếu, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên Vệ Uyên gái, Vệ Uyên chẳng biết tại sao, cảm thấy mình gáy thịt có chút sợi đây, không thể làm gì nói, lúc trước rõ ràng là ta bị trói đi. Người cái kia nhiều nhất gọi là cướp cô dâu. Cùng lúc đó, trong lòng yên lặng lẩm bẩm Cửu Thiên Huyền Nữ lục nhâm khóa khẩu quyết, không gì sánh được thành kính nghiêm túc hỏi thăm Cửu Thiên Huyền Nữ, hy vọng có thể thông qua bói toán tìm tới phá cục phương pháp, sau đó lấy được đáp lại. Cửu U Chi Quốc, uống trà chúc cửu âm, mặt mũi bầm dập hình thiên, cùng nhìn xem cái kia chặt đứt hoa đảo, đuôi lông mày có chút nâng lên côn lôn chiến thần, thần châu sơn hải thần thoại chiến tranh chi thần Cửu Thiên Huyền Nữ trước mặt, hiện ra một sợi văn tự. Chín tầng trời vì càn kim chi tượng, tính vừa vận động. Chín tầng trời chi mới, có thể dương cao binh bại trận. Cầu nguyện Cửu Thiên Huyền Nữ vô cực nguyên quân, làm như thế nào phá giải kiếp nạn này? Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn một chút trên mặt bàn bị chém đứt hoa đào, khi biết cái gọi là thành thân sự tình về sau, đồng thời chỉ quét tại hư không đặt bút. Cầu tam đáp tứ, thay lòng đổi dạng. Đứng núi này trông núi nọ kiếm khách ra, không có cứu. Tử kiếp bên trong tử kiếp, vạn kiếp bất phục, chờ chết đi. Chúc Cửu Âm yên lặng uống trà. Hình Thiên trầm tư. Hình Thiên làm ra quyết định. Dù sao xem như chính mình nửa cái đồ đệ. Hình Thiên giơ tay lên. Ta nói. Cửu Thiên Huyền Nữ một cái lạnh lùng nhìn sang. Hình Thiên đem đầu của mình nổ xuống, bỏ lên bàn. Thời mở cười nói, thời tiết thật tốt ta, ha 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 ha. Mà ở nhân gian trốn đào nguyên, Vệ Uyên lấy được đi qua Cửu Thiên Huyền Nữ lục nhâm khóa cái môn này thần thông sửa chữa qua đi văn tự chỉ thị, phi thường tiêu chuẩn đem bình thường ý tứ toàn bộ chuyển tới, hoàn toàn phù hợp tin đạt nhã phiên dịch yêu cầu. Vệ Uyên, Viên Thiên Cương, ngươi có phải hay không đối với ta có ý kiến? Đây là cái gì bói toán thuật? Cuối cùng là đạo diễn ánh mắt rơi vào cái kia Hà Đồ Lạc Thư phía trên, đáy mắt hiện ra một tia động dung vẻ phức tạp, dậm chân tiến lên, thấp giọng nói, Hà Đồ Lạc Thư. Vệ Uyên mới tìm được nói sang chuyện khác phương thức, chậm rãi nói, đây là. Khoa Lâm ngón tay quấn quanh Thái Dương tóc dài, khắp không trải qua thẩm nghĩ, ta thức tỉnh về sau, một đường tìm tới, phát hiện hắn muốn lợi dụng cái này một tòa bia đá lực lượng, triệt để kích hoạt cái này một tòa bí cảnh, liền trước giờ đem hắn cầm xuống, cũng không biết tại sao, cái này một tòa bí cảnh lực lượng nhận rất lớn áp chế cùng ảnh hưởng, cho nên đồng thời không tốn phí công phu gì. Thì ra là thế. Vệ Uyên gật gật đầu. Còn bên cạnh, đạo diễn đã bước đi lên tiền đến, vươn tay ấn về phía cái này một tòa bia đá. Nhưng là chẳng biết tại sao, trong hư không ẩn ẩn tiếng sấm rền vang thanh âm, có một cái cực lớn cự nhân thân thể nổi lên, lộ ra nửa người trên tráng kiện cơ bắp, thanh âm trầm thấp nặng nề, chậm rãi nói, lui lại. Đạo diễn khẽ nhíu mày, khắp cả người Phật quang lưu chuyển, cùng cái này to lớn hư ảnh va chạm. Nhất thời thế mà vô pháp càng trước một bước. Mặc dù có mới vừa diễn hóa Phật môn tịnh thổ, lại tăng thêm trước đó 7 ngày 7 đêm tiêu hao chiến, dẫn đến giờ phút này thực lực không có thời kỳ toàn thịnh, nhưng lại như cũng nhường đường diễn rung động trong lòng, sau đó minh ngộ, đạo này hư ảnh chính là toàn bộ thời đại thần thoại bí cảnh thời điểm lưu lại lực lượng. Hư ảnh trầm rãi nói, ta chính là khoa phụ, người hậu thế a, ngươi không có đụng vào Hà Đồ tư cách. Lùi ra đi. Khoa phụ. Đạo diễn chấn động trong lòng, mà cho dù là Vi Nguyên Lương cùng A A Dung dạng này thực lực kỳ thật cũng không mạnh người, cũng đều biết vị này cổ đại nhân loại truyền thuyết tồn tại, kia là sống sờ sờ thần thoại, mà Vệ Uyên cuối cùng cũng là biết tại sao Khoa Lâm có thể tiến lên trước tiếp xúc đến cái này Hà Đồ Lạc Thư nguyên nhân. Nàng là Khoa Nga thị trực hệ con cháu, mà lại là đời thứ ba bên trong trực hệ con cháu. Cùng khoa phụ có hôn thuộc quan hệ, nhưng lại không có kế thừa loại kia to lớn dáng người lực lượng. Thông qua khoa phụ khí thế khảo hạch cũng không khó khăn. Hà Đồ Lạc Thư. Vệ Uyên nhìn xem cái kia một tòa bia đá, suy nghĩ phung trào, sau đó tại tăng nhân không thể không bị khoa phụ uy áp bách đến từng bước một lui lại thời điểm, vươn tay để lại tăng nhân phía sau lưng, đạo diễn lúc đầu muốn nói lời cảm ơn, thế nhưng là nhìn thấy là Vệ Uyên về sau, biểu lộ có chút biệt khuất, có thể cuối cùng vẫn là chắp tay trước ngực, nói lời cảm ơn một tiếng. Tự xưng là khoa phụ cự linh nhắm mắt lại, chậm rãi nói, như không có việc vặt vãnh, lại đi thôi. Vệ Uyên nâng nhấc tay. mỉm cười nói, cái kia, ta có thể đi xem một chút cái này một tòa bia đá sao? Còn là nói có cái gì khảo nghiệm? Vĩ Nguyên Lương kinh ngạc nhìn về phía hắn, mà mới dễ dàng bước lui đạo diễn, xem như thời đại thần thoại bí cảnh chân chính người trông chừng khoa phụ cự linh ngước mắt nhìn về phía Bệ Uyên, khi nhìn đến sau lưng Côn Lôn tiên nữ thời điểm, đáy mắt hiện lên một tia không thích, nhìn về phía Bệ Uyên, chú ý tới trên người hắn lưu lại thần tính, đang muốn cự tuyệt, lại đột nhiên chú ý tới mặt khác là cấn cùng vết tích. Kia là hung thần tử vong thời điểm dấu vết lưu lại, là lấy người chi thân chém giết thần linh lưu lại quà tặng. To lớn hư ảnh đáy mắt thần sắc kinh ngạc, sau đó hóa thành một loại phức tạp tán hưởng. Thần có chút không người, tiếng nói trầm thấp mà xa xăm, trầm rãi nói, đương nhiên, ngài cũng không cần cái gì khảo hạch. Miễn hạ. Mời. Chương 482. Tương lai cùng chất vấn. Chương 482. Tương lai cùng chất vấn. Đạo diễn biểu lộ, trong nháy mắt kinh lịch đủ loại biến hóa, từ ngây người, đến mờ mịt, phẫn nộ, cuối cùng hít một hơi thật sâu, yên lặng đem chuyện này cho nuốt xuống dưới. Quen thuộc, quen thuộc. Từ lên Long Hổ, đến nhìn tận mắt ra hỏa này một đạo thánh chỉ định trụ sóng gió, kiếm trảm tử phất. Cuối cùng thậm chí trực tiếp tại Sơn Hải bên trong trồng nấm. Quen thuộc. Bần tăng cái gì chưa thấy qua. Đạo diễn chậm chậm thở ra một hơi, lấy côn cùng đại nghị lực ngăn chặn chính mình xông đi lên mang theo khoa phụ cổ áo quần phun cái này to con đang làm thành kiến làm kỳ thị xúc động, yên lặng nhìn xem Vệ Uyên quay đầu, đối với vị kia nữ nhi quốc tinh nhuệ tu sĩ nói cảm ơn, sau đó ngự phong tới gần cái kia có huyền bí đường vân bia đá. Hà Đồ Lạc Thư. Vệ Uyên đấy lòng nói nhỏ vài tiếng. Trong lòng tồn tại ba phần đề phòng, xuê bàn tay ra, chậm rãi đặt tại cái này một tòa bia đá phía trên. Khôn cùng ánh sáng lấp lánh đột nhiên sáng lên, sau đó từng đạo đường vân nhanh chóng nơi tay dưới lòng bàn tay lưu động, tựa hồ muốn bệnh thành nào đó loại tương lai chấn cảnh. Vệ Uyên trước mắt hoảng hốt phía dưới, từng tại đại đường trình quán năm bên trong xuất hiện qua kinh lịch lại lần nữa phát sinh ở hắn trên thân. Nương theo lấy chung quanh màu sắc mơ hồ hóa, một loại nào đó tương lai xuất hiện trong mắt hắn. Cái này dù cho là bị hắn lấy Phật kiếm chém qua về sau, đã có chút hoang vu trốn đảo nguyên nháy mắt biến càng thêm rách nát, sau đó tựa hồ là cái này một tòa thời đại thần thoại chất pháp, cũng đã bởi vì nguyên nhân nào đó mà hoàn toàn bị từ bỏ, cũng đã mất đi nguyên bản năng lực. Bên trên bầu trời một mảnh đục ngầu, mà sao trời lộ ra nhất là to lớn. Cái này vẫn như cũng là Vệ Uyên từng tại đại đường năm bên trong, ứng long mang tới Hà Đồ Lạc Thư bản dập nhìn xuống đến tương lai, chỉ là còn có thể nhìn thấy loáng thoáng khác biệt, đó chính là, mặc dù đồng dạng là chiến trường, xa xa lâu vũ lại còn có chút hình thể, mà không có bị triệt để hủy đi, ở phía xa còn có thể nhìn thấy chiến cơ bộ dáng. Mà trọng yếu nhất chính là, Vệ Uyên nhìn thấy tay cầm song kiếm Lao Thiên Sư, nhìn thấy một cái tay cầm tiền trượng, một tay dựng đứng trước ngực tăng nhân Viên Giác, thậm chí nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ, một thân màu đen tăng ý đạo diễn, mi tâm có hỏa diệm dấu vết thiếu niên, nhìn thấy mặc dù nhận trọng thương, như cũng trợn mắt nhìn bá vương chuyển thế. Nhìn thấy một thân áo đỏ ngu mỹ nhân, tay cầm thần nông roi tóc trắng hồ nữ. Nhìn thấy thanh lanh an bình, thiếu nữ mặc áo trắng. Vệ Uyên chăm chú nín lại dây cung cuối cùng lại an tâm lại. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tương lai có thay đổi. Từ đại đường đến đại minh năm bên trong cố gắng, từng bước một hạ cờ mưu tính, cũng không phải là uổng phí. Vệ Uyên thần sắc hòa hoãn lại, chợt đột nhiên ý thức được một cái cực lớn để hắn tư duy ngưng trệ vấn đề, Vệ Uyên thần sắc chậm rãi ngưng kết. Chờ một chút, ta ở đâu? Hắn nhìn thấy Viên Giác đấy mắt phức tạp, nhìn thấy bên kia tóc trắng hồ nữ hai mắt hốc mắt đỏ bừng, đấy mắt thống khổ, nhìn thấy Giác toàn thân áo trắng, lại có vẻ ngoài ý muốn thanh lãnh gầy gò, rộng lượng có tơ vàng vân vân tay áo mang theo trang nghiêm cảm giác, trong gió phồng lên, lại có vẻ thiếu nữ càng ngày càng gầy gò cô độc. Cùng bá vương loại kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, đều để Vệ Uyên tư duy bị dẫn đạo hướng cái nào đó rất tồi tệ hình ảnh. Đợi chút nữa, loại kết cục này, chẳng lẽ ta hoành liệt rơi rồi? Từ đại đường mãi cho đến sáng ban đầu, từng bước lưu tính, kết quả dẫn đến cuối cùng không thể không tự thân hy sinh, cứu tất cả mọi người, sau đó thản nhiên rời đi bi tình nhân vật chính mô bản. Vệ Uyên há hốc mồm, á khẩu không trả lời được thời khắc, đột nhiên phát giác được không đúng. Hình ảnh trước đó, thiếu nữ kia thần sắc biến kiên định, trương nhược tố nhấc lên tư hùng long hổ kiếm. Mà Viên Giác thở dài một tiếng, trong tay thiền trượng từng cơn vang lên. Phật quang lưu chuyển, tất cả mọi người đối với trên bầu trời cái nào đó thân ảnh phát động quyết nhiên tập kích. Những thứ này đợt tấn công đều bị cản lại. Nương theo lấy nổ thật to thanh âm, thanh niên mặc áo đen từng bước một đi tại dưới trời sao, cuối cùng đứng thẳng ở trước nay chưa từng có to lớn manh thú thủ cấp bên trên. Sao trời ở trên không lưu chuyển, to lớn bượn trắng tay cầm sông hoài biến thành binh khí, đứng ở một bên, trên bầu trời thần linh tại vỗ cánh, dị thú đang thét gào, mà tay cầm một thanh tuyết trắng như xương trưởng kiếm thanh niên cùng dáng người thon dài cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ thần linh sóng bay, đôi mắt băng lãnh, quan sát phía trước tất cả mọi người. Kia là Vệ Uyên. Tiến lên trước ba bước, trong lòng bàn tay thần kiếm rít gào. Cầm kiếm dạo bước, đi hướng đã từng cố nhân. Bá đạo vô song kiếm khí đồng thời khóa chặt bao quát giác cùng nữ tiểu ở bên trong tất cả mọi người. Sau đó, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm hợp. Long trọng vô song kiếm khí rít gào cơ hồ vang vọng với trời cùng địa chi ở giữa. Thế là chính là cố nhân ở giữa chém giết cùng sử dụng bạo lực. Vệ Uyên tận mắt thấy, chính mình song đồng hóa thành mang theo một chút lạnh sắc nhọn thuần túy màu vàng, bên trong phản chiếu lấy đau khổ Viên Giác, phản chiếu lấy hai mắt đỏ bừng nữ tiểu, cùng hướng phía chính mình công tới thiếu nữ bên hông treo mặt dây chuyền, cùng đã sớm vỡ nát, lại bị Lưu Phong dán lại lên mặt dây chuyền. Đây hết thể cái bóng tại đó hai bích con ngươi màu vàng nóng bên trong, không có kích thích một tia gợn sóng. Mu tay trái cong sau lưng, áo bào đen liệt liệt, tay phải cầm kiếm chém ngang. Đã từng độc bộ thiên hạ kiếm thuật, cầm kiếm bàn tay vững như lúc bằng sắt, không có vẻ run rẩy. Hướng phía thiếu nữ yếu hại, thẳng tắp chém xuống. Hình ảnh hóa thành màu máu trước đó. Vệ Uyên bỗng nhiên lui lại một cái, từ cái này đẩy một cái diễn xuất tương lai bên trong tránh ra, khuôn mặt khó coi, cái trán thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, chết nhìn chăm chú lên phía trước Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư phía trên đường vân lưu chuyển, chậm rãi ảm đạm xuống, hóa thành cuối cùng hình thái, mà ở thời điểm này, một cỗ sóng khí từ Hà Đồ Lạc Thư làm trung tâm, đột nhiên quyết tán, toàn bộ chốn đảo nguyên đều tựa hồ lắc lư phía dưới, sau đó trùng điệp chìm xuống 3 thước 3. Tức, từng đạo nhỏ xíu kẽ nước tràn ngập. Khoa phụ cự linh chậm rãi cúi đầu, tựa hồ không dám tin nhìn xem bia đá kia bên trên văn tự. Vệ Uyên hô hấp không thể áp chế hơi nặng nề chút, mệnh cách là cải biến. Nhưng là, vì sao lại đi hướng như thế tương lai? Từ một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan. Nhìn thấy Vệ Uyên khó được hiện ra tâm tình như vậy, vô luận là bên kia Vi Nguyên Lương, còn là nói Khoa Lâm cùng đạo diễn, đều hiện lên ra thần sắc kinh ngạc đến, mà rắc càng là kinh ngạc, nàng còn là lần đầu tiên tại Vệ Uyên trên mặt nhìn thấy kịch liệt như thế cảm xúc biến hóa, mà đạo diễn thì là tìm về một chút tâm lý cân bằng, thần sắc nhiều lần đổi lại. A Di Đà Phật, còn là tâm tính bất ổn. Nhớ năm đó hắn nhìn thấy tương lai thời điểm, thế nhưng là tỉnh táo vô cùng. Khoa phụ cự linh chậm rãi đem nội dung trên tấm bia đá toàn bộ đọc xong, sau đó lọt vào trầm mặc, hắn ngước mắt nhìn về phía Vệ Uyên, chậm rãi nói, chẳng biết tại sao, miện hạ, tương lai của ngươi phát sinh một loại nào đó bị lệnh, cuối cùng đi hướng hai loại con đường hoàn toàn khác. Hà Đồ Lạc Thư chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Vì thế dựa theo năm đó khế ước, ta cần hỏi thăm lựa chọn của ngươi. Cùng, xem như người một loại nào đó nhắc nhở. Khoa phụ chậm rãi đứng dậy, năm tháng dài dằng dặc, vị này tại Thần Châu đại địa bên trên lưu lại qua thuộc về mình truyền thuyết cùng thần thoại cự nhân thần sắc trang nghiêm xuống tới, có đối với thiên địa đại thệ, làm hắn không thể không lấy cực kỳ trang nghiêm từ chậm thanh âm mở miệng. Như vậy, miện hạ, ngươi muốn thế nào đối mặt cái kia một trận đại kiếp? Loại thứ nhất lựa chọn, lấy người vị trí, cầm hình thiên chi bữa, xuyên qua sơn hải, cất bước 5 tháng, định ngày minh ước, hợp sơn hải chư quốc, tái hiện thần thoại, cuối cùng lấy vô tận ma luyện, rèn đúc nhân tộc chiến thần tôn bị, sau đó dẫn thân vào tại đại kiếp, thân này ý này này tâm như là lợi kiếm, dù là tàn lụi đến chỉ còn chính mình một người, cũng muốn lấy trong lòng bàn tay binh khí, lấy người lực lượng lượng đánh vỡ cái kia một trận kiếp nạn. Đạo diễn con ngươi co vào, bàn tay run nhẹ nhẹ xuống. Khoa Lâm chậm chậm thở ra một hơi, mà Vi Nguyên Lương càng là kinh sợ, chỉ là từ những văn tự này bên trong, hắn liền có thể cảm giác được loại kia mãnh liệt tầm ầm sóng dậy, cảm nhận được tuyệt vọng cùng thử thách to lớn. Khoa phụ cụp mắt nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, bên cạnh Hà Đồ Lạc Tư chậm rãi lưu chuyển, hiển lộ rõ ràng ra đầu thứ hai tương lai khả năng. Khoa phụ lấy trầm túc thanh âm chậm rãi nói, hay là nói, lựa chọn mặt khác con đường. Đạp lên côn lôn, cắt may 3000 ngọc long tuyết mãng côn lôn làm kiếm, lấy người chi thân, đăng lâm thần vị, vứt bỏ bản thân tồn tại, hóa thành côn lôn chấp chưởng giả. Cùng sông Hoài Họa quân vô chi kỳ là bạn, cùng thiên cổ thủy thần cộng công làm bạn, cầm sơn hải kinh, mang theo vô tận dị thú càn quét 3000 thế giới. Cuối cùng lấy thần linh thân phận, phá vỡ kiếp nạn này, được hưởng vĩnh cửu cô độc cùng vô tận tội nghiệp, cho dù là cùng bạn cũ ân đoạn nghĩa tuyệt, đồng dạng sẽ không hối cải đi qua làm lựa chọn. Đạo diễn trong tay Phật châu băng tán, rơi vào trên mặt đất, bốn phía tản mát. Tĩnh mịch, chỉ có cái này cực kỳ kinh người tĩnh mịch tràn ngập. Mà tại dạng này trong im lặng, khoa phụ chậm rãi mở miệng. "Ngươi muốn thế nào lựa chọn?" Miễn hạ. Chương 483. Trả lời chương 483, trả lời toàn bộ chốn đảo nguyên bí cảnh chỗ sâu nhất, an tĩnh đáng sợ. Thiếu niên tăng nhân cúi đầu, ngón tay còn tại yên lặng chuyển động Phật châu, mà Phật châu đã tán đầy đất. Hắn động tác này thật giống như trong hư không tồn tại có một loại nào đó quốc vương bộ đồ mới Phật châu, một đôi mắt thành thành thật thật lặng yên nhìn xem trên đất hạt châu, bên cạnh một cái cũng không nhìn. Liên phảng phất trong đất trong vết nứt có một loại nào đó truyền thuyết Phật pháp, là Phật tổ niết bàn cây Bồ đề. Vi Nguyên Lương quay đầu, nhìn xem bên cạnh sắc mặt trắng bệch thiếu nữ A A Dung cũng yên tĩnh nhìn xem hắn. Hai người trong mắt tựa hồ chỉ có lẫn nhau đồng dạng. Bên cạnh hai người màu hồng phấn bong bóng nồng độ trực tiếp phá trận. Vi Nguyên Lương không gì sánh được hy vọng, mình bây giờ thật, vật lý trên ý nghĩa thế giới bên trong cũng chỉ có A Long, mà không có nghe được mới vừa khoa phụ nói sự tình tự hỏi, mặc kệ là chân thật thế giới còn là nói tiểu thuyết mạn gạ bên trong, cuốn vào sự kiện về sau, người bình thường chết xui xẻo nhất cũng nhất tấp nập lý do là cái gì sao? Không hề nghi ngờ. Ngươi biết nhiều lắm. Gì và gờ. Bình thường đến nói, biết đến quá nhiều thường thường biết so sánh không may. Mà càng lui một bước đến nói, Vi Nguyên Lương cảm thấy mình đời này cũng không thể cuốn vào loại chuyện này. Nhưng bây giờ... hắn luôn cảm giác mình biết một loại nào đó khó lường sự tình không nói trước nhân tộc chiến thần, hình thiên phủ, cắt lấy côn lôn làm kiếm những thứ này nghe đã cảm thấy tê cả da đầu sự tình, lựa chọn thứ hai, không biết làm sao, Vi Nguyên Lương luôn cảm giác có vẻ như khả năng tựa hồ là một câu. Người là có cực hạn, cho nên, các chiến hữu của ta không là người. Nếu là vị này Vệ Uyên lựa chọn đầu thứ hai, chính mình biết sẽ không bị diệt khẩu. Mà đạo diễn đã tại nghiêm túc suy nghĩ thừa cơ sau lưng cho gia hỏa này đến thoáng cái, là thành công đem hắn đưa tiễn còn là thành công đem chính mình đưa tiễn khả năng cùng xác suất cao thấp. Khoa Lâm kinh ngạc nhìn xem Vệ Uyên. Mà Giác thì là không dám tin nhìn chăm chú lên ngồi tại trên xe lăn thanh niên. Các nàng lực chú ý là bị cái kia cái gọi là thiên cổ đại kiếp hấp dẫn đi qua. Vô luận Vệ Uyên lựa chọn như thế nào, như vậy cuối cùng đều là vì đối đầu Hà Đồ Lạc Thư diễn hóa ra đại kiếp, mà kết quả cuối cùng, vô luận là chỉ còn lại chính mình chiến đấu anh dũng, còn là nói là được đến lực lượng mà lựa chọn hóa người làm thần, chấp trưởng cô luôn, cùng bạn cũ quyết liệt, đều đại biểu cho kết cục tựa hồ cũng không khá lắm. Giác thì là đột nhiên nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là đang lo lắng tại Vệ Uyên tương lai thời điểm, đột ngột hiện ra, rất nhỏ bé ý niệm. Như thế trong đại kiếp, nàng ở đâu? Là Vệ Uyên trôi mất đi cái kia một bộ phận, hay là nói là bị Vệ Uyên bỏ qua cái kia một bộ phận? Hai cái kết cục thật giống đều không phải rất tốt. Cái gọi là thiên cổ đại kiếp lại là cái gì đâu? Nàng nghĩ đến hiện tại nhân gian, thật không cách nào tưởng tượng sẽ có khủng bố như vậy tai nạn xuất hiện. Nếu là thật sự xuất hiện tai nạn, chính mình cũng nhất định sẽ dấn thân vào trong đó đi. Dù là cuối cùng con đường là ly biệt. Vệ Uyên chậm chậm thở ra một hơi. Hắn nhìn xem Hà Đồ Lạc Thư phía trên nổi lên ánh sáng lấp lánh cùng chữ viết, nói: Vận mệnh a. Tại Hà Đồ Lạc Thư diễn hóa phía dưới, vận mệnh tại trước mắt của hắn xuất hiện hai con đường, một đầu chỉ hướng chiến hỏa phân loạn nhân gian, một đầu chỉ hướng ngồi ngay ngắn côn lôn phía trên, như những cái kia vạn cổ không đổi hàn băng quan sát nhân gian thần vị. Hắn hiện tại tuổi thọ cơ hồ là tại đến ngược, nhất định phải lấy được côn lôn thần vị tới áp chế. Mà Hà Đồ Lạc Thư chỗ diễn hóa tương lai, chấp trưởng côn lôn thần quyền hành, liền sẽ có mất đi nhân tính phong hiểm. Nhưng là không làm như vậy, khả năng sau 3 tháng, Vệ Uyên chính mình liền sẽ chết đi. Trước mắt con đường tựa hồ chỉ có một đầu, cho nên Hà Đồ Lạc Thư mới có thể cho hắn biểu hiện ra, hắn từng bước đi đến thần linh con đường, cùng cộng công kết mình tương lai sao? Vệ Uyên tựa hồ là đang suy nghĩ, hắn nhìn về phía Hà Đồ Lạc Thư, lại nhìn về phía hồn phách tỏa ra nhàn nhạt màu vàng khoa phụ cự linh, châm trước phía dưới, chậm rãi nói: "Vận mệnh, chưa chắc sẽ là như thế, cũng chưa hẳn không thể làm ra cải biến." Khoa phụ ánh mắt phức tạp thương xót, đáp lại nói: "Nhưng là Hà Đồ Lạc Thư, chưa từng phạm sai lầm. Liệt kê từng cái lúc trước 5 tháng, là từ phục hy thời đại liền đã xuất hiện thiên địa thần vật, Hiên Viên, Chuyên Húc, Nghiêu Đế, Thuần Đế, Vũ Vương. Nhiều đời quân vương thời đại, nó đều đã từng xuất hiện, biểu hiện ra tương lai cũng chưa bao giờ xuất hiện sai lầm. Miễn hạ, ngươi cho rằng trên đời đồng thời không có vận mệnh. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, vận mệnh là có, nhưng là cũng không phải là nói loại kia miễn hoặc khó hiểu đồ vật, đó là một loại lao nhanh đại thế, giống như là dòng sông, mỗi người đều là một giọt nước, dòng sông bên trong nước, bị thời đại này trôi lôi cuốn lấy đi lên phía trước. Mỗi một bóng người vang dội người khác, cũng bị tất cả bóng người vang dội. Có lẽ có người nói, vận mệnh là có thể bị lựa chọn. Nhưng trên thực tế, mỗi người chưa bao giờ lựa chọn cơ hội, người lựa chọn chỉ là quyết định chính mình chung quanh nhỏ hẹp phạm vi, lại không cách nào chống lại thời đại dòng lũ, vận mệnh sóng lớn mãnh liệt, mỗi người đều sẽ bị buộc đi lên phía trước, vô luận làm ra lựa chọn như thế nào, cũng chỉ là tại trong phạm vi nhỏ biến hóa, cuối cùng đều sẽ thông hướng cùng một cái kết cục. Như là dòng nước, mặc kệ dọc đường đi qua bao xa con đường, cuối cùng quy về biển cả đại dương mênh mông. Hồi quá mức thời điểm, năm tháng dài dằng dặc, nhưng là bị gửi tới bây giờ kết cục lựa chọn, sớm đã tại xa xôi đi qua làm ra lựa chọn, mà lúc đó có lẽ chỉ coi làm bình thường một ngày. Tựa như là miệng hạ hiện tại con đường, sớm đã tại trước đó liền đã chôn xuống phục bút, không phải sao? Vệ Uyên không nói gì. Trong đầu hiện ra qua lại kinh lịch chém giết đào nột cần nhân gian binh khí, mà khoảng cách gần dẫn bạo biết dẫn đến toàn thân nham biến, ngăn chặn tế bào nham biến hóa, cần côn lôn lực lượng. Mà chấp trưởng côn lôn này cấp độ thần lực, biết dẫn đến tự thân nhân tính dần dần bị áp chế, thần tính nổi bật. Như vậy, trở lại qua lại, ngươi còn biết đi chu sát đào nột sao? Không hề nghi ngờ, sẽ. Đây là vận mệnh. Nhân sinh dài dằng dặc, nhìn như lấp đầy các loại lựa chọn, nhưng khi mỗi một cái lựa chọn đều tất nhiên chỉ có một đáp án thời điểm, trên thực tế căn bản không có lựa chọn nào khác, bởi vì tính cách của ngươi sẽ chỉ làm ngươi làm ra lựa chọn tương đương, cuối cùng nổi bật mà ra vận mệnh tuyệt đối cố định, có lại duy nhất, chỉ cần ngươi là ngươi, chỉ cần tính cách sẽ không cải biến, lựa chọn liền sẽ không có sự khác biệt. Lựa chọn không thay đổi, vận mệnh cũng liền vô pháp cải biến, đây chính là quần quần sông lớn đại thế. Vệ Uyên nhắm mắt lại. Vĩ Nguyên Lương nhìn xem ngồi tại trên xe lăn thanh niên, phảng phất nhìn thấy cái kia hai loại nặng nề tương lai, vô biên áp lực rơi vào hắn trên thân, để nhìn qua lớn hơn mình không được mấy tuổi Vệ Uyên thêm ra mấy phần hữu quạng thế lương, để xem như người đứng xem hắn trong lòng cũng phức tạp. Đúng vậy a, muốn làm ra quyết định như vậy quá khó khăn, là lựa chọn chính mình một mình chiến đấu anh dũng, mà hảo hữu toàn bộ chết đi, còn là nói mình dồn bỏ toàn bộ hảo hữu cùng nguyên bản con đường đi ngăn cản kiếp nạn. Như vậy cuối cùng những thứ này hảo hữu phải chăng có thể sống tiếp theo chút đến? Con đường trọng yếu, còn là nói bằng hữu tính mệnh quan trọng hơn. Thiên bình hai đầu đặt vào hai loại quả cân, đều là cực kỳ trọng yếu sự vật, không thể không tại hai cái này bên trong làm ra lựa chọn, vốn chính là cực kỳ thống khổ sự tình, còn nếu là dễ dụa hướng phía trước, lại thân không khỏi mình đi hướng trong đó nào đó một con đường, chẳng phải là càng là tuyệt vọng. Vệ Uyên trầm rãi nói, lựa chọn. Khoa phụ nhìn xem Hà Đồ Lạc Thư bên trên mới hiện ra văn tự, trầm rãi nói, cũng không phải khiến miệng hạ hiện tại làm ra lựa chọn, mà là một loại nhắc nhở. Nhắc nhở? Đúng thế. Để miệng hạ biết tương lai khả năng, mà cái này quyết định nặng nề to lớn, cũng không phải là nhất thời liền có thể làm ra. Lui về phía sau thời gian bên trong, có thể tự lấy chậm rãi suy tư, cuối cùng làm ra lựa chọn. Có đúng không? Vệ Uyên suy nghĩ. Mà khoa phụ cự linh đứng trở lại bia đá kia bên cạnh. Trên tấm bia đá, văn tự lưu truyền, trong thoáng chốc tựa hồ có thể nhìn thấy cái kia hai loại tương lai hình ảnh, thần chậm rãi nói, mời trở về đi, miện hạ. Mọi người thấy ngồi tại trên xe lăn tuổi trẻ thân ảnh, phản phất nhìn thấy trên vai của hắn gánh vác lấy nặng nghề nhân quả cùng áp lực cực lớn, đáy mắt không tự giác hiện ra thương hại cùng vẻ đồng tình, mà Vệ Uyên có chút lùi ra sau dựa vào, nói, như vậy sao? Hắn nhìn xem cái kia nguy nga thần thánh bia đá, có ký ức hiện lên đáy lòng. Cẩn thận Hà Đồ Lạc Thư là cẩn thận Hà Đồ Lạc Thư bản thân, còn là nói. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nhìn xem khoa phụ, đột nhiên trò đùa nói, ta còn có một vấn đề. Ừm, không biết, ngươi cái này Hà Đồ Lạc Thư, bảo đảm thật sao? Đám người kinh ngạc. Sau đó khoa phụ cự linh bén nhạy phát giác được trong nháy mắt đó nổi lên khí cơ, xem như nơi đây người bảo vệ, không kịp suy tư, đột nhiên tiến lên trước, cuồng bạo khí thế cơ hồ muốn đem tất cả mọi người ngăn chặn. Vi Nguyên Lương cảm giác buồn tim của mình trong chốc lát cơ hồ ngưng động, đạo diễn trên thân hiện lên vật quang. cả tòa bí cảnh đều kịch liệt lay động. Tay áo hơi chấn động một chút. Ngồi tại trên xe lăn thanh niên mỉm cười buông tay, tiếng nói bình thản, "Long hổ, Thái A, Thiết Ưng." Ba kiếm từ tụ lý càn khôn mà ra, kiếm khí ngang dọc. Bình thản thanh âm không nhanh không chậm. "Hạ Khảm, Thượng Bái." Sông nước buồn ngủ. Vỏ kiếm của Thái A kiếm bên trong, uy đạo chi khí tràn đầy. Long hổ tại hạ, Thiết Ưng bay lên không. Tung quẻ vì đoái, xuống quẻ vì khảm, là đầm lầy dị nước, vì cứng vì mềm mại. Quân tử khó liền ý chí, đồn rằng buồn ngủ. Trong một chớp mắt, trên mặt đất phảng phát hiện lên đạo môn đích truyền bắt quái trận đồ, lưu truyền không chừng, có ba kiếm trực tiếp phong tỏa thiên địa nhân, khoa phụ cự linh bị phong tỏa trong đó, trong lúc nhất thời không được tránh thoát, cái kia một tòa có huyền ảo đường vân bia đá hóa thành ánh sáng lấp lánh, có tràn lan đến giữa thiên địa xu thế, muốn cứ thế biến mất. Mà giờ khắc này Vệ Uyên năm ngón tay lật đổ, Phật môn túc mệnh thông, xem 3000 thế giới vô tận chúng sinh như trên lòng bàn tay xem văn. Nắm hợp, tiếng nói bình tĩnh. Giao chỉ, Long hổ, Thái A, Thiết Ưng, Hạ Khảm, Thượng Bái. Sông nước cuốn giao chỉ, đạo môn thần thông, kiếm đạo đỉnh, hóa vào tụ lý càn khôn giao chỉ bên trong. Cái kia một tòa bia đá đã hóa quang, lại phảng phất bị nhốt vào trong thần thoại côn lôn giao chỉ bên trong. Bên trái đột bên phải hướng, từ đầu đến cuối vô pháp đột phá. Vệ Uyên đấy lòng nói nhỏ, tụ lý càn khôn lớn, trong bầu nhật mưa dài. Phất tay áo, từ ở trên xe lăn vươn người đứng dậy, nghe nói Hà Đồ Lạc Thư, thôi diễn vạn sự vật vật. Tính được đến ta một kiếm này sao? Giao chỉ chốt bụi, bia đá hiện hành. Vệ Uyên đưa tay một kiếm đột nhiên chém rách, đem bia đá kia chặn ngang chém vỡ, cười gằn sổ một câu nói tục, không tính được tới. Lão tử để ngươi diễn hóa. Chương 484. Ảo mộng bất quá một cơn say chương 484, ảo mộng bất quá một cơn say bên kia đạo diễn mới buông xuống sau lưng cho cái này bảo tàng quan chủ đến một trường ý niệm, liền thấy Vệ Uyên phất tay áo chính là kiếm khí thành trận thủ đoạn, sau đó đưa tay một kiếm, liền đem cái kia một tòa nguy nga huyền diệu bia đá bên trong chém thành hai nửa, kiếm khí ngang dọc, điên cuồng lan tràn. Răng rắc trong thanh âm, Hà Đồ Lạc Thư đã che kín cái nước. Lại nhìn thấy thanh niên mặc áo đen kia vung lên áo, cười gần vào đầu một cước, trực tiếp đem nửa bộ phận trên bia đá cho một cước đập nát. Tiện thể còn tại trên mặt đất dùng chân để chấn ép. Đạo diễn hòa thượng còn chưa hô đi ra, liền trực tiếp cho ngạnh chết tại trong cổ họng, một nháy mắt suy nghĩ ngưng trệ. Nát. Cứ như vậy nát. Cái này mẹ nó Hà Đồ Lạc Thư a. Hả? Chờ một chút. Sau đó nói diễn kịp phản ứng, thần sắc hơi rét, nhìn về phía bên cạnh khoa phụ, cái sau kinh ngạc ở tại đó, không động đậy được nữa, tựa hồ cũng hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Khoa Lâm chân mày hơi nhíu lại, mà áo đen tăng nhân cuối cùng là sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, nói, cái này Hà Đồ Lạc Thư là giả dối. Tự nhiên là giả dối. Vệ Uyên trả lời, hắn hiện tại toàn thân thể nham biến nghiêm trọng, nhưng là kiếm ý lại càng ngày càng cường thịnh, ẩn ẩn lại có loại kia toàn thân trên dưới đau nhức khó có thể chịu được. Ngựa khí bình tĩnh nói, nếu như là thật Hà Đồ Lạc Thư, kia là dẫn dắt phục hy bảo vật, không có khả năng bị ta dùng đạo môn bắt quái trận đồ khống chế lại, càng không khả năng bị một kiếm chém vỡ. Vừa nói như vậy, ngược lại là hợp tình hợp lý, mà đạo diễn phức tạp nhìn xem một màn này, hồi lâu không thể lấy lại tinh thần, thầm than tin tức, chính mình lúc trước bị cái này Hà Đồ Lạc Thư bia đá chiếm tâm thần, hoàn toàn không thể chú ý tới, không, hoặc là nói, cho tới bây giờ chính mình cũng không có biết rõ ràng, đến cùng cái này Hà Đồ Lạc Thư hàng nhái sơ hở xuất hiện ở chỗ nào, mà thân là người trong cuộc, tuyệt đối nhận cái kia tiên đoán ảnh hưởng càng lớn Vệ Uyên, lại có thể tại loại này chính đương sự dưới tình huống, bén nhạy phát giác được không đúng, đồng thời làm ra quyết định. Một loại vô pháp nói rõ cảm giác bị thất bại hiện lên trong lòng. Khoa Lâm nhíu mày, chậm rãi nói, "Ngươi làm sao phát hiện?" Vệ Uyên trầm tư, chính mình ở ngoài sáng đời thời điểm cho sau đó lưu lại nhắc nhở khó mà nói, nghĩ nghĩ, giọng nói nhẹ nhàng hồi đáp, "Cái này, nhất định phải nói, đối với Hà Đồ Lạc Thư loại này cổ đại bảo vật, ta có đặc biệt giám định phương pháp." Hắn rũa ra một ngón tay nói, "Bước đầu tiên, đem bảo vật để dưới đất." Đạo diễn chậm rãi gật đầu, là vì giám định lúc bình ổn. "Bước thứ hai, tìm tới thích hợp tầm mắt." Tăng nhân như có điều suy nghĩ, vì quan sát sao. "Bước thứ ba, lấy góc nhọn 45 độ phương pháp cầm kiếm vô xuống." Quản hắn thật hay giả, trước chém một kiếm, không dở chính là thật, nát chính là giả dối. Có thể tiếp ta một kiếm không nát, chính là chính phẩm. Nghiêm túc phân tích đạo diễn. Khoa Lâm. Thiếu niên tăng nhân khẽ miệng giật một cái, cắn răng nói, "Nếu là chính phẩm bị ngươi chém nát làm sao bây giờ?" Vệ Uyên trầm tư, hỏi ngược lại, "Nó đều bị ta chém nát, như vậy nó thôi diễn ra tương lai còn có thể tin sao? Mà ta một kiếm phách lên đi cũng không có động tĩnh. Vậy nó là thật là giả cũng không có quan hệ gì, tuyệt đối là bảo vật." Đạo diễn, tuổi nhỏ xuất ra, tinh thông tam giáo cửu lưu, thậm chí là trợ bữa tuyệt học tăng nhân bản tay đều run một cái, nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi đến cùng là từ đâu học được những thứ này bản môn tà đạo? Từ nơi nào?" Vệ Uyên liếc mắt, "Chỉ tại có lịch sử chỗ ghi lại năm tháng bên trong, đã từng chiếm được Hà Đồ Lạc Thư trong đám người, có tên Vũ, mà ngày đó, khế cực kỳ hưng phấn. Nói cho hắn đây là cổ đại chí bảo, là phục hy đã từng ngộ ra bắt quái căn nguyên, khế vui vô cùng. Nhưng lại không xác định đoạt được có phải là hay không Hà Đồ Lạc Thư." Vũ Vương sảng lãng cười to. Sau đó nói cho khế hắn có biện pháp. Chợt tại khế ánh mắt mong đợi bên trong, rút ra duệ ảnh kiếm, lúc này cho Hà Đồ Lạc Thư đến một trận điên cuồng phách trạng, đợi đến khế ánh mắt mong đợi biến ngưng trệ, trên mặt thần sắc dần dần chết lặng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vũ mới một bên hoạt động gần cốt, một bên mang theo vẫn chưa thỏa mãn cảm giác thanh kiếm thu lại. Vô vô khế bà bay, là chính phẩm, chém cùng nát. Đồ tốt a. Đại Vũ thân truyền thượng cổ giám định thuật, chém vào nát, liền như thế, chém không nát, đồ tốt, đơn giản hữu hiệu, nhân vương đích truyền, chỉ đến tin cậy. Mặc dù tựa hồ có như vậy một chút xíu không đáng tin cậy, vừa vặn rất tốt giống cũng đúng là rất có đạo lý. Vệ Uyên ngồi trở lại xe lăn, cười nói, nếu như ngươi muốn gặp hắn, ta có thể để ngươi gặp hắn một chút. Bảo tàng quán chủ thanh em dừng một chút, nói bổ sung, đương nhiên, đại khái là trong động. Chẳng biết tại sao, đạo diễn cảm thấy đáy lòng một trận run rẩy, yên lặng ở trong lòng cự tuyệt cái này một cái đề án, mà Vệ Uyên bấm tay gõ đánh vòng sau ghế dựa tay vịn, bên kia kết thành trận pháp ba thanh kiếm phút chốc trở về, nói là ba thanh kiếm, kỳ thật trong đó một thanh vị vỏ kiếm của Thái A kiếm, một cái khác chuôi thiết ứng kiếm, còn lại chính là Trương đạo lăng pháp kiếm. Kiếm khí thu hồi, nguyên bản phong tỏa khoa phụ trận pháp cũng liền tự sụp đổ. Đạo môn trận pháp vỡ vụn, hóa thành từng tia từng sợi ánh sáng lấp lánh tràn lan, chậm rãi tan biến. Mà khoa phụ nhưng không có đối với Vệ Uyên phát động công kích. Hắn nhìn xem triệt để vỡ vụn sụp đổ Hà Đồ Lạc Thư, trong lúc nhất thời tựa hồ vẫn không có thể kịp phản ứng, thậm chí là tại hồi lâu sau, mới trầm âm thanh hỏi, "Là giả dối?" "Đúng, giả dối, như thật bao đổi." Vệ Uyên trò đùa tự nói một câu. Nói, "Bất quá, ngươi là có hay không là giả dối?" "Cũng là chưa hẳn, khoa phụ, ngươi còn nhớ đến, năm đó đến tụt cùng xảy ra chuyện gì?" Khoa phụ cự linh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, nói, "Ta không nhớ rõ, ta chỉ biết là muốn ở chỗ này, trông coi Hà Đồ Lạc Thư, trừ cái đó ra, cái gì đều quên đi." "Có đúng không?" Vệ Uyên chậm rãi thu tầm mắt lại. Hiện tại có hai loại khả năng, loại thứ nhất, khoa phụ đang nói láo. Thậm chí có thể nói, trước mắt cự linh, căn bản cũng không phải là từng tại viễn cổ theo đuổi mặt trời mà chết anh hùng, mà là lấy một loại nào đó thuật pháp biến hóa dung mạo về sau giả mạo phẩm, là cái từ đầu đến đuôi lừa đảo. Vậy là tốt rồi nói, trước mắt chuyện này khoa phụ giống như Hà Đồ Lạc Thư, là địch nhân bản thân. Mà loại thứ hai khả năng, khoa phụ là thật. Trình độ nào đó, đây là bết bát nhất hướng đi. Bởi vì dạng này có thể diễn hóa ra hai loại khả năng, loại thứ nhất, hắn đúng là ở đây thủ hộ lấy chân chính Hà Đồ Lạc Thư, nhưng là Hà Đồ Lạc Thư bị người mang đi, mà cường đại như khoa phụ lưu lại hồn linh, cũng bị xóa đi đoạn trí nhớ kia. Vệ Uyên giờ phút này có thể mượn trận pháp lực lượng ngắn ngủi ngăn lại khoa phụ, nhưng là thật liều mạng, ai thắng ai thua khó mà nói. Có thể xóa đi khoa phụ ký ức tồn tại, thực lực chi khủng bố, có thể nghĩ. Mà loại thứ hai tồn tại, nơi này Hà Đồ Lạc Thư ngay từ đầu chính là giả dối, nhưng là có thể khu xử khoa phụ. Người xuất thủ thân phận cùng thực lực, đồng dạng để Vệ Uyên cảm giác được to lớn áp bách. Tóm lại, thế cục bây giờ là, nếu như khoa phụ bản thân là đang nói láo còn tốt, nhưng là nếu như hắn nói là thật, như vậy liền đại biểu cho Vệ Uyên phiền phức lớn, mà liên lạc một chút sáng lúc đầu kỳ ký ức, ban đầu ở Đại Minh biết được Hà Đồ Lạc Thư rơi xuống thời điểm, sau lưng ám toán hắn, phải chăng cũng là người này, hoặc là nói cùng người này có quan hệ. Hỗn độn, đào nột chi lưu tứ hung, lại tại trong đó đóng vai thế nào thân phận. Một vòng biến hóa để Vệ Uyên cái trán đều có chút đau nhức, mà nhìn về phía trước khoa phụ, cuối cùng quyết định đi trước đem bụng trộm mò cá lao thiên sư làm tỉnh lại tới, mà khoa phụ tựa hồ có phần bị đả kích, thần sắc trầm ngưng còn đốn, nhưng là Vệ Uyên như cũng âm thầm lưu lại trận pháp, lại để cho khoa lâm cùng lưng sau vị kia nữ nhi quốc tinh nhuệ lưu lại. Lấy hắn thời khắc này kiếm thuật, khoảng cách đã không phải là vấn đề. Tại Trương Nhược Tố nơi đó ra kiếm, cùng tại khoa phụ trước mặt ra kiếm, đều là lần theo nhân quả mà đi, từ kết quả nhìn lại, không khác nhiều. Các ngươi cẩn thận. Vệ Uyên thanh âm từ chậm, dựa vào ngự phong chi thuật xuất hiện tại Trương Nhược Tố trước người. Hiện tại chân chính chân thủ trốn đảo nguyên cái này một tòa thời đại thần thoại trận pháp khoa phụ cự linh cảm xúc trầm thấp liên đối lấy trốn đảo nguyên cũng biến thành mất đi sức sống, thế nhưng là Trương lão đạo nằm nghiêng tại phiến đá bên trên, vẫn là thoải mái nhàn nhã, những cái kia hoa đảo muốn thoát ly cái lão đạo sĩ này, ngược lại là bị một cỗ kình khí vô hình nắm kéo, hoàn toàn vô pháp chạy thoát. Ngươi dừng tay, ngươi đó căn bản không phải lọt vào huyễn cảnh. Vệ Uyên bất lực nhả rãnh, rũa ra ngón tay đặt tại lão đạo nhân mi tâm. Bất chấp nguy hiểm cưỡng ép nhập động. Thiên chi cao cũng vô tận, địa chi dày cũng vô tận. Mà bây giờ, trời sinh vật đều là rượu ngon món ngon. Trên mặt đất lưu chuyển, cũng là quỳnh tương ngọc lộ. Vệ Uyên vừa tiến vào cái này lão đạo nhân trong một cảnh, liền không thể không nắm lỗ mũi, mới không có bị cái kia một cỗ nồng đậm mùi rượu vị cho xông đến mất đi, chỉ là con mắt quét qua, liền phát hiện đủ loại rượu ngon, khá lắm, đây là trực tiếp đem hắn chính mình được chứng kiến hết thể danh tiểu đều cụ hiện đi ra rồi. Thì như nói cờ AES giờ gian thời đại thần thoại bên trong yêu tinh rượu. Thì như nói trong hồ tiên nữ sản xuất rượu ngon. Thậm chí khả năng còn có thần châu cổ thần đời trong truyền thuyết rượu ngon. Thì như nói Đô Khang sản xuất chén thứ nhất rượu. Lại thì như nói Hoàng đế Hiên Viên khoản đãi thiên địa chúng thần thần hữu. Những cái kia chỉ ở văn tự bên trên ghi chép đôi câu vài lời rượu ngon, hiện đại nhân gian đã sớm thất truyền, nhưng là cái này nếu là từ thời đại thần thoại lưu truyền tới nay chất pháp, như vậy trong ngộng cụ hiện ra rượu ngon như vậy, đó cũng là tự nhiên mà vậy chuyện dễ như trở bàn tay, nhiều nhất chỉ là tiêu hao lực lượng, hơi nhiều như vậy một chút xíu. Vệ Uyên nhìn lướt qua, yên lặng đếm rượu chủng loại, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cũng làm quá tuyệt. Khó trách mới vừa nhìn thấy những cái kia thời đại thần thoại hoa đào cây đào đều hữu sự không kém mấy, sắp bị ép khô như vậy. Thì ra là thế, không hổ là ngươi. Nhất là Vệ Uyên còn chứng kiến lão đạo sĩ bên cạnh có mấy cái áo khoác trắng bác sĩ quét 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 viết bệnh lịch bản, nói: "Trương đạo trưởng thân thể ngươi khỏe mạnh, các hạng chỉ tiêu hoàn toàn bình thường. Ha ha ha, tâm tình tốt liền muốn uống nhiều rượu nha, không có chuyện gì, uống nhiều một chút đối với thân thể có chỗ tốt." Lại nhìn thấy tiểu đạo sĩ A Huyền, Trương Hạo, còn có một số tóc hoa dâm lão đạo nhân ở bên cạnh rót rượu. Trương Nhược Tố trong tay bưng lấy điện thoại di động, truyền tới năm liệt, siêu thần, ăn gà, vị đó gì loại hình thành công giọng nói. Trương Nhược Tố chưa bao giờ có như thế nhẹ nhõm vui sướng kinh lịch rượu ngon, trò chơi, thắng lợi. Mà lại, còn có điểm trọng yếu nhất. Hòa bình thế giới. không có Vệ Uyên, hoặc là nói Vệ Uyên không còn cho hắn tìm phiền toái. Quá tuyệt a. Lão đạo nhân kéo ra điện thoại di động, nhấp một hớp tuyệt thế rượu ngon, ý định đến một ván mới mẻ nóng bỏng trò chơi. Đột nhiên điện thoại di động chấn động xuống, một cái tên nổi lên, ảnh chân dung là cái cổ phát bình uốn, bên trong còn cắm một đóa hoa nhỏ hoa, Trương Nhược Tố dáng tươi cười ngưng trệ, quét một cái ngón tay trượt đi, trực tiếp khởi động điện thoại di động công năng, này sẽ trực tiếp để điện thoại di động tiến vào bận biểu tuyến miễn quấy rầy hình thức. Ngài tốt, ngài chỗ gọi người sử dụng đang bề bộn, xin sau tại quay. Số gì? The. Sau đó, thanh âm thanh thúy ngay tại lão đạo nhân phía trước vang lên. Trương Nhược Tố khuôn mặt ngưng kết, chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thấy ba bước bên ngoài, Vệ Uyên mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn. Điện thoại di động còn tại vang lên thanh âm. Trầm mặc phía dưới, lão đạo nhân chậm rãi cúi đầu xuống, giả vờ như không nhìn thấy, mà Vệ Uyên đã tiến lên trước mấy bước, có chút xu thế thân, mang theo một tia như là bố thánh tiên sư ôn hòa mỉm cười, tại lão nhân bên tai nói khẽ, "Trương đạo hữu, ta mới vừa thủy đi hạ đồ lạc thư nha." Trương Nhược Tố thần sắc ngưng kết, trái tim đột nhiên ngừng. Chương 485. Chân thực hư ảo, không quan hệ chủ tuyến một đoạn nhân sinh. Chương 485, chân thực hư ảo, không quan hệ chủ tuyến một đoạn nhân sinh a. Lão tiên sư mở tròn mắt, thở dốc gấp rút, cái trán đều chảy ra giọt lớn mồ hôi lạnh. Những cái kia hoa đảo cây đảo đều giống như được cứu tự đắc đội vàng bỏ ra. Trương Nhược Tố lau mồ hôi, ngồi dậy. Ác mộng, quả thực chính là một trận ác mộng. Vì sao lại là như vậy mộng, còn may là giấc mộng, còn tốt chỉ là giấc mộng. Trương Nhược Tố nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu. Vệ Uyên ngồi ở trước mặt hắn, bị cười nhìn xem hắn. Trương Nhược Tố trầm mặc, mà phía sau không đổi màu, cởi mở cười nói, "Vệ đạo hữu à, ngươi thực sự là, nhìn xem ngươi lưu lại cho ta bao lớn trùng kích, ta thế mà mơ tới ngươi đem Hà Đồ Lạc Tư cho hủy đi, ha ha ha, cái này sao có thể a?" Ha ha ha. Lão đạo nhân tiếng cười càng ngày càng cứng ngắc. Vệ Uyên mỉm cười nhìn xem hắn, sau đó yên lặng móc ra một khối đá ném cho hắn, mới vừa tháo ra. Trương Nhược Tố, trái tim lần thứ hai đột nhiên ngừng. Vệ Uyên nói bổ sung, hẳn là bị bố cục lưu lại hàng gái. Trương Nhược Tố lúc này mới thật vất vả nhẹ nhàng thở ra. Vệ Uyên hơi lùi ra sau dựa vào, nói, ta đã đem trận này bí cảnh người chủ trì lưu lại, cần ngươi đi xem một chút, xuất phát từ một loại nào đó cân nhắc, đại khái là phải tạm thời phong tại núi Long Hổ. Lão đạo nhân trong lòng thư giãn, xem ra cái này Vệ Uyên cũng không phải chỉ biết đến kiếm chuyện nha. Lão đạo nhân lau mồ hôi, nói, cái này cũng không sao, chưa đem Hà Đồ Lạc Thư bị đi liền tốt. Trương Nhược Tố kịp phản ứng, thuận miệng hỏi một câu, đúng, ý định quan ai nhỉ? Bảo tàng quán chủ lời ít mà ý nhiều trả lời, khoa phụ, truy mặt trời cái kia. Trương Nhược Tố hoạt động ngưng kết, lão đạo sĩ trầm mặc phía dưới, thở dài, châm trước xuống nô tử, dùng giọng thương lượng nói, Vệ đạo hữu, ta cảm thấy, bằng không chúng ta còn là suy tính một chút, hủy đi bia đá vấn đề. Tại Trương Nhược Tố bị trực tiếp từ ngủ say nguyễn cảnh bị bừng tỉnh đã đến đánh máu gà thành tỉnh độ sau, hai người trở lại trận pháp chỗ xấu nhất. Như là Vệ Uyên đoán trước như thế, lão thiên sư bình thường lại làm sao không lấy điều, nhưng là tại đối mặt tình huống tương tự phía dưới, cũng so Vệ Uyên muốn tới kinh nghiệm phong phú cùng đáng tin cậy một điểm. Đương nhiên Vệ Uyên cho là mình cũng rất đáng tin cậy, tinh chuẩn tìm kiếm mục tiêu, sau đó đem nổi. Khu khu, Vệ Uyên có ý tứ là nói, đem chức trách giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp, cùng khoa phụ thương lượng rất thuận lợi. Vô luận là dạng gì nguyên nhân, dù là khoa phụ chỉ là vì tìm về trí nhớ của mình, hoặc là nói biết rõ Sở Hà Đồ Lạc Thư là hàng nhái nguyên nhân, hắn đều đồng ý tiến về núi Long Hổ một chuyến. Đến nỗi cái kia kéo ra trốn đảo nguyên bí cảnh, thu hút đại bộ phận người đến đây cái kia hắc bảo nam tử, tại chạy đi thời điểm bị lão thiên sư thuận tay ngăn chặn, bị đánh gây mộng đẹp, còn phải đi ra tăng ca lão thiên sư, thành công tiến vào bị công việc tin nhắn đánh thức rời giường khí cái này một chồng thêm bờ UFF bên trong, liên đối ra tay đều đen một chút, phản phất đem hắc bảo nhân này xem như cái nào đó đồng dạng mặc áo đen không biết tên bảo tàng quán chủ. Lão nhân gia ông ta cả một đời vào nam ra bắc, dựa vào một thanh kiếm đem nhân gian đánh cái vừa đi vừa về, gặp phải tình huống như vậy thực tế là nhiều lắm, lấy được một chút truyền thừa liền tự cho là vô địch thiên hạ, khắp nơi kiếm chuyện người không phải số ít, bất quá, cái này hắc bảo nam tử trên thân còn có cái khác điểm đáng ngờ. Càng lớn xác suất, hắn chẳng qua là sau đó người, nhất là tại hỏi tham qua khoa phụ về sau, biết được cái này một tòa bí cảnh đã vận chuyển vượt qua 100 năm thời gian, mà cái này hắc bảo nam tử xuất hiện ở đây, cũng bất quá là gần nhất 1-2 năm sự tình thôi. Hồi núi Long Hổ đi, sớm biết, liền không đến tập hợp cái này náo nhiệt. Lão đạo nhân tiếc nuối thở dài, nhưng cũng có chút hoài niệm lấy trong ngụm rượu ngon. Vệ Uyên suy nghĩ, muốn hay không đi tìm cộng công hoặc là nói Vô Chi Kỳ hỏi một chút trước kia thần tiểu là thế nào sản xuất, sau đó cho lão đạo nhân ngưỡng hơn mấy bình xem như lên ngủ, mà trước đó bị từ ảo mộng bên trong đánh thức người thì còn là tỉnh tỉnh mê mê. Trong bọn họ có vợ chồng, hữu tình lữ, có bằng hữu, cũng có hôn người. Vệ Uyên đã hỏi cái này bí cảnh cuối cùng diễn hóa phương hướng là cái gì. Nếu là có thần linh ở thời điểm, tạm thời bất luận, coi như không có thần linh thời điểm, nơi này cũng chỉ là một trận ảo mộng chỗ, cho dù là có hoa đảo cung cấp thân thể cần thiết chất dinh dưỡng, thế nhưng là thân thể không phải chỉ có dinh dưỡng liền đầy đủ, nhất nhanh khả năng chỉ cần mười mấy 20 năm, người liền sẽ chết đi. Hồn phách nếu như đầy đủ cứng cỏi, hoặc là nói dưới cơ duyên xảo hợp, có thể sẽ ở lại thời đại thần thoại bí cảnh bên trong, bất quá 9 thành 9 tỷ lệ sẽ trực tiếp tiêu tán rơi, thậm chí bị hoa đảo thôn phệ hóa thành chất dinh dưỡng, cái này dù sao cũng là thời đại thần thoại trận pháp, thiếu thốn chân chính thần linh, tự nhiên chỉ là cái không chọn vẹn bán thành phẩm. Khoa phụ cự linh trầm âm thanh trả lời. Lão tiên sư sửa sang lại quần áo, tiến lên trước một bước, tiếng nói ôn hòa, vô cùng có thế ngoại cao nhân khí độ, trong giọng nói có đạo môn pháp môn, có thể khu trừ tạp niệm, khiến người thần hồn thanh tỉnh, nói: "Chư vị yên tâm, Vân Đạo núi Long Hổ tu sĩ, chỗ này bí cảnh đã bị phá, chư vị đã được cứu." Vệ Uyên ngay tại tự hỏi vấn đề. Sau đó, hắn nhìn thấy, mặc dù nói là được cứu, nhưng là những cái kia rơi vào trong mộng cảnh người, trên mặt hiện ra lại là mờ mịt thất thố, vợ chồng, giữa bằng hữu nhìn thoáng qua, sau đó cực nhanh rời ánh mắt, nhìn về phía mặt đất một góc nào đó, trong không khí có một loại nào đó lúng túng không lời bầu không khí tản mắt ra. Trương Nhược Tố đáy mắt phức tạp, nhân thế đau khổ. Không biết vì sao, đã đi qua rất nhiều nơi lao đạo sĩ lại nghĩ đến thở thiếu thời đọc đạo kinh. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông. Quỷ đạo vui này, quỷ đạo vui này. Nhưng là những người này vẫn là bị mang đi ra ngoài, dù sao chỗ này huyễn cảnh cơ hồ là lấy sinh mệnh tại đổi lấy ngắn ngủn mười mấy 20 năm vui vẻ, trừ phi có thần linh nguyện ý nhập chủ cái này một chỗ. Vi Nguyên Lương nhìn xem những người kia bộ dáng, thu tầm mắt lại, lôi kéo bên cạnh A Dung bàn tay, cười nói: "A Dung, đi, chúng ta ra ngoài. Cuối cùng là có thể rời khỏi chỗ này à, ta dẫn ngươi đi ăn nhà chúng ta bên kia quả vật đi, ta nói cho ngươi, nhà ta mì trộn tương chiên, thịt muối dùng tài liệu vững chắc cực kỳ, ngươi khẳng định sẽ thích." Hắn đi lên phía trước thời điểm, chính mình dễ dàng đi ra trốn đảo nguyên. Nhưng là sau lưng thiếu nữ phóng ra bước chân, lại đi không ra. Phản phất trong hư không có một tầng vô hình bích chướng trở ngại lấy nàng, cũng liền giống như là cá vô pháp tiến vào bầu trời, chim bay vô pháp sinh tồn ở trong hải dương, ngoại giới thế giới đối với nàng mà nói, chính là to lớn chướng ngại. Vi Nguyên Lương trên mặt tràn đầy dáng tươi cười ngưng kết, hai mắt trừng lớn, đáy mắt có một tia kinh ngạc sau bối rối. Đây là làm sao? Hắn cố gắng muốn đem thiếu nữ lôi ra đến, nhưng lại chỉ là tốn công vô ích, thất kinh nhìn về phía bên cạnh Vệ Uyên cùng tiên sư, Trương Nhược Tố tiến lên mấy bước, đưa tay đặt tại nơi này, lại là kinh ngạc, sau đó trầm mặc. Mà Cự Linh Khoa phụ chậm rãi nói, nàng cũng không phải là sinh linh. Cái gì? Vi Nguyên Lương kinh ngạc, chợt cơ hồ là nháy mắt phản bác, cái này, đây không có khả năng. Ta cùng nàng một đường đi tới, nàng đã cứu ta rất nhiều lần. Nàng nói cho ta nhà nàng ở nơi nào, nói cho ta nàng thích nhất chính là trong sân cây hoa đào, nói cho ta nàng thích ăn chính là mì trộn tương chiên, nhất định muốn đem củ lạc nổ đến cháy, nàng là sống sờ sờ một người à, nàng ngay ở chỗ này à, ngươi nhìn, nàng liền. Vi Nguyên Lương lắp bắp mở miệng. Khoa phụ trầm mặc hồi lâu, cổ đại anh hùng vươn tay đặt tại thanh niên này đỉnh đầu, bao trùm ánh mắt của hắn, nói, nàng là người, nhưng là, đã từng là người. Nàng là người có bóng con, là đã từng đến nơi này người dấu vết lưu lại. Tựa như là người soi gương lưu lại cái bóng. Chỉ là nơi này là thời đại thần thoại bí cảnh, dạng này cái bóng tại thời đại thần thoại trận pháp phía dưới cũng là có tự do hoạt động cùng năng lực suy tư, nhưng là, cái bóng không có khả năng rời khỏi tấm gương, nàng cũng vô pháp rời khỏi thời đại thần thoại trận pháp, hiện tại trận pháp lực lượng dần dần tan biến, nàng cũng sẽ trở lại huyễn cảnh thế giới bên trong. Mà ngươi lưu tại nơi này, không ngoài 10 năm liền biết chết. Ngươi nhất định phải rời khỏi. Vi Nguyên Lương phát hiện chính mình cũng không so mới vừa bởi vì muốn rời khỏi mà khóc lên hài tử tốt hơn chỗ nào. Hắn cố gắng giải thích, đây là một cái người sống sờ sờ, đúng không, nàng là ở chỗ đó. Nhưng lại không dùng. Cổ họng của hắn khàn khàn, có chút căng lên, nhưng là cũng vô dụng, cuối cùng hắn bị khoa phụ lôi kéo lui về phía sau đi, đột nhiên trầm mặc, nhìn xem thiếu nữ A Long nương theo lấy bí cảnh đóng lại, mà tan biến trong tầm mắt, hắn đột nhiên một phát, giống như là chỉ gần như đường cùng dã thú muốn xuống tới. Cuối cùng bị khoa phụ kéo trở về. Hắn hình như có không đành lòng, cuối cùng vẫn là trầm giọng mà nói, ngươi là người trốn đảo nguyên bí cảnh đóng lại, nhưng là 800 dặm trốn đảo nguyên, khoa phụ chỉ là phụ trách trông coi bia đá, mà không chịu trách nhiệm cái này một tòa bí cảnh, lại bởi vì thời đại thần thoại trận pháp tồn tại, không có cách nào lấy đạo môn phụ lục cùng trận pháp phong cấm, cũng liền đành phải dùng đần biện pháp kéo phòng tuyến. Bên trong tao ngộ ảo cảnh người, hết thảy hơn 1000 tên. Cuối cùng 31 ngày, núi Long Hổ đệ tử từ trên xuống dưới bận bịu hồi lâu, đem bọn hắn trên thân lưu lại trốn đảo nguyên trận pháp sát khí xóa đi, để bọn hắn có thể vùi đầu vào cuộc sống bình thường bên trong. Nhưng là đồng thời không dùng. Rất nhiều vốn đã được chữa trị, khỏi hẳn người bước lên bị bắt phong hiểm, lén lén xông qua phong tỏa cửa khẩu, xông vào cái này một tòa thời đại thần thoại bí cảnh bên trong. Núi Long Hổ không thể không lựa chọn điều động đệ tử thường xuyên tiến vào tuần tra, mới có thể giải quyết chuyện này, mà cuối cùng, làm núi Long Hổ các tu sĩ phát hiện, cho dù là từ nhỏ tu hành đạo môn đệ tử, đều sẽ bị càn quét vào trong đó thời điểm, đối với chuyện này càng coi trọng hơn. Hút vào đào hoa sát đệ tử, đạo tâm cơ hồ sẽ bị triệt để phá hủy. Vô pháp đối đầu trong nhân thế cực khổ, cho nên đem người mang ra công việc, từ máy móc cùng khôi lỗi phụ trách. Mà Vi Nguyên Lương tại trở lại nhân gian về sau, phát hiện chính mình cũng không phải là trong mộng tiên tài, chỉ là người bình thường, phát hiện chính mình vô pháp vượt qua sinh hoạt trùng điệp cực khổ, đối mặt phần lớn chỉ là buồn ngủ, mỏi mệt, cũng sẽ có cùng cha mẹ cãi lộn, không biết là có hay không là bởi vì trốn đảo nguyên tồn tại. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng vô pháp tha thứ chính mình bình thường, cũng khó có thể chịu đựng sinh hoạt không thú vị. Tại cái này tràn ngập vô số người thế giới bên trong, chính mình là không gì sánh được bình thường. Đố kỵ, chán ghét chính mình, tuyệt vọng. Nhân gian càng là thống khổ, cũng càng ngày càng để hắn hoài niệm năm đó trốn đảo nguyên. Cũng có lẽ chính là trải qua trốn đảo nguyên mộng cảnh tốt đẹp như vậy, mới càng ngày càng cảm thấy nhân gian thống khổ, cũng càng ngày càng hoài niệm năm đó thiếu nữ A Dung. Cuối cùng có một ngày, hắn lại một lần nữa đi vào trốn đảo nguyên. Dựa vào một chút xíu có chút thành tựu thân pháp cùng kiếm thuật hôn đi vào, đi qua không dài thời gian không ngắn, nguyên bản tịch diện hoa đảo đã lần nữa khôi phục, hắn triển khai hai tay, mang theo mỉm cười, ôm hướng tươi tốt hoa đảo, tại hoa đảo nở rộ thời điểm, hắn lại một lần nữa xem đã đến chính mình giấc mộng kia. Ẩn cư thế ngoại môn phái, còn có trong mộng tiểu nữ. Nơi này mới là chân thực a. Tích tích tích. phát hiện đào hoa sát người bệnh. Máy móc thanh âm truyền đến, mà tại phía trước của nó là bị vô số hoa đào chô ôn nhu trói buộc lấy thanh niên, sát mặt tái nhợt hiện ra thỏa mãn mỉm cười, chỉ là rất kỳ quái, tại cái này máy móc ý định chấp hành cứu viện thời điểm, hoa đào lại đột nhiên kéo ra, vốn nên tiến vào huyễn cảnh bên trong trầm luân tuổi trẻ đột nhiên lảo đảo té ngã trên đất. Vi Nguyên Lương quỳ trên mặt đất, kịch liệt ho khan đến nước mắt đều chảy ra. Hắn là cái thứ nhất chủ động tránh thoát chiều sâu huyễn cảnh quấy nhiễu người, nhưng là không có ai biết lý do, hắn bị thiếu nữ đẩy đi ra. Trước mắt phảng phất còn lóe ra thiếu nữ kia ngạc nhiên về sau phẫn nộ, nhìn xem nàng vươn tay đem chính mình đẩy ra huyễn cảnh, Vi Nguyên Lương không chịu nổi trong kinh mạch bạo tẩu sát khí, bất tỉnh đi. Tại bệnh viện tỉnh lại Vi Nguyên Lương, nhìn xem cha mẹ của mình, chỉ là yên lặng rơi lệ, mà hắn tại khỏi hẳn về sau, lấy giải sầu lý do đi a rồng đã từng đã nói với hắn quê hương, kia là một gian rất già sân nhỏ, cây đào lớn lên rất cao, đã đưa ra những cây, thậm chí là dài đến vách tường bên ngoài. Vi Nguyên Lương ở ngoài cửa ngơ ngác đứng nhìn thật lâu. Trong tiếng kẹt, cửa gỗ bị từ bên trong kéo ra. Một cái vóc người chỉ tới Vi Nguyên Lương bà bay, mặc vải đông váy dài lão bà chậm rãi đi tới, nàng mang theo kính viễn thị, tựa hồ là không nghĩ tới, bên ngoài còn có người, bị giật nảy mình, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Vi Nguyên Lương, chàng trai, ngươi tìm ai à? Vi Nguyên Lương bàn tay rung động, ta chỉ là tới đây giải sầu. Hắn không biết nên nói thế nào, bật tốt lên, nhà của ngươi trong sân cây đào, lớn lên thật tốt. Lão thái thái sửng sốt một chút, hòa ái cười nói, đúng vậy a. Từ khi ta 16 tuổi có một lần lạc đường về sau, trở về liền biến rất biết trồng cây đào. Chàng trai, ngươi là đến tìm người sao? Vi Nguyên Lương lắp bắp, không, không phải, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Lão nhân ôn hòa nói, dạng này a. Nàng nhìn xem cái này kỳ quái thanh niên, ôn hòa cười nói, muốn bảo đến đi dạo sao? Cũng không biết tại sao, luôn cảm thấy ngươi a rất hiền hòa. Lúc này, cách hắn bước vào bí cảnh đã qua thật lâu, ước chừng là xuân hạ, Vi Nguyên Lương giúp đỡ thu thập cả một cái sân nhỏ cây đào, ăn một bát mì trộn tương chiên, lão nhân mang theo kính mắt, cười ha hả nói, đến, không chê, thử một chút xem sao. A, nhà ta quen thuộc làm mì trộn tương chiên thời điểm, đem đậu phộng nổ tiêu điểm. Cũng không biết ngươi tập không quen. Vi Nguyên Lương bàn tay run rẩy, cuối cùng lại chỉ là cúi đầu, từng ngụm ăn mì. Tại sau khi cáo tử, hắn đi ra cửa đi, nhà hàng xóm người trùng hợp về nhà, hỏi cái kia hòa ái dễ gần lao thái thái nói, ai? Liêu bà, vậy ai a? Nhà của ngươi thân thích? Không biết a. Lao thái thái hồi đáp, là cái rất tốt bụng ruột lạ lẫm tiểu ca. Vi Nguyên Lương đưa lưng về phía nàng, nhanh chân hướng phía trước, thông thông khoái lưu một lần nước mắt. Kia là người tại trốn đảo nguyên lưu lại cái bóng. Khoa phụ nói như vậy. Về sau Vi Nguyên Lương, tựa như là đổi một người, nghiêm túc học tập kiếm thuật cùng công pháp, nghiêm túc sinh hoạt, chỉ là từ đầu đến cuối chưa từng nói chuyện cưới gả, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì có thể chỉ trích địa phương, thậm chí tại thời đại kia, đây cũng không phải là vấn đề gì, làm người thiệt lương, kiếm thuật cao siêu, là cái rất tốt hàng xóm. Chỉ là tại cực kỳ lâu về sau có một ngày bên trong, hàng xóm của hắn đột nhiên phát hiện, sắt vách lao nhân biến mất không thấy, vội vàng báo động. Đợi đến mở cửa về sau, lại phát hiện cái bàn lau chùi sạch sẽ. Rác rưởi cũng đã ngược lại. Đây là bị ghi chép tại xa xôi tương lai, cái nào đó viện bảo tàng, một cái đồng thời không có người để ý, người bình thường cố sự. Hư ảo hoặc là chân thực, đối với người mà nói, đến tột cùng cái gì mới là thật. Hư ảo phải chăng hoàn toàn không có thích hợp. Chân thực phải chăng tuyệt đối chính xác. Mỗi người có khác biệt đáp án. Chỉ là, có lẽ là 60 năm về sau, có lẽ là 70 năm sau. Tóc trắng xóa Vi Nguyên Lương đứng tại trong đảo Hoa Nguyên. Hắn bước vào hoa đảo huyễn cảnh bên trong, ở trong đó huyễn cảnh cùng năm đó giống nhau như lúc, có cầu nhỏ nước chảy, là ẩn thế môn phái. Đưa lưng về phía hắn thiếu nữ run lên, xoay đầu lại, nhìn thấy tóc trắng xóa giàn mua kiếm khách, Vi Nguyên Lương nâng lên kiếm chặt đứt hoa đảo, hoa rụng rực rỡ, đột nhiên hóa thành thở thiếu thời đợi bộ dáng, nét miệng cười nói, ta tới tìm ngươi. A Đông. Chương 486. Ta mộng hơi có chút không giống chương 486, ta mộng hơi có chút không giống mà tại giải quyết trốn đảo nguyên về sau. Mặc nữ nhi quốc giáp chủ thiên nữ giác như cũng đẩy vệ bên xe lăn cái sau thân thể giờ phút này cực kỳ hỏng bét, kiếm khí càng ngày càng cường thịnh, dẫn đến thống khổ cảm cũng càng lúc càng nồng nặng, tựa như là một cái rách rách dưới vỏ kiếm, mỗi lần xuất thủ đều sẽ để trôi kiếm này mũi nhọn càng thịnh, nhưng là cũng đồng dạng đến, lưỡi kiếm biết mài mòn vỏ kiếm, để vệ bên thân thể càng thêm rách nát. Thiên nữ giác mắt nhìn mũi nhìn tâm đẩy xe lăn, trình độ nào đó dị thường đủ thuận, bởi vì dáng người cao gầy, lông mi xinh đẹp đại khí nữ nhi quốc đại tướng quân ngay tại bên cạnh nàng. Cái này dẫn đến giác hoàn toàn bung thóng con mắt, căn bản không có ý định hướng bên cạnh coi trọng dù là một cái. Nếu như nói, hiện tại lúc này, Khoa Lâm cười như không cười trên đường một câu. A, thiên nữ, ngươi cũng ở nơi đây. Thật là đúng dịp nha. Như vậy chuyện phát sinh kế tiếp, cùng loại kia lung túng tràn diện, giác cho là mình rất có thể sẽ trực tiếp nhảy núi cô luôn. Cũng có thể là đem vệ uyên đánh cho bất tỉnh về sau, cùng một chỗ nhảy. Ngoan a, uyên, nhắm mắt lại, một cái liền kết thúc. Ngủ một giấc liền tốt rồi. Đời này cứ như vậy mà đi. Mọi người tiếp sau gặp lại. Thanh Câu Quốc không mặt mũi ở trong xã hội lăn lộn uy hiếp quyết đại. Thiếu nữ lặng lẽ nhìn một chút Khoa Lâm, mà Khoa Lâm hình như có nhận thấy, cười như không cười nhìn xem nàng. Thiên nữ cứng đờ quay đầu, sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm vệ bên cái thịt. Người không nhìn thấy ta, người không nhìn thấy ta. Khoa Lâm hơi có chút bật cười, thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi vào vệ bên trên thân, nói: "Uyên, không nghĩ tới, chúng ta hội gặp mặt là cái dạng này à?" "Đúng, nghe nói, ngươi biết một vị thiên nữ, không biết nàng bây giờ ở nơi nào đâu." Thiên nữ rắc con mắt trừng lớn. "Nàng hỏi rồi." "Nàng thế mà thật hỏi?" Áo đỏ hắc bảo nữ tử nghiêng con mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Khâm Nguyên hít một hơi lãnh khí, thân thể hơi rung, sắc mặt trịnh trọng, trực tiếp hỏi, đến tiếp sau càng có thể dính liền các loại vấn đề, và có thể hỏi ngọa hổ đối với thiên nữ cách nhìn, lui có thể nói thiên nữ tại nữ nhi quốc kinh lịch, thậm chí lui không thể lui còn có thể trực tiếp lật bản, nói cho vệ uyên sau lưng chính là thiên nữ. Nữ nhân này, quả nhiên là cao thủ. Mà giác hiện tại cái chủng loại kia kích thích cảm giác, Khâm Nguyên cảm thấy mình hoàn toàn có thể lý giải, vậy thì tương đương với là tại dạy dỗ chủ nhiệm trước mặt, trong lòng bàn tay giấu tài liệu. Ngươi xác nhận thầy chủ nhiệm phát hiện tài liệu, nhưng ngươi không biết hắn có thể hay không tại một giây sau trực tiếp vén ngươi bài thi, cầm ra ngươi tài liệu. Biết, còn là sẽ không, đây là cái vấn đề. Mà đứng trước dạng này gian nan tình cảnh, còn muốn mặt không đổi sắc giả vờ như nghiêm túc suy nghĩ sát hoạch đề thi. Quả thực là xưa nay chưa từng có địa ngục cấp đau khổ. Ngay tại hết sức chăm chú nhìn xem sự tình đi hướng thời điểm, xem như chủng loại yêu thú, thậm chí có thể nói là mật ong loại này yêu thú tiến hóa điểm cuối cùng, Khâm Nguyên con mắt thoáng nhìn bên cạnh vũ tộc tiểu nữ, phượng tự vũ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, có thể nói là đàng hoàng cực hạn. Ngón tay điên lặng tại ống tay áo nhân xuống, trượt ra một cái mini máy ghi âm. Khâm Nguyên, ngươi đến cùng có bao nhiêu bút ghi âm? Ngươi cùng với ai học? Ngoại hổ bên cạnh ngươi có tên khốn kiếp ngươi biết không? Phượng tự vũ ngẩng đầu, nhìn thấy Khâm Nguyên, đáy mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng. Tay phải điên lặng làm thủ thế. Đồ ăn vặt, 73. Khâm Nguyên, ngươi làm lão nương là tốt như vậy thù bản sao? Bất quá. Khâm Nguyên nhìn xem ngoại hổ, nhìn một chút giác, cảm thấy cái này có thể làm giác binh khí tỷ như nói tương lai quỷ ván giặt đồ trước đưa kỹ năng. Khâm Nguyên giơ ngón tay cái lên, thành giao. Trương Nhược Tố điên cuồng ở bên kia nháy mắt ra dấu, mà vệ uyên nhưng không có chú ý tới, trầm tư về sau, hai tay một đám, giọng nói nhẹ nhàng nói, cái này, dựa theo chúng ta bây giờ trên mạng lưu hành lạnh, ta phải nói như thế nào ấy nhỉ? Ách, nàng trong lòng ta, ngữ khí mang theo vài phần cho đùa, nhưng cũng không cách nào nắm lấy những lời này là thật hay giả. Đem Khoa Lâm đến tiếp sau hỏi thăm khả năng thuận thế lời ra. Phượng Tử Vũ tiếc nuối lẩm bẩm một câu, nói, quá quê mùa. Khâm Nguyên khẳng định gật gật đầu. Vệ Uyên có chút lùi ra sau phía dưới, sau đó chuyển di chủ đề, trầm ngâm phía dưới, do hỏi, Khoa Lâm, tại chúng ta tìm tới Hà Đồ Lạc Thư bia đá thời điểm, ngươi là ở chỗ đó, nhìn như vậy đến, trước lúc này, ngươi liền đã nhìn qua Hà Đồ Lạc Thư hiện lộ rõ ràng tương lai đi. Là cái gì? Khoa Lâm đôi mắt có chút liễm liễm, không có trả lời. Vệ Uyên chậm rãi nói, cái kia Hà Đồ Lạc Thư có vấn đề, vô luận ngươi thấy chính là cái gì tương lai, đều không cần tin tưởng. Chuyện tương lai lấp đầy biến số, tuyệt đối không nên bị cái này giả mạo Hà Đồ Lạc Thư chỗ mê hoặc, nó chỗ công bố tương lai đều là giả dối. Khoa Lâm nói, thì ra là thế. Nàng danh manh cười một tiếng, buông tay nói, vậy ta nếu nói, nó cho ta nhìn thấy tương lai bên trong, ngươi đồng thời không có lựa chọn cùng ta về nữ nhi quốc, ngươi nói, đây là sự thực hay là giả? Vệ Uyên bị chắn một cái, mạnh mẽ không biết nên nói thế nào. Nói là giả dối, vậy hắn liền cùng Khoa Lâm về nữ nhi quốc. Nói là thật, đó chính là tại quốc chính mình mặt. Cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Khoa Lâm mỉm cười không đáp, nhưng cũng chưa hề nói từ Hà Đồ Lạc Thư bên trên nhìn thấy cái gì dạng tương lai. Lần này, Trương Nhược Tố đem trong đảo Hoa Nguyên những người kia đều đưa đến dưới núi Long Hổ. Sau đó nhanh chóng an bài đạo môn đệ tử vì những người này giải trừ trong cơ thể đảo hoa sát khí. Hiện tại thần hồn của bọn hắn bên trong còn có chút ít lưu lại sát khí, cho nên sẽ hy vọng trở lại trong đảo Hoa Nguyên đi, đợi đến lấy pháp thuật đem những sát khí này toàn bộ lấy ra, loại kia lưu lại đến khát vọng có lẽ liền biết chậm rãi nhạt đi xuống. Thượng Thanh phái Lâm Thủ Di vì những người này nhìn xem bệnh về sau, lấy được kết luận. Mà bây giờ toàn bộ núi Long Hổ từ trên xuống dưới đều lọt vào một loại cực đoan đề phòng bên trong, mỗi một người đệ tử đều thân mang đạo bảo, một cái tay cầm pháp kiếm, một cái tay cầm phụ lục, thở mạnh cũng không dám một cái, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cao lớn cự linh. Rời đi trốn đảo Nguyên Chi, Khoa phụ thân thể không ngừng biến to lớn, phản phất là cái kia một tòa rừng đảo tại hạn chế hắn như vậy. Mỗi đi một bước thân thể liền biết biến lớn một điểm, mỗi qua một khắc, thân thể liền biết cao lớn một thước. Đợi đến núi Long Hổ thời điểm, đạo này thần hồn cự linh lớn nhỏ, cơ hồ đã nhanh muốn cùng cả tòa núi Long Hổ cao không sai biệt cho lắm. Chỉ có dạng này dáng người, nói là có thể khiêng núi chạy nhanh, có thể theo đuổi mặt trời, bỏ xuống thủ trượng, rơi trên mặt đất liền biết hóa thành từng mảng lớn rừng đảo, Vệ Uyên là tin. Cho nên nói, tạ thực nha. Hiểu rõ. Đáng tiếc, Trương Nhược Tố đau đầu muốn chết. Kém một chút đem râu mép của mình đều cho kéo xuống tới. Lão đạo sĩ mộng bức mà nhìn xem to lớn hóa Khoa phụ, cứng đờ quay đầu, nhìn về phía Vệ Uyên, nói. Cái này Khoa phụ, quá to lớn, núi Long Hổ chỉ sợ là không bỏ xuống được, Vệ đạo hữu, ngươi còn là khác tìm Cao Minh đi. Vân đạo thực tế là làm không được a. Vệ Uyên trầm mặc vẫn ngắm nhìn chung quanh. Cái khác mấy cái lao đạo sĩ hoặc là cúi đầu nhìn con kiến, hoặc là ngẩng đầu nhìn ngôi sao. Dù sao không có một cái cùng hắn đối mặt. Mà Khoa phụ cự linh đồng dạng trầm mặc, giờ phút này thi triển pháp thuật, thường nhân không nhìn thấy hắn, mà đạo môn lựa chọn kỳ thật rất dễ lý giải, tất cả lớn đạo môn tông môn đều là chấn phong lấy sơn hải cái nước, hiện tại Khoa phụ cự linh lập trường vẫn không có thể chân chính xác nhận. Những thứ này đạo nhân cũng không dám mạo muội đem Khoa phụ ở lại những thứ này cái gọi là động thiên phúc địa bên trong. Nếu không thì Khoa phụ một khi bạo động, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là cũng không thể đặt vào mặc kệ. Đây là khó giải quyết nhất. Vệ Uyên trầm mặc hồi lâu, nghĩ đến một cái phương pháp, ngẩng đầu nhìn Khoa phụ, trầm mặc phía dưới, trầm rãi nói, hiện tại ta vô pháp xác nhận lập trường của ngươi, Khoa phụ, cho nên cần đưa ngươi tạm thời phong ấn, thậm chí có thể nói là giam giữ, thẳng đến chứng minh ngươi là trong sạch, điểm này tại trốn đảo Nguyên cũng đã nói qua, ngươi cũng đã đồng ý. Nhưng là ngươi bây giờ chỉ cần tại ngoại giới, liền biết biến to lớn. đạo môn không dám đưa ngươi lưu lại, mà địa phương khác lại hoàn toàn vô pháp đối với ngươi tiến hành trông giữ. Ngươi căn bản là không có cách ở lại bên ngoài. Khoa phụ chậm rãi gật đầu, nói, ta rõ ràng. Bất quá, còn có một cái biện pháp, chân linh dù sao cũng là chân linh. Vệ Uyên rối ra ngón tay chỉ chính mình mi tâm linh đài, ngươi tại ngoại giới có thể là không gì sánh được to lớn, nhưng là bởi vì chân linh lưu lại tính chất, đồng dạng có thể xuất hiện tại một đạo trong động, ta có thể tại thần hồn của ta bên trong mở một chỗ thanh tỉnh chi mộng, đưa ngươi dung nạp trong đó. Trương Nhược Tố ngạc nhiên ngắt lời nói, cái này không thể, quá nguy hiểm, giấc mơ của ngươi cùng thần hồn tương liên. Một khi mộng cảnh xảy ra bất trắc, như thế nào cho phải? Vệ Uyên vươn tay ngăn cản lão đạo nhân, nhìn về phía khoa phụ, nói, ngươi muốn thế nào lựa chọn? Khoa phụ cự linh đáy mắt có mở mịt trầm mặc vẻ hắn tại quá khứ trong thời gian rất dài mặt, đều đối với mình không có cái gì chất vấn. Thẳng đến bia đá bị đánh vỡ, hắn mới đột nhiên ý thức được, quá khứ của mình trống rỗng. Thậm chí, chính mình là khoa phụ điểm này, đều là trong trí nhớ lưu lại một chút vết tích. Chính mình có phải là thật hay không chính khoa phụ, chính mình lại tại sao lại tại trốn đào nguyên trông coi hà đồ lạc thư? Là nhận người nào sai khiến? Hay là nói, mình đã bị âm thầm điều khiển? Hắn đều không thể chân chính xác nhận. Nhưng là vô luận như thế nào, nếu là khoa phụ, như vậy liền đại biểu cho là Thần Châu nguyên bản anh hùng, đã từng theo đuổi mặt trời cổ đại truyền thuyết chậm rãi nhắm mắt lại, cũng không từng làm ra cái gì phản kháng cử động. Cùng lúc đó, tiếng nói hờ hững bình tĩnh, không có vấn đề gì. Nhưng là ngươi phải biết, miện hạ, ta cho dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng là dù sao cũng là ta. Cái này cùng nhau đi tới, ta cũng không biết, hồn phách của ta có hay không bị ai hạ thủ đoạn. Cho nên dù là ta từ bỏ phản kháng, không có muốn thương tổn ngươi ý tứ, cũng có khả năng lại đột nhiên nổi lên, hướng ngươi tiến công. Mà cho dù là miện hạ ngươi, tại không có phòng bị dưới tình huống, cũng sẽ bị ta trọng thương thậm chí đánh chết. Dù vậy, ngươi như cũ dám dung nạp ta tiến vào trong ngộng của ngươi sao? Bảo tàng quán chủ nói, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Hắn ngữ khí dừng một chút, nói, trong ngộng của ta cùng người bình thường, có thể sẽ có một chút khác biệt. Như vậy, bị xem như chỉ là một loại biến tướng an ủi cùng trả lời. Khoa phụ ngơ ngẩn, đột nhiên cao giọng cười to, thanh như lôi chấn, nói, tốt, tốt ta. Ha 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 ha, dạng này dũng khí cùng hào khí, mới xứng đáng cái kia danh hiệu. Như vậy, tại ta biết rõ ràng đi qua đến tột cùng phát sinh cái gì trước đó, ta liền tạm thời nương thân ở ngươi chân linh trong động, tại đoạn thời gian này bên trong, nếu là có cần thiết. Khoa phụ dù lực lượng không mạnh, cũng nguyện ý tùy ý khu lướt. Khoa phụ cười lớn tiến lên trước một bước, chân linh hóa thành một đoàn ánh sáng lấp lánh, bay vào Vệ Uyên mi tâm. Mãi cho đến hắn tiến vào trong động một nháy mắt kia, hắn đều cảm thấy, Vệ Uyên là đặt mình vào nguy hiểm. Là nhân tộc ta anh hào a. Rất tốt, rất tốt. Khoa phụ thỏa mãn dưới đất thấp lời nói. Sau đó hắn mở mắt, nhìn thấy Vệ Uyên trong động từng gương mặt quen thuộc. Bị cười chậm rãi ngưng trệ. Chương 487. Chân linh sách cổ chương 487. Chân linh sách cổ tại Vệ Uyên chân linh phân chia ra thanh tỉnh mộng cảnh bên trong. Khoa phụ trầm mặc không nói gì, nhìn về phía trước, đã mất đi ngôn ngữ năng lực ta là ai? Ta ở đâu? Ta là hoàn hồn đời sao? Hình Thiên tại uống từng ngụm lớn rượu. Trúc Cửu Âm yên lặng nhìn xem đồ vật gì, bên kia bị kéo tới thủy hầu tử rất không kiên nhẫn chơi game. Thậm chí còn có che đậy thiên cơ, mặt mày lăng lệ vai hùng nữ tử. Hình Thiên vẫy vẫy tay. Nha, đến a. Loại kia quen thuộc ngữ khí, để khoa phụ trầm mặc hồi lâu, trước mắt phảng phát hiện ra Vệ Uyên trước đó lời nói. Người trẻ tuổi ôn hòa nói nhỏ, trong động của ta cùng người bình thường, có thể sẽ có một chút khác biệt. Thì ra là thế. Khoa phụ tựa hồ rõ ràng cái gì. Tả thứ sao? Hắn trầm mặc sau một hồi, đi đến to lớn bàn tròn trước, xếp bằng ở cỏ xanh um tươi tốt cỏ xanh cùng phồn hoa trên mặt đất, đối diện là khuôn mặt thương cổ, khí chất xa xăm Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm tùy ý đưa qua một ly trà, thản nhiên nói, lần thứ nhất. Ừm. Khoa phụ suy nghĩ chậm rãi khôi phục chuyển động năng lực. Quan văn. Ừm. Hai người yên lặng đụng một chén. Núi Long Hồ bên trên, Vệ Uyên tại xác nhận tình huống lúc bình thường, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lại để khoa phụ tiến vào mộng cảnh trước đó, hắn liền đã dựa vào lạc ấn cùng nhân quả, cho có thể tiến vào hắn trong mộng tồn tại truyền tống tin tức, xem ra, lúc này cuối cùng là không có ra cái gì cái sọn. Liền chấm mê trò chơi, vô pháp tự kiểm chế thủy hầu tử đều xuất hiện. Bất quá, Trúc Dung cái kia một sợi chân linh chưa hề đi ra. Xem ra 600 năm trước sự tình, đối với Trúc Dung phản vệ so với vệ dự liệu còn nghiêm trọng hơn. Để Trúc Dung chân linh đều triệt để lâm vào ngủ say bên trong. Tại thành công đem khoa phụ cự linh tạm thời dung nạp về sau, núi Long Hổ Lao Thiên Sư dùng lập tức liền muốn ngoanh liệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, vô vô bờ vai của hắn, cảm khái nói, Vệ Uyên à, Lao đạo ta vẫn luôn nhìn lầm ngươi. Ngươi, ngươi là người tốt ta. Không bằng tại núi Long Hổ ở lâu một đoạn thời gian, nếu là có tình huống như thế nào, chúng ta cũng khả năng giúp đỡ nắm tay. Vệ Uyên. Mà nơi này sự tình kết thúc về sau, cái kia một tay tạo thành trốn đảo nguyên biến dị sự tình người áo đen cũng bị núi Long Hổ đệ tử mang xuống dưới, Vệ Uyên hơi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời vân khí phu trào, trong đầu thoáng qua Hà Đồ Lạc Tư chỗ tiên đoán hình ảnh. Mặc dù một kiếm chém tới, nhưng là một màn kia coi là thật chưa từng trong lòng hắn lưu lại một tia vết tích sao? Khoảng cách Côn Lôn bước thứ ba khảo hạch đã chỉ còn lại ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đến lúc đó chính mình lại nên muốn thế nào lựa chọn? Là vô luận như thế nào đều không thèm để ý, nên cầm thì cầm, nên lấy liền lấy, thông dong bằng phẳng lấy đi Côn Lôn lực lượng, còn là nói cự tuyệt đi đến thần con đường. Có thể cái trước phảng phất là tuần hoàn theo một cái kia tiên đoán tiến lên, cái sau tận lực đưa lưng về phía tiên đoán đi làm lựa chọn, vừa vặn cũng liền tương đương với dưới đáy lòng tin tưởng tiên đoán. Cẩn thận Hà Đồ Lạc Thư. Vệ Uyên chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, lại lần nữa cảm thụ đã đến cái này 6 cái chữ phân lượng. chỉ cần là tiếp xúc đến Hà Đồ Lạc Thư tiên đoán, như vậy cho dù là ngươi đã đem Hà Đồ Lạc Thư chém vỡ, trên thực tế, cái kia tiên đoán như cũ tồn tại ở tư duy bên trong, tồn tại ở logic quản tính bên trong, có chút tâm tính chần chờ, liền biết bị nó ảnh hưởng, đây cũng chính là tại sao đoán mệnh chi lưu thủ đoạn kéo dài không suy. Vệ Uyên ở trong lòng đem cái này tạm niệm nhau nhau hỗn loạn đều chém vỡ. Âm thầm mắng một tiếng. Sớm biết, nên đem bia đá kia chém vào lại nát một điểm. Không, không nên chém. Trực tiếp tới nước bùn chim Đông Hải, nhìn xem Hà Đồ Lạc Thư đối với cộng công, cái nào so sánh động. Có bản lĩnh ngươi tính ra cộng công tương lai à, ngươi tính a ngươi mẹ nó tính a. Lão đạo sĩ nhìn xem Vệ Uyên trầm mặc bộ dáng, nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Vệ Uyên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Nhược Tố, vô ý thức hồi đáp, Trương đạo hữu, ngươi nói, Hà Đồ Lạc Thư cùng cộng công đầu, cái nào cứng hơn một điểm? Trương Nhược Tố, cuối cùng, Vệ Uyên bị một cước đạp xuống núi Long Hồ, rác rời khỏi nữ nhi quốc đội ngũ, cũng hoặc là nói, là thừa dịp Vệ Uyên không có chú ý, lặng lẽ rời khỏi núi Long Hồ, sau đó mang theo Khâm Nguyên, cuốn một vòng tròn lớn, một lần nữa trở lại phố cũ trong tiệm hoa, trong tiệm hoa hoàn toàn như trước đây, liền cùng nàng lúc rời đi đợi đồng dạng. Giáp đem giáp chủ thu, sau đó giả vờ như bình thường bộ dáng, chỉnh lý nhánh hoa, lật xem quyển sách. Vệ Uyên trở về thời điểm, liền thấy trong tiệm hoa sáng lên mềm mại ánh sáng trắng, tựa như là cái kia một cảnh, chiếu sáng đồng thời không có đèn đường phố cũ, nao nao. Giáp, ngươi trở về rồi. Thiếu nữ duỗi ra ngón tay chỉnh lý thái dương tóc đen, mỉm cười đáp, ừm, đúng vậy a, đúng là kinh lịch một chút sự tình, bất quá còn tốt, trở về. Nàng nhìn xem Vệ Uyên trên mặt hiện lên vui mừng, yên lặng đem giấu đi nữ nhi quốc giáp trụ giấu càng chặt chẽ chút. Bởi vì giáp trở về, Vệ Uyên dứt khoát đề nghị tại trong viện bảo tàng tới một lần đã lâu liên hoan, trừ bỏ bởi vì nguyên nhân nào đó thất lạc tại Sơn Hải, không biết ở nơi nào, nhưng là có thể bói toán ra giờ phút này an toàn quỷ nước bên ngoài, viện bảo tàng ngược lại là góp đủ. Tại thu thập món ăn thời điểm, giáp một cách tự nhiên đứng tại bên trong vị trí, Vệ Uyên cũng rất quen thuộc đứng tại hơi phía ngoài địa phương, một bên rửa rau một bên nói chuyện phiếm chút trước đó kinh lịch, giáp đem rau rửa sạch về sau chứa cuộn, Vệ Uyên tiếp nhận đi thuận tay tiến hành bước kế tiếp. Nói như vậy, ngươi là gặp người an toàn, sau đó tiến vào Sơn Hải giới, thật vất vả mới trở về. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nói, như vậy người kia có thể là hỗn độn. Một bên nói, một bên cũng không quay đầu, tiện tay nâng lên, vừa đúng tiếp nhận thiếu nữ vật trong tay, thuận thế đem gia vị bình trả lại. Thiếu nữ tiếp nhận, tiện tay đặt ở thường thường đặt vào địa phương. Ừm, hỗn độn sao? Đúng, có thể xứng đáng. Hai người ăn ý hoàn thành đây hết thảy. Khâm Nguyên yên lặng nhìn xem, Phượng Tự Vũ ở phía sau ôm hạt dưa. Khâm Nguyên, chúng ta có đi lên chỗ trống sao? Thật giống cũng có. Phượng Tự Vũ trầm tư, nói, cho nên muốn tới điểm bắp giang sao? A, đúng, còn có. Vệ Uyên quay đầu tiếp đổ bật thời điểm, ngón tay cùng thiếu nữ đụng nhau, hai người sửng sốt, vô ý thức bốn mắt nhìn nhau thời điểm, bên cạnh chính là khói lửa nhân gian khí, tuổi gạo dầu muối, là trong viện bảo tàng hơi có chút hứa mở nhạt ánh sáng, cũng không tính lớn nhưng là ít nhất là ngồi rất thoải mái trên ghế salon. Khâm Nguyên cùng Phượng Tự Vũ ngồi xếp bằng lấy chơi game, khó được trở về một chuyến. Trương Tiểu Ngư cùng tới làm khách Lâm Linh Nhi ngồi tại trên ghế, nhu thuận nhìn xem. Đại Hòa Thượng tại lau nhà, họa sĩ quỷ đem chính mình khóa tại trong lầu cát, tựa như là tử tuyến đã đến, ngay tại điên cuồng đuổi bản thảo. Thích gia quân binh hồn yên tĩnh xây dựng cây cối, bên cạnh là dãy treo đỏ bên trong đàn sinh linh. Lam ồn, tiếng chói hai hôn tạp nhẹ giọng tiếng kêu to, cướp đoạt trò chơi tay cầm thanh âm, lau nhà thời điểm động tĩnh, còn có dép lê giống trên mặt đất cạch 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 thanh âm, lẫn vào màu lờ mờ ánh sáng bên trong, lẫn vào nóng hôi hổi hơi nước bên trong, thời gian đều phảng phất mềm mại đi xuống. Vệ Uyên đột nhiên nhớ lại trước đó loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc đến từ chỗ nào, là cái kia nguyễn cảnh. Giác cũng phát giác được mơ hồ cảm giác kỳ quái, là cái kia nguyễn cảnh. Đây hết thảy đều cùng nguyễn cảnh thực tế là quá giống nhau. Ngày đó ban đêm, tại tăng ca trở về sau, hai người một bên đàm luận chút trong sinh hoạt sự tình, một bên chuẩn bị cơm tối, thời điểm đó cảm giác liền cùng mới vừa, vô pháp nói nói ăn ý. Vệ Uyên thu về bàn tay, thở ra một hơi, đè lên mi tâm. Là vào trước là chủ sao? Hắn có chút ảo não với mình phân loạn tư duy vào trước là chủ, tựa như là đã cảm thấy vật gì đó có cái nào đó đặc tính, như vậy lui về phía sau lại nhìn vật kia thời điểm, liền biết một cách tự nhiên mang theo loại kia ánh mắt dò xét, tựa như là nhân sinh tam đại ảo giác đồng dạng. Ngươi cảm thấy đối phương thích ngươi, như vậy ngươi có thể tìm ra đủ loại luận cứ trèo chống luận điểm. Người vốn chính là sở trường tìm cho mình lấy cớ tìm lý do sinh vật. Ngươi cảm thấy mình trong trò chơi muốn thắng. Như vậy dù là tẩu vị bên trong ngươi đều có thể nhìn ra được chính mình có vừa gieo xuống một giây liền có thể phản sát phong tao. Nhưng là đây chỉ là ảo giác. Ngươi thường thường sẽ bị một đợt mà mang đi. Là bởi vì từng có một lần kia miễn cảnh kinh lịch, cho nên mới sẽ không tự giác cầm hiện thực hướng bên trong bộ. Vệ Uyên đem chính mình tạm niệm đè xuống, chỉ là xem như vô sự phát sinh qua. Một lát sau, về trong phòng đi lấy đồ vật, còn bên cạnh thiên nữ cũng có cùng loại ảo giác, đồng dạng cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Cái kia thế nhưng là miễn cảnh a, có thể là bởi vì dù sao cũng là thời đại thần thoại đồ vật, hiệu quả rất tốt. Thiếu nữ thu hồi ngón tay, một mình chuẩn bị tài liệu, lại nghĩ đến huyễn cảnh bên trong sáng sớm, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, buộc lên tập dề, trong miệng không tự giác hừ phát cái kia huyễn cảnh bên trong thất nương bài hát, ống tay áo kéo lên, lộ ra hai đoạn trắng non cánh tay, sau lưng đôi ngựa thoáng một cái thoáng một cái. Hoa mất một lúc, Vệ Uyên cũng tìm tới chính mình muốn đồ vật, có chút nhẹ nhàng thở ra. Ở thời điểm này, nghe được bên ngoài cửa truyền đến quen thuộc ngâm nga âm thanh, Vệ Uyên sửng sốt, con người có chút trừng lớn. Tại trước đó trốn đảo nguyên trong ảo cảnh, hắn nghe qua cái này một ca khúc, ảo cảnh buổi sáng, thiếu nữ mở TV, trong TV là Thất Nương biểu diễn ca khúc hiện trường thông báo, lúc kia thiên nữ chính là hừ phát cái này một ca khúc, khẽ cười nói, Thất Nương hát bài hát dễ nghe hơn. Lần sau thật lại muốn để nàng dạy một chút ta. Chẳng lẽ nói, Huyễn Cảnh không phải giả dối. Vệ Uyên con ngươi có chút co vào, vươn tay đặt tại trên cửa, chậm rãi đẩy ra. Đi ra thời điểm, nguyên bản trong phòng bếp thiếu nữ đã không tại, Vệ Uyên ngơ ngẩn, nhìn thấy ở phòng khách mặt chính, Binh Hồn Yên tĩnh ngồi, bấm tay phủi kiếm làm khúc, bên cạnh giày thêu đỏ đản sinh ra linh tính hai tay triển khai ngâm nga bài hát cái kia một ca khúc, vốn chính là Vệ Uyên tiễn đưa Huyễn Thất Nương thời điểm, cuối cùng nghe được làn điệu. Vệ Uyên không biết là tiếc nuối còn là may mắn thở ra một hơi. Ánh mắt tìm kiếm thiên nữ, thấy thiếu nữ đứng tại cửa ra vào kéo ra cửa viện bảo tàng, đứng ở phía ngoài một tên người mặc màu đen tăng y, khuôn mặt tuấn mỹ thiếu niên tăng nhân, đạo diễn lại lần nữa đi vào cái này viện bảo tàng, mà trong tay mang theo là bị đưa hắn không thể không lọt vào trong đào hoa nguyên nguyên do một trong. Cố kia chuẩn bị bên tiên sinh một tia chân linh khí tức, một đoạn qua lại cổ vật, một quyển cổ thư. Chương 488. Duyên phận lưu chuyển chương 488, duyên phận lưu chuyển đạo diễn nhìn trước mắt thiếu nữ, trầm mặc về sau, cảm thấy tựa hồ tới có chút không phải lúc. Thiên nữ hướng bên cạnh một bước. Đạo diễn tại nói lời cảm ơn về sau, đi vào trong viện bảo tàng, mặc dù nói đã biết là mộng cảnh bên trong sự tình, thế nhưng là hắn nhìn thấy Vệ Uyên thời điểm, vẫn là không nhịn được nghĩ đến giấc mộng kia, trong lòng cảm giác hơi có chút cổ quái. Là ngươi? Đạo diễn đại sư. Vệ Uyên hơi kinh ngạc tại đạo diễn đột nhiên tới chơi, sau đó chú ý tới áo đen tăng nhân trong tay chỗ cầm cái kia một quyển cổ thư, hơi nhíu nhíu mày, đạo diễn chậm rãi nói, "Bần tăng có một vật, còn muốn mời vệ quán chủ nhìn qua." Vệ Uyên nghĩ đến hắn lần đầu tiên tới viện bảo tàng thời điểm, cũng là muốn để hắn nhìn một chút. Không hề nghi ngờ, đi qua chuyện của mình làm, thay đổi đạo diễn mệnh cách. Quả thật là nhường đường diễn tại về sau 5 tháng dài đằng đẵng bên trong thật sâu nhớ ký hắn, chưa từng quên. Đến nỗi là cửu hận, còn là nói cái kia cổ từ nhỏ dưỡng thành ép buộc chứng, dẫn đến rõ ràng đã thấy mệnh cách của mình, kết quả cuối cùng chết sống không khớp biệt quất cảm giác, nhường đường diễn chết sống nuốt không trôi cái này một hơi. Tóm lại đạo diễn là cùng Vệ Uyên đòn kinh lên. Dạng này chấp nhất để Vệ Uyên đều muốn nhịn không được cắn răng thở dài một tiếng. Ta của quá khứ, ngươi đến tột cùng là đã làm những gì a? Mắt thấy đạo diễn thần sắc chấp nhất, Vệ Uyên cũng chỉ đánh hướng rắc cùng biên rắc bọn hắn giải thích một tiếng. Sau đó trở lại bình thường đã tọa luyện khí trong tinh thất, đạo diễn đánh giá chung quanh phía dưới, yên tĩnh ngồi xuống, sau đó mặt không đổi sắc na gì cái ghế. Thẳng đến cái ghế bốn cái chân vừa vặn tốt rơi vào hình vuông gạch men sứ bên trong, không có ép đến bất kỳ một bên tuyến. Cái ghế mỗi một cái điểm rơi khoảng cách cái này một khối hình vuông gạch men sứ biên giới bằng nhau, cũng không có ngăn chặn trên gạch men sứ mặt trang trí đồ án. Lúc này mới lông mày giãn ra, thần sắc sảng khoái. Một tay dựng đứng trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu, nói: "A Di Đà Phật. Vệ quan chủ, mời xem vật này." Hắn lật tay lấy ra cái kia một quyển bị bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ cổ thư, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Vệ Uyên, không hề nghi ngờ, kia là một quyển bản thảo, thậm chí có thể nói chỉ là bản nháp, trang sách biên giới nơi hẻo lánh đã từ lâu ô vàng. Vệ Uyên thần sắc chậm rãi trịnh trọng xuống tới, đây là. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng đặt tại một quyển này trong cổ thư. Trước mắt có vô số hình ảnh lưu truyền không chừng. Tận mắt thấy Vệ Uyên lại lần nữa cùng cổ thư phía trên quyển sách phát họa, mà cùng người trước mắt kiếp trước từng có thâm cừu đại hận, ít nhất là chính mình cho rằng là thâm cừu đại hận thiếu niên tăng nhân nhưng không có như thế nào hoạt động. Càng chưa từng nhân cơ hội này xuất thủ, cuối cùng chỉ là chắp tay trước ngực. Đến nỗi lý do, cửa gỗ từ từ mở ra, buộc lên cao đuôi ngựa thiếu nữ ở bên ngoài nhẹ nhàng ngâm nga bài hát. Lưu Phong doanh đầy toàn bộ viện bảo tàng. Binh Hồn xếp bằng ngồi dưới đất, không biết từ nơi nào móc ra một khối to bằng đầu nắm tay đá mài đao, từng chút cọ sát lấy lưỡi đao, một bên mài đao một bên liếc qua đạo diễn, dáng tươi cười chất phác, mài đao thanh âm cơ hồ là thổi mạnh lỗ tai đi qua. Đạo môn hai cái tiểu gia hỏa tạm thời không nói, cái kia ôm đồ an vật gặm thiếu nữ, lông mi bên trong có nghiêm nghị liệt diễm khí tức. Cao lớn tráng kiện viên rác lau nhà, nhưng là cái kia đồ lau nhà rõ ràng là đặc thù kim loại chế tạo. Từng đạo ánh mắt như có như không rơi vào thiếu niên tăng nhân trên thân. Bọn hắn thật giống cái gì đều nói, lại hình như cũng không nói gì. Viên rác đem nặng nghề đồ lau nhà đặt ở một bên, cởi mở cười nói, "Đạo diễn tiểu sư phó, muốn ăn chút gì sao?" Đạo diễn mặt không biểu tình, thu tầm mắt lại. Gia tính 18 năm kỷ hợi tháng 6. La Trăng, chiếc Giang Thiên Mục Sơn sụp đổ một góc, ra rắn mấy ngàn. Vạn lịch giá hoạch biên sáng. Ngay tại năm nay tháng 2, gia tính hoàng đế bên ngoài ra thời điểm, liên tục 3 lần tao ngộ hỏa hoạn. Một lần cuối cùng suýt nữa liền chính hắn đều bị cuốn vào trong đó, Long Nhan giận dữ, ngược lại để không ít quan viên chịu nhiều đau khổ. Không từng có người biết, Thiên Mục Sơn xuống băng liệt một góc, đã từng bước ra một người. Chiếc Giang Nghĩa Ô nơi này cũng thuộc về là Giang Nam đạo khu vực, nhiều nước, có một tòa thiên nhiên hồ nước, Trình Viên Nguyệt chi hình, ở trong đó có một cái không lớn không nhỏ đảo, nơi này người địa phương đều đem nơi này gọi là Tê Giác và Nguyệt, lại có một cái hang đá, bên trong một tên nam tử loạn trà loạn choạng mà đứng dậy. Vươn tay nắm một cái nước lau chùi mặt, phun ra một ngụm trọc khí. Dòng nước phản chiếu ra chính là một trương nhìn qua nhiều nhất chỉ có ba mươi mấy tuổi mặt, tóc đen dùng bích sắc châm gài tóc dựng thẳng lên, một thân áo xám, khí chất thương cổ, rõ ràng nhìn qua chỉ là hai mươi mấy tuổi, thái dương cũng đã hoa râm, dường như trong nước hơi có ý lạnh, hắn nhịn không được ho khan, trên khuôn mặt hiện lên tĩnh mịch tí sau một hồi mới miễn cưỡng đứng dậy, nhìn qua nơi xa, hai mắt mở mịt, thì thầm nói, gia tính năm. Vì sao, ta lại vẫn chưa từng chết. Từ Thiên Mục Sơn xuống băng liệt về sau, hắn từ đầu đến cuối tại cái này một mảnh thổ địa bên trên bồi hồi, chẳng biết tại sao. Hắn vậy mà cái gì cũng sẽ không tiếp tục nhớ kỹ, có thể cho dù là cái gì cũng sẽ không tiếp tục nhớ kỹ, nhưng là hắn thiếu lại không hiểu đấu, hiểu được rất nhiều đồ vật, giã ngoại một chút giã thú, chim bay rắn độc cũng không thể xâm thân. Càng là làm được nấu ăn thật ngon, hiểu được rất nhiều y thuật. Nhưng là mình tại sao lại tại Thiên Mục Sơn phía dưới, hắn đúng là từ đầu đến cuối nghĩ không ra. Hắn chỉ là nhớ kỹ, chính mình tại Hồng Vũ năm bên trong, hoặc là nói nhiều nhất dựa vào sau chút thời điểm đáng chết đi, nhưng là vốn nên chết người không có chết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mới đưa đến kết cục như vậy. Làm tử chi người không chết, không có so đây càng vì làm trái vận mệnh sự tình. Cơ hồ chỉ là loáng thoáng nhớ kỹ một chút qua lại áo xám nam tử chỉ là chẳng có mục đích bồi hồi, mà một ngày này đến nghĩa vụ thời điểm, xa xa nghe được một chút đùa giỡn thanh âm, là một chút bản địa bọn nhỏ tại tranh luận nhà ai hí khúc mà hát đến tốt nhất, bên này mà vụ kịch thế nhưng là cái khác địa phương không có nghe, không có đọc sách bọn nhỏ phần lớn ưa thích những thứ này cố sự. Một bên trò đùa lấy một bên đùa giỡn chơi đùa, nông gia con cháu xuất thân, khó được có nhàn hạ. Đang chơi đùa, ngẩng đầu đã thấy đã đến đằng trước thế mà còn có một người, người mặc áo xám, thần sắc xem như bình thản, nhưng nhìn đi lên lại có chút mặt ủ mày chau, tựa hồ là muốn chết như vậy. Đều dọa cho nhảy một cái. Trong đó một tên thiếu niên gầy yếu, diện mạo chất phác, bị dọa đến lui về phía sau té ngã, là cái này áo bào xám nam tử vươn tay kéo một cái, mới không đến té ngã trên đất, nam tử ngự khi ôn hòa hỏi thăm, "Không, có sao chứ?" "Không, không có việc gì." Cái kia thiếu niên gầy yếu liền vội vàng lắc đầu. Chúng thiếu niên nhìn thấy cái này áo bào xám thanh niên trên mặt một cái nói không nên lời ốm yếu vẻ, phản phất bệnh nguy kịch, hoặc là nói, đây là cái từ trong phần mộ leo ra người đều có người tin tưởng, vội vàng chào hỏi đồng bạn của mình tránh đi tới. Thế nhưng là cái kia nhất thiếu niên gầy yếu trong lòng lương thiện, chần chừ một lúc, còn là chạy tới, đem trong lồng ngực của mình bánh đưa tới một trường, sau đó quay đầu, lo lắng hai hùng tựa như chạy đi, áo bào xám nam tử mỉm cười nói cảm ơn, mà giật ở nơi đó, yên lặng ăn đây không phải ăn thật ngon đồ ăn. Mấy người thiếu niên sau này trở về đều cảm thấy mình có phải hay không đụng quỷ, làm vài ngày ác ngộng. Cái kia nhỏ tuổi nhất thiếu niên ngược lại là trong lòng không yên lòng, lại chạy tới mấy lần. Một tới hai đi chậm rãi biết, thanh niên này cũng không phải là cái quỷ gì quái, chỉ là một cái vân du bốn phương bác sĩ, thế nhưng là sau đó tất cả mọi người nói chính hắn trái tim tựa hồ cũng có ma bệnh, mỗi ngày ho khan không ngừng, cái kia y thuật khẳng định là chẳng ra sao cả. Nhưng sau lưng nói là nói như vậy, thế nhưng là cái này nông thôn địa phương không có gì bác sĩ, thật có vấn đề gì cũng chỉ đành đến tìm cái mới nhìn qua này không như vậy đáng tin cậy bên đại phu. Cái kia thiếu niên gầy yếu cũng thường thường chạy qua bên này, không vì cái gì khác, đơn thuần chỉ là bởi vì chỗ này có thể ăn được đến đồ ăn ngon. Từng có một ngày, thanh niên này cười hỏi hắn, đối với tương lai thế nhưng là có ý nghĩ gì, có bằng lòng hay không đi theo ta học một chút y thuật. Thanh niên cười giỡn nói, ta mặc dù không phải cái gì danh ý đi, nhưng là dạy học sinh có lẽ còn là có thể. Lúc kia, phụ thân của thiếu niên cũng tại, lúc này lại hỉ. Nơi này, y thuật cái kia thế nhưng là có thể ra truyền bản sự, dù là không dựa vào nghề này ăn cơm. Vậy ít nhất cũng là có thể thêm ra cái lựa chọn. Lại nói, nhà ai còn không có cái đầu đau thụ thương thời điểm. Nơi này, thế nhưng là từng nhà đều kính trọng những cái kia hiểu được chút y thuật người, lúc này liền định muốn để thiếu niên bái sư, thế nhưng là thiếu niên nói thầm phía dưới, lại lắc đầu nói, thế nhưng là ta muốn đi đánh giặc qua. Thiếu niên kia phụ thân ngơ ngẩn, sau đó giận dữ, hoặc là nói là vừa giận vừa tức mà nói, ngươi là muốn tức chết ta à? Còn đi đánh giặc qua? Thiếu niên thầm nói, chẳng lẽ giặc qua không nên đánh sao? Hai năm trước còn có giặc qua chạy đến bên ngoài đến. Trung niên nam nhân đầu tiên là cả giận nói, đương nhiên nên đánh. Có thể ngươi dạng này không có cái gì bản sự, chỉ hiểu được làm ruộng, đánh cái gì đánh, lấy mạng đánh sao? Thiếu niên gãi đầu một cái, đột nhiên phúc trí tâm linh nhìn về phía áo bào xám nam tử, mong đợi nói, bằng không, tiên sinh có thể dạy ta đao pháp sao? Áo bào xám thanh niên kinh ngạc, sau đó cười lên. Hắn chú ý tới trung niên nam tử kia đấy mắt chờ đợi khao khát, thế là mỉm cười lắc đầu, nói, ta khả năng, không phải rất biết đạo pháp. Thiếu niên kia tiếc nuối không thôi, cuối cùng bị phụ thân lôi kéo lộ thai kéo đi. Từ đại minh đến nay, chưa từng có ai huấn luyện được chết gia minh, cũng không ai luyện ra nghĩa ô binh. Bất quá, trong làng còn là mời đến võ sư, dạy bảo cái này tuổi trẻ bọn nhỏ đạo pháp. Bất quá cái kia gầy yếu hài tử hay là thường thường tới đây ăn trực, cùng cọ rượu thuốc. Nương theo lấy luyện đao tập võ, hắn nhìn qua dần dần trắng kiện. Chỉ là nhìn qua như cũ chất phác. Có một ngày đến thời điểm đã thấy đến cái kia áo bào xám tiên sinh dường như muốn đi, chất phát thiếu niên quá sợ hãi. Áo bào xám nam tử lắc đầu nói, không cần giữ lại, nhân sinh đều tán chi buổi tiệc. Ta tự hồ muốn đi tìm một số người, mặc dù ta cũng không biết, ta là muốn đi tìm ai. Bất quá, ngươi lui về phía sau, thật muốn đi đánh giặc qua sao? Thiếu niên gãi đầu một cái, gật đầu nói, mặc dù nói, ta lui về phía sau hoặc là đi mỏ bên trên, hoặc là xuống ruộng, bất quá ta vẫn là muốn đi đánh đám người kia. Nếu có cơ hội, ta nói là, nếu có tướng quân nguyện ý mang theo chúng ta đi cùng giặc qua đánh, ta nhất định liều chết ra sức. Có đúng không? Như vậy, ta cho ngươi một món lễ vật. Áo bào xám thanh niên tựa hồ gật đầu tán thành, tiện tay nắm lên một bên đốn củi đao, sau đó vung chạm một cái, ánh đao lăng liệt nổi lên, sau đó chớp mắt lưu chuyển, đầy phòng thắng lạnh, chỉ là một thanh bình thường đao bổ củi binh khí, giờ phút này lại giống như là thiên hạ vô song thần binh lợi khí. Thiếu niên chỉ cảm thấy chính mình hồn phách đều muốn bị đóng băng ngưng kết. Sau một hồi, hắn run rẩy nói, ngài không phải sẽ không đao pháp sao? Áo bào xám thanh niên ngón tay nhẹ nhàng phất qua lưỡi đao, mỉm cười nói, ta nhớ tới, ta trước kia, cực kỳ lâu trước kia, tựa hồ nhìn qua một cái râu quai nón dùng đao. Bất quá hắn dùng chính là cán dài đại đao, cùng cái này không giống, nhưng là nói chung không sai biệt lắm, cho nên đao pháp lời nói, ta hẳn là biết chút chút. Thiếu niên lắp bắp nói, cán dài đao? Là quan công giống như thế sao? Áo bào xám thanh niên trầm mặc hồi lâu, nói, đúng a, chính là hắn. Áo bào xám thanh niên tại lưu lại hai bản sách thuốc về sau, liền rời đi thôn này. Không có ai biết hắn đi nơi nào. Hắn đi qua rất nhiều nơi, thuận Trường Giang lưu vực hướng phía trước, khát liền uống nước suối uống nước, đói liền hái quả dại, có lẽ chính là bởi vì không có ký ức, cho nên mới cũng không chấp nhất tại mục đích, cũng có lẽ cũng không chấp nhất, mới có dạng này thông dòng. Mà hắn đến phủ Ứng Thiên, tại trà lâu thời điểm, nhìn thấy một tên tóc hơi bạc thương nhân cùng đối diện thanh niên nói chuyện. "Như Trung A, ngươi không thi sao?" Thanh niên buồn bực nặng nề, thở dài nói, "Cha, ta từ nhỏ hăng hái đọc sách, thế nhưng là liên tiếp thi rất ba lần, thực tế là không có cái gì tâm tư thi lại, lại nói, nhân thế mọi loại nói, ai nói không phải muốn thi khoa cử. Nhi tử thực tế là đã hết sức." Lao thương nhân ngữ khí chậm rãi nói, "Ta cho ngươi lấy chữ Như Trung, là hy vọng ngươi có thể xưng là triều đình trung thần, mà không phải làm như thế cái người rảnh rỗi, ngươi khi còn bé đem cái gối đào rông giấu dậu giường tạm trở đem bách tường quay đầu lấy ra nhét huyền quái lục ta đều nhẫn, dù sao còn nhỏ, ta cũng nói cho chính ta, liền cái này một cái có thể đọc sách nhi tử, đến nhẫn. Tại Long Khê thư viện lúc đi học, ngươi không đọc thánh hiền thi thư, mỗi ngày đi nghe kể chuyện. Nói cái gì thế gian tạp đảm tràn ngập trong lòng, ta cũng nhẫn. Hiện tại ngươi từ nhỏ đến lớn không dụng tâm, lại có mặt mũi nói ngươi hết sức rồi. Như Trung, ta liền hỏi ngươi thì không thi?" Thanh niên nghiêm mặt, "Không thi." "Thi không thi?" "Không thi." "Nô Như Trung, ngươi là muốn ngỗ nghịch vi phụ sao?" "Cha, ta cũng làm ăn đi không tốt sao?" Một phen tranh chấp không xuống về sau, thanh niên kia mỡ dội không bảo. Lao thương nhân đột nhiên trùng điệp vỗ bàn một cái, không có rồi tâm tư cái cỏ, trực tiếp cả giận nói, "Nô thừa ân." Cái này một tiếng la như lôi chấn, nóc phòng trà lâu đều chấn mấy lần. Bị trực tiếp gọi tên đầy đủ thanh niên rụt cổ một cái, khí diễm một cái hể bại xuống dưới. "Thi, thi còn không được sao?" Chương 489. Nhân gian tung bay bổng khách chương 489, nhân gian tung bay bổng khách tên là Ngô Nhự Trung thanh niên tại Lao Cha trực tiếp hô lên chính mình đại danh thời điểm vì phong lẫm liệt khí thế xuống không thể không khuất phục, thực tế là chính hắn trong lòng cũng có chút khó nói lên lời cảm giác ấy nấy, từ nhỏ cũng coi là có chút tài hoa, nhưng là liên tiếp mấy lần đều không thể thi đậu. Nói trong lòng không có một chút buồn bực chi khí, đó cũng là gặp người. Lao thương nhân thở phì phò rời đi về sau, liền chỉ còn lại Ngô Nhự Trung một người lúng túng ở nơi đó uống ngạt trà, quét một vòng chung quanh, người bên ngoài cũng đều không có thấy thế nào hắn, chỉ là vị trí gần cửa sổ bên trên, có một tên người mặc quần áo màu xám cho nam tử nhìn lấy mình. Nô Nhữ Trung yên lặng thu tầm mắt lại, có thể nghe được vài tiếng bước chân, thanh niên kia thế mà hướng phía chính mình đi tới. "Vị này, huynh đài." Thanh niên tiếng nói ôn hòa, nói, "Tại hạ có thể ngồi ở chỗ này sao?" "Ách, xin cứ tự nhiên." Nô Nhữ Trung thấy không tránh khỏi, cũng liền tự nhiên hào phóng, năm đó ở Rồng Suối học viện thời điểm, hắn cũng coi là một phương tài tử, thi thư nổi tiếng, đương nhiên, bị cho rằng không làm việc đàng hoàng năng lực tựa hồ muốn hơi càng cường đại như vậy một chút xíu. Hắn ngẩng đầu đánh giá phía trước thanh niên, nhìn thấy hắn một thân áo xám, khuôn mặt trắng nõn, lấy một cái bích ngọc cây châm buộc tóc, khoe miệng mỉm cười, một thân khí chất nho nhã, rõ ràng là có thể làm cho người thân cận bộ dáng, cũng không biết vì sao, từ nhỏ giúp khí thô to Ngô Nhự Trung lại cảm thấy trong lòng ẩn ẩn có chút sợ hãi. Thanh niên ngồi xuống về sau, đột nhiên nói, "Chúng ta có phải hay không đã từng thấy qua?" Ngô Nhự Trung chần chờ, lắc đầu, nói, "Có thể tại xuống không có ấn tượng gì a?" "Có đúng không?" Áo bào xám thanh niên tự nói, trước mắt thoáng qua từng đạo mơ hồ hình ảnh, nhưng cũng là nhìn không rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy chính mình cùng thanh niên này cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt. Châm mắt phía dưới, liền cũng để lộ việc này, chỉ là cùng trước mắt thanh niên này nói chuyện tiếng, hai người mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là có chút hợp ý. Áo bào xám thanh niên đột nhiên hỏi, mới vừa tựa hồ nghe đến nói, "Nô huynh có chút ưa thích thần tiên trí quái cố sự, còn ý định biết, không biết muốn biết chút gì cố sự?" Nô Nhữ Trung lông mày vũ phi dương, nhắc tới những thứ này cố sự liền tràn đầy phấn khởi, nói, "Đúng vậy à, ta đang muốn biết cố sự này." Hắn đem chính mình chuẩn bị tài liệu đều giảng thuật một lần, vừa lòng thỏa ý chỉ nhớ rõ chính mình danh tự có cái chữ Uyên thanh niên hỏi, "Đây là cái gì cố sự?" Nô Nhữ Trung nói, "Là cái nói ta đạo môn thần tiên cố sự." Hắn cũng có chút mịt mờ không rõ tiểu tâm tư, đương kim hoàng đế thích vô cùng đạo môn cùng phương thuật, nghe nói là nếm thử luyện đan uống thuốc, cái này Nô Nhữ Trung không biết, cũng không rõ ràng, nhưng là tuổi còn trẻ hắn không quan tâm cái này, từ xưa hoàng đế cái nào không muốn trường sinh bất lão. Nhưng là những cái này dựa vào sanh từ thượng vị thế nhưng là không ít. Cũng bởi vậy, nam gia tính ở giữa, cái này đạo môn thế nhưng là ngày càng thịnh vượng. Hắn cũng là biết chút, cho trước mắt vị này Huyền Tiên Sinh nhìn một chút, trong đó cũng có một lời hỗn nguyên thể chính hợp tiên thiên, vạn kiếp ngàn phiên chỉ tử không sai. Bịt mờ vô vi mơ hồ thái ất, như như bất động số ban đầu huyền. Trong lò lâu luyện không phải chỉ thủy ngân, ngoại vật trường sinh là bản tiên. Biến hóa vô tận còn biến hóa, tam quy năm giới tổng nghĩ nói. Huyền Tiên Sinh trầm mặc hồi lâu, trước mắt hiện ra chính là mênh mông cát vàng, cuối cùng thở dài một tiếng, mỉm cười nói, "Dạng này từ ngữ, làm sinh tử. Đáng tiếc." Nô Nhữ Trung lơ đễnh, đạo môn thần tiên tự nhiên là đáng giá. Áo bào xám thanh niên mỉm cười nói nhỏ, "Hôm nay phân biệt về sau, thở dài rời đi." Chỉ là Nô Nhữ Trung ảo mộng rất nhanh liền bị đánh vỡ. Ngay tại năm thứ hai, Nô Nhữ Trung ân sư cụ rủ kỷ đã từng đồng liêu, vì quản lý Giang Hoài lũ lụt đắc tội quyền thế mà bị quyền quý bị giáng chức, về sau lại bởi vì bình định di tộc làm loạn, chiến liêu đông loạn sự tình danh thần cây dương trên nhất sách triều đình. Nguyên nhân gây ra là gia tính hoàng đế muốn luyện đàn, mà lại ý định tốn hao thời gian 2 năm không để ý chính sự. Nói trong thiếu giảm 1-2 năm, tự mình chấp chính như lúc ban đầu. Ta liền luyện đan luyện 1-2 năm, sau đó liền trở lại xử lý chính sự. Chuyện này quả thực là trước nay chưa từng có hoang đường. Từng theo võ tông Nam Trình, bình định di tộc Liêu Đông, quản lý Giang Hoài lũ lụt lão thần cây dương trên nhất sách, muốn ngăn lại chuyện này, tao ngộ đỉnh trượng, khi đó đã hơn 60 tuổi lão thần, dù là đã từng võ tướng cũng chịu không được, đã từng đánh cho ngoại tộc phản loạn quân lính tan rã danh thần, bị đế vương sống sờ sờ đánh chết. Sau đó ra tính đế như cũ đi luyện đan dược, tu tiên người. Đồng thời trực tiếp tự xưng là thần tiên, cho mình ra phong vị linh tiêu thượng thành thống lôi nguyên dương diệu nhất phi huyền chân quân. Nô Nhữ Trung khi biết chuyện này thời điểm, như bị sét đánh, thì thầm tự nói linh tiêu thượng thành thống lôi nguyên dương diệu nhất phi huyền chân quân thần tiên tôn hiệu, trong lòng đối với cái gọi là đạo môn thần tiên tôn trọng, chẳng biết tại sao, đột nhiên liền như vậy xuất hiện từng đạo kẽ nứt. Cái này nhất thời lễ, hắn lại gặp cái kia áo xám thanh niên. Cái sau giống như đang trầm tư, nhìn thấy hắn ngày đó, thanh niên mỉm cười dò hỏi, nhớ lại ta sao? Giờ phút này phụ thân của Nô Nhữ Trung đã qua đời, hắn tại cái này phủ ứng thiên có chút nghèo túng, miễn cưỡng hồi đáp, đương nhiên, ngươi không phải Huyền Tiên Sinh sao? Huyền Tiên Sinh trầm mặc phía dưới, cười chuyển di chủ đề, ngươi cái kia cái cố sự, đã viết xong sao? Nô Nhữ Trung miễn cưỡng tự giễu cười nói, lười chưa rảnh vậy, chuyển lười chuyển quên, một bút không lúc đích. Áo bào xám thanh niên hỏi, còn ý định viết thần tiên sao? Nô Nhữ Trung trầm mặc phía dưới, trả lời như vậy nói, biết biết thần phận. Thần phận. Huyền Tiên Sinh tự nói hai câu, không nói gì, hắn nhìn xem cái này mưa bụi mông lung phủ ứng thiên, ngay tại năm nay, trên triều đình phát sinh một kiện cực đoan hoang đường sự tình. Gia Tĩnh hoàng đế bởi vì muốn luyện đan dược, thường thường muốn 13, 14 tuổi nữ tử vào cung. Gia Tĩnh 19 năm tháng 5, tuyển thuộc nữ trăm người vào cung. Trừ bỏ một loại nào đó không thể đạo nguyên do, còn muốn những cái kia tấm thân xử nữ đi cho hắn mỗi ngày buổi sáng đi lấy sương mai, vì cái gọi là tinh khiết, càng là khống chế những cô gái này ẩm thực, chỉ có thể ăn lá dâu, uống chút hạt sương. Cuối cùng lại có cung nữ muốn đem Gia Tĩnh đế tìm chết, cuối cùng không thành công. Mà tại cái này về sau, cái kia hoàng đế càng phát ra trầm luân tại cái gọi là đạo môn tế rượu cùng pháp hội bên trong. Đã hồi lâu chưa từng xuất hiện tại triều đình. Huyên đã mất đi quá nhiều ký ức, nhưng là hắn lần lần cảm thấy, có chuyện gì không đúng. Thời đại này không nên trở về tại cái này quy tích, tại hắn này chút ít trong trí nhớ, có một bản kỳ quái sách, trong sách ghi chép chuyện tương lai, hắn mơ hồ nhớ kỹ, mình đã làm ra rất nhiều cố gắng, cải biến một ít sự tình, cái này quốc gia có rồi cường thịnh bắt đầu, nhưng là vì sao đi qua hơn 200 năm, biết một lần nữa đi đến cái này quy tích. Liên phản phất còn có một cái tay khác, tại kích thích thần châu vận mệnh đi hướng, để hoàng đế trầm luân tại tu đạo. Bằng không mà nói, chỉ là mười mấy tên cung nữ, làm sao có thể tại trùng điệp cao thủ dưới sự bảo vệ, kém một chút đem hoàng đế đến chết, đây cơ hội là chuyện không thể nào, giải thích duy nhất chính là, chuyện này bản thân liền là một loại tận lực tạo nên tình huống, vì dẫn đạo hoàng đế càng ngày càng tín ngưỡng đạo môn tu sĩ. Liên phảng phất rất cố gắng dẫn đạo cái nào đó tốt đẹp biến hóa, mà lúc đầu đã chuyển biến tốt đẹp nhân gian, nhưng lại bị một cố lực lượng khác dẫn đạo về ngày càng xa suốt tình huống, không biết vì sao, Uyên cảm thấy đây là một loại rất nguy hiểm tín hiệu, trái tim càng ngày càng đau, để hắn nhịn không được ho khan. Nhưng là quyển sách kia đằng sau còn biết cái gì, Uyên chính mình lại không nhớ rõ. Hắn cùng Ngô Nhữ Trung lại lần nữa tách ra, lấy hai chân ở nhân gian mặt đất, chẳng có mục đích cất bước, hy vọng có thể để cho mình nhớ lại cái gì, chỉ là nhìn xem nhân gian biến hóa, hắn càng ngày càng cảm thấy hoang mang, bởi vì tất cả mọi thứ ở hiện tại, tựa hồ tại biểu thị, Thần Châu đang hướng phía vốn hẳn nên đã cải biến cái kia tương lai thẳng tắp đi tới. Hoàng đế trầm mê ở tu đạo, thời gian dài không xuất hiện, chỉ ở sau lưng cầm giữ triều chính. Rất khó nói vị hoàng đế này đến cùng là thông minh còn là ngu xuẩn, hoặc là nói thật ra là quá thông minh. Hắn cũng không tính thực hiện xem như hoàng đế cái gọi là chức trách, mà là lấy toàn bộ thiên hạ cùng Thần Châu xem như chính mình vật riêng tư, nghiền ép lấy toàn bộ nhân gian, thỏa mãn mình tu đạo, mà tu đạo mục đích lại là vì trường sinh, có thể nhiều làm mấy năm hoàng đế, vì kiến tạo đạo môn tế diệu cần thiết trai cung bí điện, hàng năm muốn 20-30 cái địa phương cùng một chỗ bắt đầu kiến công. Tiêu hao ngân lượng trọn vẹn 2-300 vạn, mà lúc đó Thần Châu Đại Minh hàng năm chỉ có 200 vạn lượng. Nếu có kinh phí không đắp, liền để thần dân hiến trợ không thôi, liền một lần nữa mở mới loại thuế, hao người tốn của, là trực tiếp lấy một nước cung cấp nuôi dưỡng một người, làm toàn bộ quốc gia toàn bộ vì một người mà vận chuyển thời điểm. Tại Uyên trong ánh mắt, vốn nên là chấn hưng biên phòng ngân lượng biến thành đốt cháy đang đánh tiếu bên trên quý báo xanh giấy, cải thiện dân sinh thuế ruộng, hóa thành đế vương hậu cung đan dược bảo ngọc cùng pháp khí. Toàn bộ Thần Châu bị ngăn chặn như vậy. Mà tại Gia Tĩnh 29 thâm niên lợi, canh tuất chi biến, ta đắp nhất tộc trưởng khu đi bảo, vào cổ cửa bắc, giết lướt lôi kéo, thuận nghĩa lại dân vô số, cơ hồ là tại kinh sư cách đó không xa ngoài thành tự do đốt lướt, phản quay rối tám bách lấy được Gia Tĩnh đế thông cống hứa hẹn. Mà giờ khắc này, chỉ có tháng 8 Gia Tĩnh đế từng triều kiến chúng thần tử. Liên lại một lần trở lại chính mình tu hành bên trong, cái gọi là luyện đan phi tiên. Đồng thời tại 4 năm sau, lại lần nữa tìm 300 thuần âm thân thể thuộc nữ vào cung. Một năm nay, Nô Nhữ Trung rốt cục lấy được một cái tuổi công sinh vị trí. Đồng thời tại năm sau, đi mời Giang huyện làm chi huyện. Tại chiết Giang Nghĩa Ô, lương công trưởng đao thanh niên gãi đầu một cái. Trung quanh vậy mà là đại minh quân chính quy, chỉ là đều nằm vật xuống đầy đất, từng cái chật vật không chịu nổi, nghiến răng nghiến lợi, người đứng xem càng là trợn mắt hốt mồm, tựa hồ vẫn không có thể từ mới vừa bên kia một đao bên trong lấy lại tinh thần, đáy mắt lưu lại rét lạnh ánh đao. Ai cũng không thể nghĩ đến, liền cái kia đi giang hồ võ sư chuyển xuống tới trong hàng đệ tử, lại có như thế cái hung hãn bá đạo nhân vật, liền lão sư hắn đều ngây người. Chỉ có một tên anh tư bộ phát tướng lĩnh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Ai nói Nghĩa Ô gia không được hảo binh tốt tướng, ta thích kế quang liền không tin, đây không phải đến. Ngươi có thể nguyện theo ta đi đem giặc qua giết cái không chừa mảnh giáp. Hoàng cung bên trong, nho nhã tuấn tú hoàng đế cười lớn, bên cạnh mấy tên thanh quý đạo môn các quý nhân không người nói, vậy hạ đây là Lữ tổ truyền lại Tam Nguyên đại đan, có thể phi tiên thành thánh, phục dụng đan này, thần thông thành vậy. Hoàng đế cười lớn quát tay, nói, cũng bất quá là trời cao chúc phúc thôi. Phục dụng đan dược, mà trong đó một tên xuyên Long Hổ Sơn tiên sư quy cách đạo bảo thanh niên, gánh bác thư hùng long hổ kiếm, đột tiến lên một bước, mỉm cười nói, bệ hạ, thần còn có một vật cho bệ hạ. A, Thiệu Khanh có chuyện gì? Khó có thể tưởng tượng, đạo môn chính nhất phủ thiên sư đạo bảo cùng thư hùng long hổ kiếm thế mà lại tại hắn họ trong tay, mà Thiệu Nguyên Tiết mỉm cười lấy ra một vật, nói, này là thần ra ngoài thời điểm đoạt được, chính là thủy hoàng đế tạo thành thần tính, là vì ngọc tỷ chuyển quốc, bệ hạ đến vật này, có thể lấy phong sắc vật vật, lấy bệ hạ vì thiên đế. Gia tính đế đại hỉ. Lúc này đi một tòa mới xây trai cung, cho thần tử phát xuống đạo giáo quan phục, để bách quan tham dự lập đàn cầu khấn, còn phái ngự sử duy trì trật tự không tiền người. Mà chưa đường rút bước lên trước, lấy thủy hoàng đế tạo thành ngọc tỷ chuyển quốc, đã từng vì thủy hoàng đế cầm ngọc tỷ bị nó nắm trong tay, có chút rung động, lại bị hoàng thất khí vận ngăn chặn, không thể không tại đó một quyển trên thánh chỉ đè xuống. Sắc lệnh, cha của chấm chính là Tam Thiên Kim Khuyết vô thượng ngọc đường đô tiên pháp chủ Huyền Nguyên đạo đức chiết tuệ thánh tôn khai chân nhân hóa đại đế, mẫu hậu của chấm chính là Tam Thiên Kim Khuyết vô thượng ngọc đường tổng tiên pháp chủ Huyền Nguyên đạo đức chiết tuệ thánh mẫu thiên hậu trưởng tiên diệu hóa nguyên quân. Mà chấm vì cửu thiên hoàng giáo phổ tể sinh linh trưởng âm dương công quá đại đạo tư nhân tử cực tiên ông dương chân nhân nguyên hư huyền ứng khai hóa phục ma trung hiếu đế quân, rất nhiều đạo nhân hành lễ, mà bách quan tại năm đó cây dương nhất phu tử bị nặng trận đánh chết về sau cũng đều không có nửa điểm lòng phản kháng, đều nhất không mình hành lễ, gặp qua cửu thiên phổ tể trung hiếu đế quân. Mà một ngày này, vị này cái gọi là khai hóa phục ma trung hiếu đế quân xuất lĩnh quần thần bách quan tại dung bách tính khẩu phần lương thực cùng binh sĩ lương đồng binh khí trao đổi đến trai cung bên trong lập đàn làm phép, lấy đế quân dưới danh nghĩa lệnh, một tiếng nói sĩ trang phục hoàng đế như là hơn ngàn năm trước thủy hoàng đế, bình thản nói, lấy chấm tên, hiệu lệnh chư thần, làm đỡ uy ngự lỗ, đem thiên hạ thái bình. Khâm thử. Sau đó đem bạch ngọc ném ra ngoài. Tại đốt lên hương khí bên trong, có thanh thúy thanh âm niệm tụng xanh từ thanh âm, làm người phiêu phiêu dục tiên, thuần thuần muốn say, tựa hồ tiên nhân thần linh thật xuất hiện. Lúc này, một nơi nào đó, Thiên Cung viện đạo nhân nhìn thấy một tên áo bào xám nam tử tiến đến. Sau đó nhìn thấy áo bào xám trong tay nam tử cái xẻng, sửng sốt. Ngươi chờ một chút, ngươi là? Áo bào xám thanh niên nói xin lỗi một tiếng, phẩy tay áo một cái bảo. Đạo nhân này trực tiếp bất tỉnh đi, áo bào xám thanh niên nói xin lỗi một tiếng, đem hắn đặt ở địa phương an toàn. Uyên nhìn xem cái này Thiên Cung viện, hắn ký ức tại đây không tính là quá dài, trong trí nhớ hơi khôi phục chút, mơ hồ nhớ lại năm đó Lý Thuần Phong viên thiên cương nói, phải đến tìm thôi bối đồ nguyên bản, thế là vén tay áo lên, nâng lên cái xẻng nhắm ngay bên trái viên thiên cương mộ, nghĩ, tựa hồ năm đó đã cho viên thiên cương một đấm, lại đến một cái không được tốt, nhắm ngay Lý Thuần Phong mộ táng. Xin lỗi một tiếng. Sau đó không chút khách khí, một cái xẻng trực tiếp đi xuống. Mặc kệ về sau thế nào, trước móc ra lại nói. Hắn móc ra thôi bối đồ cùng một khối ảm đạm vô quang ngọa hổ lệnh. Chương 490. Thận trọng từng bước, người ta đều tính sai một nước. Chương 490. Thận trọng từng bước, người ta đều tính sai một nước. Nương theo lấy cho bụi chi khí dơ lên. Lý Thuần Phong mộ táng bị bên trực tiếp kéo ra. Uyên che mũi lui lại một bước, hướng trong hầm mộ nhìn lại, sau đó có chút ngơ ngẩn, bởi vì cái này quan tài bên trong không có vật gì, đồng thời không có ở đây nhìn thấy vị kia thời đường lúc nhân vật chuyển kỳ thi thể, bên trong trống rỗng, không có vật gì, chỉ có một quyển sách, một cái lệnh bài. Uyên túi người xuống, đem lệnh bài cầm trong tay. Trình thể đen nhánh, chính diện là người đàn ông vạm vỡ ti đại giáo úy cái này 6 chữ lớn, ngược lại, nhìn thấy một cái thiết họa ngân câu văn tự vệ. Uyên ký ức có một chút mơ hồ, hắn loang thoáng tựa hồ nhớ kỹ vật này, nhưng lại quên đi vật này tại sinh mệnh của mình bên trong đến cùng ý vị như thế nào. Hắn đem cái này một cái lệnh bài cất kỹ, sau đó đem Lý Thuần Phong mộ táng bên trong cái kia một cuốn sách cầm lên, không ngoài sở liệu, chính là cái kia một quyển thôi bối đồ nguyên điển, là từng tại Côn Lôn phía trên, từ Hà Đồ Lạc Thư bên trên sao chép, lại từ Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai vị hào phóng sĩ hao phí tâm huyết hoàn thành. Triển khai thôi bối đồ. Uyên chậm rãi trầm ngâm, lục lọi giải đọc một quyển này cổ đại kỳ thư. Đại minh mạch lạc tại trước mắt của hắn triển khai, hóa thành hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường, một con đường là Hồng Vũ đại đế đã mất đi vỏ kiếm của mình, bạo ngược mà vô tình, thanh lý đại bộ phận công thần danh tướng, thái tử mất đi, Chu Lệ đoạt vị, đại minh bên trong hao tổn, đến mức về sau thổ mục bảo chi biến rất nhiều sự tình. Một con đường khác thì là bây giờ tình huống. Hồng Vũ đại đế chuẩn bị thái tử, là vì thái tông, Chu Lệ vì đế quốc danh tướng, đánh đông giặc bắc. Bởi vì Chu Tiêu còn sống, cho nên hết thảy huynh đệ từ trên xuống dưới đều không có ai dám có lòng phản loạn. Thậm chí có mưu sĩ khuyên Chu Lệ tự lập, bị Chu Lệ tự mình trói buộc đưa cho đại ca. Một đường lấy đến từ không sai là không có cái gì thổ mục bảo chi lưu sự tình. Nhưng là sự tình tại một nơi nào đó phát sinh tụ hợp, mệnh cách quý tích quý nhất. Vô luận là cường đại hay là hơi có vẻ đến suy yếu đại minh đế quốc, vô luận là thế nào cường đại nội tình, làm gặp được một cái cực kỳ ưa thích tu đạo, chọn vẹn 20-30 năm không vào triều đường, không để ý tới chính sự, lấy chính quy thần châu xem như chính mình tu đạo chất dinh dưỡng hoàng đế, đều sẽ bị sinh sinh kéo đổ. Cho nên, chỉ cần để cái này bị cải biến quý tích đại minh, cũng đồng dạng xuất hiện như thế một cái bại gia tử, là đủ đem toàn bộ thần châu đều kéo vào vực sâu, để trước đó 200 năm tích lũy tại ngắn ngủn một thế bên trong hóa thành hư không. Đại minh suy vong, từ gia tính bắt đầu. Nhưng là gia tính, chưa hẳn cần là nguyên bản người kia. Mặc kệ là nguyên bản Chu Hậu Thông, còn là nói hiện tại vị hoàng đế này, không cần bọn họ là ai, chỉ cần bọn hắn hoàn thành trầm mê tu đạo, 30 năm không để ý tới triều chính. liền có thể hóa thành gia tĩnh để lịch sử một lần nữa trở lại nguyên bản quy tích, giống như là một cái đinh, đem chạy nhanh hướng một cái khác quy tích lịch sử một mực cố định trở về. Chính mình thay đổi lịch sử, ở nơi này bị một lần nữa kéo về chạy về phía kiếp nạn con đường, tại cái này về sau, quan văn lẫn nhau kết minh, thậm chí gia tĩnh cháu trai đồng dạng học gia gia của mình, làm mấy chục năm không để ý tới triều chính hoàng đế, tại hắn về sau bất quá hơn 20 năm, đại minh diệt vong. Lịch sử tụ hợp hoàn thành. Có người đạo thủ. Viên nói nhỏ, hắn đã cải biến trọn vẹn 4 cái tiết điểm. Mà bây giờ, có người một lần nữa an bài hoàng đế tiếp xúc đạo môn cái gọi là tế diệu, dẫn đạo, dù dỗ. Sáng tạo ra như thế một cái mới ra tinh đế. Là tự mình tính sai một bước, năm tháng dài rằng rằng, trong lịch sử có quá nhiều đồ vật, cũng có quá nhiều không xác định, đã có thể nghĩ biện pháp cải biến tiết điểm, ảnh hưởng tương lai, như vậy không hề nghi ngờ, cũng đồng dạng có người có thể đi thông qua cải biến tiết điểm, đem cái này tương lai một lần nữa nói dốc trở về. Chính mình là dựa vào thôi bối đồ. Như vậy đối phương lại là dựa vào cái gì đâu? Phản phất có vô hình màn che bao phủ ở phía trước, để bên mày nhăn lại, sắc mặt khó coi. Cái kia đại kiếp một màn không ngừng ở trước mắt biến hóa. Thôi bối đồ biểu hiện đại kiếp trước giờ. Biết tại hoàn toàn không từng có chuẩn bị thời gian điểm lên đột nhiên. Trái tim có chút nhói nhói. Hắn cảm thấy mình tựa hồ bị thiết kế. Thế này đã là gia tính 34 năm, Nguyên cất bước tại lúc này lại mình, bởi vì trong tay thêm ra thôi bối đồ nguyên điện, cho nên nhìn càng thêm vì rõ ràng. Tựa hồ là đối phương vì sắp đặt lại trở lại loạn cái này thế đạo so với thôi bối đồ chỗ công bố nguyên bản lịch sử càng thêm hỏng bét. Các hạng vấn đề đều có nghiêm trọng, tại đi qua giang chết một vùng thời điểm, thậm chí nghe được hài đồng đang quay tay hát bản địa đồng giao ra tính, mọi nhà sạch sẽ, một bên các đại nhân sắc mặt chết lặng, làm như không thấy, cũng chỉ có những quan viên kia nhóm lúc đi qua, mới có thể cảnh tỉnh, đem bọn nhỏ xô đẩy mở. Uyên một đường đi chứng kiến hết thảy, đều để trong lòng của hắn cảm xúc càng ngày càng kiềm chế. Tế thần tu thiên, hao phí tiền bạc căn bản cũng không có cái hạn mức cao nhất xây dựng chùa xem, cử hành lập đàn cầu khấn, siêu tầm tiên dược, cái này một cái đế vương còn chưa qua, liền để đại minh hơn trăm năm giàu có trị bình chi nghiệp, cơ hồ có hoang phế hầu như không còn xu thế. Gia tính vì cung phụng thần linh, xây dựng rầm rộ, xây cung thiết lập đàn, không có một năm nghỉ ngơi. Uyên trở lại chiếc giang một chỗ thời điểm, ngồi tại trong tiểu lâu, ngầm trộm nghe đến bên thai rắn khàn giọng, khẽ nhíu mày, bấm tay gõ đánh, một giọt rượu nước bay ra, sau đó đâm rách cửa sổ, liền nghe được thấp giọng gọi tiếng, cái kia rắn khàn giọng âm cũng theo đó tối lui. Hắn tại gia tính 18 năm thức tỉnh thời điểm, là tại chiếc giang thiên mục sơn, bên trên sụp đổ thời điểm, ngàn rắn du tẩu, chính là vào lúc đó, bị yêu nghiệt này cho có lên, đối phương tựa hồ là vô cùng thèm hắn một thân huyết đủ, cho nên chết chết dây dưa không chịu rời đi. Chút chịu khó liền 3 ngày vừa đến, lười nhắc điểm cũng sẽ một tuần vừa hiện, không ngừng đánh lén. Đương nhiên, không có một lần là thành công. Chỉ là lần này, yêu nghiệt này rời đi thời điểm, ngược lại là có chút chật vật, không cẩn thận đánh vỡ bên cạnh cửa phòng ngăn, chỉ nghe bên trong một tràng tốt lên, Uyên hơi kinh ngạc, nghe được có chút chút thanh âm quen thuộc, dạo bước đi qua, bên kia trong ba người, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Nhữ Trung. Nghe được thanh âm, Nô Nhữ Trung ngẩng đầu lên, sắc mặt chỉ một thoáng ngưng trệ, không dám tin nói. Uyên tiên sinh. Nô Nhữ Trung trong nhà, nặng mở yến hội, chỉ là hiện tại, năm đó yêu thích tạp đảm quái sự, mà không thích đọc sách thanh niên, đã là một cái hai bên tóc mai hoa dâm nam tử trung niên, đã là hơn 40 tuổi, hiện tại là trưởng hưng huyện thừa, mà để hắn vừa kinh vừa hỉ, là thế mà còn có thể nhìn thấy năm đó vị kia Uyên tiên sinh. Uyên vị cất bước thuận tiện, dung mạo tự nhiên mà vậy phát sinh một chút biến hóa. Có thể trên đại thể, lông mi ôn hòa lịch sự tao nhã, tóc đen ngọc châm ngược lại là chạy không được, năm đó ấm ra già thêm ra rất nhiều nho nhã trang trọng. Vị này là hảo hữu của ta Thẩm Khôn, gia tính 20 năm đậu tiến sĩ một giáp tên thứ nhất, khâm ban thưởng trạng nguyên cấp đệ, vị này là từ trung hành, thiên mục sơn người, gia tính 29 năm tiến sĩ, cũng là hảo hữu của ta. Nô Nhữ Trung giới thiệu, người bên ngoài có lẽ khó có thể tưởng tượng, vị này chỉ là lấy tuổi cống sinh mà lấy được quan thân, như thế nào là cùng hai vị tiến sĩ, thậm chí trong đó còn có một vị trạng nguyên trở thành hảo hữu, chỉ là vị này Ngô Thừa Ân, mặc dù là không thích đọc sách, thế nhưng là trừ bỏ bát cổ văn bên ngoài, ngược lại là tài tình phong lưu cực kỳ hên cùng hai người gặp nhau. Mà Ngô Như Trung giới thiệu vị này Huyền tiên sinh là năm đó từng tại phủ ứng thiên nhìn thấy cố nhân. Thẩm Khôn hai người nhìn thấy hắn khí độ nho nhã, trong lòng cũng có kết giao ý nghĩ, cùng nhau trở lại Ngô Như Trung trong nhà chuyện phía uống rượu uống đến bên trên, tự nhiên mà vậy đóng cửa lại đến, công kích thời chính, nói bây giờ thế cục chi loạn, nói hoàng thượng tu hành đạo thuật biên quan buông thả, nói nam bắt chi minh, cuối cùng từ trung hành phun ra một ngụm trọc khí, hận hận nói, đều là cái kia gian thần nghiêm tung, che đậy thánh nghe. Thẩm Khôn đồng dạng thầm hận, nếu ta chờ có thể một ngày kia, mở ra khát vọng, tất nhiên muốn đem cái kia nghiêm tung cầm xuống. Nô Nhữ Trung cũng giống như thế, mấy người một phen tức giận bất bình, mà Huyền chưa từng nhiều lời, con mắt nâng lên, nhìn xem mấy người kia, nghe bọn hắn nói cái kia gian tướng đáng ghét, Thẩm Khôn thở dài, duy ngóng trông hoàng thượng có thể nhật ngự chính triều, cùng tể tướng, người hầu, nôn quan coi trọng thiên hạ lợi hại, tắm mấy chục năm chi tích lầm. Thiên hạ cái gì ưu sầu không trị, vạn sự cái gì ưu sầu không để ý tới, này tại bệ hạ chấn động làm ở giữa mà thôi. Một bữa rượu tiệc rượu, Huyền lại là không nói một lời. Đợi đến Nô Nhữ Trung đem say chuyên choáng hảo hữu đều đưa ra cửa đi, quay đầu, nhìn thấy cái kia áo bào xám nam tử từ đầu đến cuối trầm mặc, nhưng cũng chưa từng say rượu, hai người trò chuyện với nhau ly biệt sự tình, lại trọng chỉnh ly ngọn, uống đã nửa say về sau, Nô Thừa Ân đột nhiên vỗ chán một cái, mỉm cười nói, ngươi chờ chút. Hắn quay đầu, mang tới một kiện bản thảo, cười nói, đây là ta viết tốt sơ thảo. Mặc dù còn xa không thể nói là đã thành sách, nhưng là cũng xem là tốt, ha ha ha, sắp đến lao đến, ngược lại là cảm thấy ngươi càng ngày càng nhìn quen mắt, ta khoảng thời gian này, ngẫu nhiên nằm mơ, mơ tới đều là chút hoang đường không bị trói buộc sự tình, cắt vàng mênh mông, tha hương nơi đất khách quê người, ngược lại là đều biết xuống dưới. Viên Hiếu kỳ hỏi, vẫn là muốn biết thần phận sao? Đã trải qua nhân sinh một nửa, quan trường chìm nổi, được chứng kiến các loại người ngô như trung tự dễ ước, nơi nào có cái gì thần phận? Khắp nơi ngăn nắp xinh đẹp, khắp nơi bẻ lũ xu nịnh. Bất quá viết chút yêu ma quỷ quái, xem như hồ yêu chí quái thôi. Viên tiếp nhận bản thảo, bên trong viết là một vị hầu vương hộ tống thánh tăng tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh cố sự. Còn rất thô giáp, mà lại đối với hầu vương lai lịch, chỉ là lần theo bình thường thuyết pháp, nói hắn là đã từng khuấy động một phương thủy vực đại yêu quái, đến nơi trước đó kinh lịch, ngược lại là sơ lược, về sau kinh lịch mặc dù không tệ, nhưng là cũng chỉ là viết không sai mà thôi. Bên kia Ngô Nhữ Trung như cũng miệng lớn uống rượu. Tuyên tiên sinh tựa hồ có chút ủ rột. Tuyên trầm giai nói, chỉ là có nghi hoặc mê hoặc mà thôi. Ngô Nhữ Trung hiếu kỳ nói, chuyện gì? Tuyên trầm ngâm hồi lâu, ngồi ngay ngắn trước bàn, cảm hoài đoạn thời gian này hợp lực, đột mà hỏi, một chuyện đơn giản, cho dù là ta, cũng có thể tại chuyện này bên trên nhìn ra, nghiêm túng không ngã, cũng không phải là bởi vì hắn như thế nào lợi hại, chỉ là bởi vì hiện tại hoàng đế cần ngăn được. Hoàng đế ẩn tàng ở sau màn nhiều năm như vậy lại có thể đem nắm chặt quyền lợi, hắn cần một cái chính mình người phát ngôn. Lại lo lắng cái này người phát ngôn sẽ đoạt từ mình quyền lợi, cho nên Hạ Ngôn sẽ chết, hắn quá cương chính. Nghiêm Tung nhất định phải lấy tham ô đến cho thấy chính mình không ôm chí lớn, lấy bốn phía gây thù hắn đến cho thấy mình tuyệt đối an toàn, những cái kia luôn quan càng là bạch tội hắn, càng là cùng hắn đối nghịch, như vậy hắn tại hoàng đế nơi đó thì càng dùng hài lòng, mà lại trong những năm này tiền bạc đều là cho hoàng đế thiết lập trai cung lập đàn làm phép hoa. Đây là một cái ngăn được, hoàng đế, quan văn, Nghiêm Tung lẫn nhau cân bằng. Ta đều có thể nhìn ra, hết thảy nguyên nhân không phải Nghiêm Tung, mà là Gia Tĩnh. Viên nhắm mắt, tại trung quanh hắn, phản phất nhìn thấy từng tầng mạng lưới. Kẻ sau màn, vì trước giờ dẫn bạo kiếp nạn, vì đem hắn cố gắng trước đó toàn bộ triệt tiêu, đã bày ra tầng tầng đại thế, một lần nữa sáng tạo ra một cái Gia Tĩnh giống như là từng đầu tiên cố gắng của hắn, cứu Thường Ngộ Xuân, cứu lập tức hoàng hậu cùng Chu Tiêu, ngăn lại Chu Lệ chỉ biến, chém giết độc lòng, sắp bị những thứ này xóa đi. Tại hắn ngủ say hôn mê thời điểm, đối phương bày ra đủ để ảnh hưởng cải biến tương lai cục, mà những thứ này bố trí liên đới lấy thức tỉnh về sau nhìn thấy nhận thấy, phảng phất đem hắn triệt để trói lại, có thở không nổi cảm giác từng bước một tới gần Gia Tĩnh 3 năm, Đại Đồng binh biến. Gia Tĩnh 14 năm, Liêu Đông binh biến, Đế Tuyển bổ phi tần, mở trải qua tiệc lễ. Gia Tĩnh 19 năm, Cắt Túi tập kích quấy rối Đại Đồng, tháng 6, Ngõa Lạt bộ tập kích quấy rối biên tái, Đế Tuyển thuộc nữ trăm người vào cùng, luyện đan. Gia Tĩnh 21 năm sau, chưa từng để ý tới triều chính. Gia Tĩnh 23 năm, tháng 10, ta đắp nhiều bên cạnh. Gia Tĩnh 25 năm, ta đắp xứng hãn, gõ quan, năm sau tháng riêng, Đế Tuyển thuộc nữ 300 người vào cùng. Càng không cần nói, vì xây dựng trai cung gia tăng các loại thu thuế. Đế vương lên cao úp. Bách tính lại rơi cái gia tính, mọi nhà sạch sẽ hạ tràng. Một cỗ buồn bực chi khí để bên ấy lòng phun trào lan lộn, lần này cục diện tựa hồ là tự kiếp, vô pháp lại kéo ra, hiện thực là như thế, tương lai đại kiếp đồng dạng là như thế, lần này vượt qua mấy trăm năm, tranh đoạt tương lai đối kháng là hắn thua, hết thể đều đã quá trễ, đại kiếp chẳng những không có bị ngăn lại hoặc là trì hoãn, càng là so với nguyên bản càng thêm tăng tốc. Mà lúc này đây, chẳng biết tại sao, hắn ngược lại là đột nhiên bình tĩnh trở lại. Đối phương thận trọng từng bước, nhưng là tính sai một nước. Áo bào xám nam tử nhìn về phía đã ngốc trệ, tựa hồ không thể tin được người trước mắt sẽ nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói Ngô Như Trung, ngữ khí bình tĩnh nói, ta gặp qua rất nhiều người, nhưng là tại sao các ngươi đều cho rằng khu trục Nghiêm Tung liền có thể giải quyết vấn đề, vì sao? Ngô Như Trung bàn tay run rẩy dữ dội, tê cả da đầu. Nho nhã nam tử ngôn ngữ ôn hòa yên tĩnh, bàn tay nhẹ nhàng hư chạm, không ngoại trừ Gia Tĩnh. Răng rác một tiếng, Ngô Như Trung bàn tay ly ngọn rơi xuống đất, thân thể ngồi ngay đó. Bàn tay run rẩy, con ngươi kịch liệt co vào, tựa hồ không thể tin được trước mắt vị này thanh nhã tiên sinh sẽ nói ra câu nói này, tiếng nói khàn khàn nói: "Ngươi, Uyên tiên sinh, chớ nên hành động thiếu suy nghĩ, cái kia thánh thượng vị trí chính là thiên cung địa phương, ngươi một người đi, bất quá là chịu chết. Chỉ cần quần thần hiệp lực, luôn có thể tấu lên trên, chớ nên chịu chết." Uyên vươn tay đỡ dậy Ngô Như Trùng: "Không sao, ta tựa hồ đã từng nhìn thấy người làm qua dạng này sự tình." Hắn sau khi hiểu rõ, suy nghĩ bình tĩnh, thậm chí còn mở cái trò đùa, cho nên còn tính là có kinh nghiệm. Ngô Như Trung thì thầm nói: "Trung quân ái quốc, có thể Uyên tiên sinh ngươi." Uyên nói: "Trung chính là Chu gia thiên hạ, còn là Thần Châu bách tính." Hắn lẩm bẩm, bọn hắn tựa hồ tính sai một điểm, tính sai tính cách của ta, cũng coi như sai mục đích của ta. Nô Nhữ Trung không có gì để nói, ngẩng đầu lên thời điểm, lại nhìn thấy cái kia nhìn qua cũng hơn 40 tuổi Huyền Tiên Sinh lắc đầu, thế mà thoáng qua lại hóa thành năm đó lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ, lúc trước loại kia tích tụ ý vậy mà quét sạch sành sanh. Nô Nhữ Trung trợn mắt hốt mồm, bàn tay run rẩy, chấn kinh thất thố, thất thanh nói: "Ngươi đến tuột cùng là ai?" Thanh niên không đáp, chỉ là nói đừng một tiếng, đi ra Ngô gia. Tay áo lăn lộn lướt qua Ngô Thừa Ân trước mắt, hoảng hốt tầm đó, phản phất cái này một thân áo bào xám hóa thành một mạc đạo bảo, ngọc châm hóa thành cây châm, mà ống tay áo trước đạo hoàng khăn liệt tiêu lên. Thiếu niên đạo nhân tay cầm cựu tiết trượng lại chậm chậm mà đi, mà thoáng qua tựa hồ chỉ là ảo giác, trước mắt đi ra như cũng chỉ là cái kia thanh nhã thanh niên. Nô Nhữ Trung ngơ ngác nhìn xem, trong lòng rõ ràng một loại nào đó khả năng sắp biến thành sự thật, tê cả da đầu. Không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên một cỗ huyết khí dâng lên, trong đầu có vô số tình tiết đột nhiên tươi sống lên, một lần nữa chạy vội tới trước bàn, vươn tay cánh tay quét ngang, đem những cái kia rượu trên bàn ly bàn con quét vào trên mặt đất, lấy ra giấy trắng, chấm rượu làm mực, trung điệp đặt bút, thiết họa ngân câu, khí thế liên liệt, là trước kia bản nháp bên trong chưa từng có khí tượng. Run rẩy viết xuống từng cái văn tự, một cô đánh vơ bất công khí phách lẫn vào trong đó. Về sau, có một chuyện chấn kinh thiên hạ. Gia tính 34 năm, tháng 9 tuyển thuộc nữ 160 người vào cung. Đế trai giới lập đàn làm phép, có tiên nhân cưới rồng vào kinh thành. Chương 491. Lên đường đi chương 491, lên đường đi áo bảo xám thanh niên bước ra Ngô gia. Ngọn cây bị gió thổi lướt nhẹ qua, phát ra tiếng xào xạc âm, hắn đứng chắp tay, bình tĩnh nói, đi ra à. Thanh âm chậm rãi rơi xuống, từ Thiên Mục Sơn băng liệt về sau, liền từ đầu đến cuối một mực dây dưa ở bên cạnh hắn cái kia một đầu yêu nghiệt nổi lên, kia là một đầu to lớn thanh xà, Thiên Mục Sơn ở vào Giang Nam phủ Lâm An cánh bắc. Khoảng cách Phật Môn Thánh Địa Kim Sơn tự cũng không phải rất xa. Bởi vì đồ vật hai ngọn núi đều có một hồ, như là hai con ngươi ngưỡng vọng bầu trời, tên cổ Thiên Mục. Đầu này rắn thoáng qua hóa thành một đầu màu xanh trường xà, lớn vậy hóa thành áo xanh, tóc đen co lại, khóe mắt đuôi lông mày bút lên, khuôn mặt hơi có gầy gò, khí chất anh hùng, một đôi dựng thẳng đồng tử ở trong màn đêm tản mát ra ánh sáng yêu đất, nhìn trước mắt thanh niên này. Ngươi gọi ta đi ra làm cái gì? Ta đi kinh thành, kém một cái tọa kỵ. Thanh xà biến thành nữ tử đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn, hai tay vây quanh, cười lạnh nói, ngươi là sợ chính mình lần này đi kinh thành về sau chết ở nơi đó, không ai có thể hạn chế lại ta, cho nên trước khi chết cũng muốn lôi kéo ta cùng đi. Ôi ôi ôi, thật đúng là đắc đạo chân tu a, đại ân đại đức. Tiểu nữ tử thật đúng là muốn cảm ơn nguyên tiên sinh sinh tử của ngươi đi theo. Áo bào xám thanh niên hai mắt ôn nhuận nhìn chăm chú lên nàng, nói khẽ, lần này có lẽ đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Về sau, ta có thể thả ngươi rời khỏi Thần Châu, không đối với ngươi độc thủ. Thanh xà dựng thẳng đồng tử che giấu. Cái này một đường đi tới, từ gia tĩnh 18 năm đến bây giờ qua đi tới hơn 10 năm, thanh xà mỗi ngày không phải dây dưa cái này áo bào xám thanh niên, ngay từ đầu là vì ăn hắn huyết đủ, mút vào hắn hồn phách, thế nhưng là thanh niên này thủ đoạn lợi hại, nàng mỗi lần cũng không thể đắc thủ. Cuối cùng ủ rũ phía dưới, cùng nó nói là chấp nhất tại giết hắn, không bằng nói là bởi vì người này thế gian trừ cái này không biết bao nhiêu tuổi lão gia hỏa bên ngoài, nàng thế mà cũng không có rồi quen biết, không có việc gì phía dưới, đành phải dây dưa không ngớt. Thanh niên này mặc dù một thân bản sự không khỏi đến kịch liệt, nhưng cũng một mực không có ra tay đoạt gắt. Thanh xà dũng khí càng ngày càng lớn, đã đến đằng sau, đã là thường thường trừ bỏ ăn nhờ ở đậu, không phải cho thanh niên này điểm lên cả bàn rau cũng là chuyện thường xảy ra, trình độ nào đó, thanh niên trong túi bao nhiêu tiền, thanh xà biết được rõ ràng hơn. Mà lại một ngày, không ra thẩm tính một chút người trẻ tuổi kia, liền cảm giác thời gian thiếu cái gì thú vị, tương đương nhàm chán. Nàng tính tình bản thân, trên đời này là Triệu gia thiên hạ còn là Chu gia vương triều kỳ thật đều không thèm để ý đến nỗi trước mắt thanh niên này là thân phận gì. Tu vi cao bao nhiêu lai lịch nhiều khó khăn đo, hắn muốn làm gì tự nhiên cũng là dạng này, năm đó nguyện ý viện trợ Bạch Xà nước khắp Kim Sơn, hôm nay tại làm một lần cũng không tính là gì, yên lặng thu hồi tầm mắt, nói, ngươi nói là được. Bất quá, ta nhưng không có tỉ tỉ tu vi như vậy, không có cách nào đằng lòng. Ngươi nếu là không chê, ta cũng không quan tâm. Thanh niên bật cười một tiếng, nguyên lai là lo lắng cái này. Ta có thể ngắn ngủi giúp ngươi. Hắn đồng thời chỉ hư điểm thanh xà mi tâm, một đạo pháp lực lưu chuyển. Ta trước kia đã từng nhìn thấy qua rồng, cho nên, cho ngươi chỉ ra một con đường, cũng không tính là khó. Có người ngáp một cái đi ra ngoài, xa xa nhìn thấy cảnh tượng khó tin, lúc này ngốc trở lại. Nho nhã tiên sinh, tựa hồ có mấy phần khí khái hào hùng còn có mấy phần ngang ngược hương vị thiếu nữ. Tiên sinh đưa tay điểm tại đó thiếu nữ mi tâm. Nương theo lấy trong trẻo long âm, thiếu nữ áo xanh ngược lại hóa thành một đầu to lớn màu xanh mãng xà, xoay quanh tại thanh niên trước người, áo bào xám nam tử tóc đen ngọc trâm, khí chất ôn nhuận, vươn tay đặt tại mãng xà mi tâm, đáy mắt hoảng hốt hiện lên, là đã từng nhìn thấy qua ứng long. Cũng là từng tại lão sư đồng hành nhìn thấy, cái kia một đầu long mạch chi hình. Thế là thanh xà liền ngắn ngủi hóa thành thanh long, trong bàn tay tung bay vật khí. Thanh niên nhẹ nhàng đạp ở đầu rồng, chỉ để lại tại chỗ làm đổ, bờ môi run rẩy, nói không ra lời người đứng xem. Long ngâm tung bay bên trong, thanh long xoay quanh mà lên, tại ban đầu hưng phấn về sau, liền hướng phía phương bắc kinh thành vị trí chỗ ở bay vút lên mà đi. Giang Nam ven đường bao nhiêu đỉnh đài lầu cát, thuyền hoa khói các nữ tử đánh đàn tài tử đối nghịch, rót rượu uống một mình, đều là phong lưu sự tình, cũng không biết là cái nào trong lầu các tài tử tại mệt mỏi nhìn ra phía ngoài thời điểm, nhìn thấy bên ngoài vân khí phun trào. Lại xem xét ẩn ẩn không sai có lân giáp tại vân khí bên trong xuyên qua, trong lúc nhất thời ngốc trệ lại. Giờ phút này Hoa Khôi ngay tại mỉm cười nói cái gì, đã thấy tài tử kia đột nhiên nhảy lên la hoàng lên. Rồng, có rồng. Một tiếng này kinh hô truyền ra, Hoa Khôi chỉ cảm thấy cái này khách nhân nhiêu sự tình, có thể xa xa nghe được tương tự thanh âm, đám người lúc này mới kịp phản ứng, nam nữ già trẻ đồng loạt ôm đã đến bệ cửa sổ dưới lầu, dướn cổ lên từ xa nhìn lại, nhìn thấy thanh long bay lên không, đầu rồng phía trên một tên áo bào xám thanh niên yên tĩnh ngồi xếp bằng, tóc đen ngọc trâm. Toàn bộ Giang Nam tựa hồ cũng đình chỉ lưu động, chỉ còn lại từng người nhìn xem tiên nhân cưỡi rồng mà đi. Thế gian, thật có chuyện thần tiên. Kinh thành. Gia Tĩnh đế lại lần nữa chiêu hơn 100 tên thể chất đặc thủ thuộc nữ vào cung. Vị này không mặc long bào, chỉ là như là đắc đạo chân tu hoàng đế, vẫn như cũng là nghe theo những cái kia đạo nhân thuyết pháp, thành kính không gì sánh được đến tu tiên cầu trường sinh, cuối cùng nó nguyên nhân gây ra, kỳ thật hẳn là trong đó gánh vác thư hùng long hổ kiếm vị kia đạo nhân nói tới, bình thường người tu đạo, hành tẩu ở danh sơn đại xuyên tầm đó, liền có thể xây thành địa tiên. Vậy hạ chiếm hữu tứ hải, bao la cuối cùng, nếu là dùng để tu hành, chấp trưởng nơi Thần Châu Lợi, Ngũ Hồ tứ hải, Danh Sơn đại xuyên lực lượng hội tụ ở một thân, có thể lấy xây thành cổ kim vô song tiên nhân. Gia Tĩnh Đế đại hỉ, ban cho áo tím gai ngọc cùng vàng, ngọc, bạc, ngà voi con dấu tất cả một cái. Giờ phút này Thiệu Nguyên tiết mắt lạnh nhìn cái này đế vương một tiếng nói bảo, chuẩn bị thông thường lập đàn làm phép điển nghi, hai tay lồng tại áo tím trong tay áo, bên cạnh còn có mấy tên đạo nhân đang bận rộn. Hoàng đế quay đầu nhìn hắn, mỉm cười nói nói, khanh nhắm ngay ứng phó như thế nào? Thiệu Nguyên tiết phất trần quét qua, mỉm cười nói, tự nhiên bên trên thiện. Bên cạnh thân mang đạo bào một người, tên là Đào Trọng Văn, ngập lấy mỉm cười nhìn xem cái kia hùng vĩ trai cùng, thở dài nói, như thế, sự tình có thể thành rồi. Thiệu Nguyên tiết thản nhiên nói, tự nhiên là thành, phí hàng năm động một tí 200-300 vạn lượng, cho dù trước đó mấy đời tích lũy dày đặc, cũng không chịu nổi dạng này phong túng. Từ xưa đến nay, bao nhiêu phú hào đều là dùng cái này bại sạch gia tài, vương triều cũng giống như thế. Năm đó văn cảnh chi trị, Hán Vũ tiến quân mãnh liệt không phải cũng tùy tiện hao hết, chỉ là Hán Vũ ít nhất là đem hung nô đánh lui, mà chúng ta vị này bệ hạ lại là đều dùng tại tu đạo phía trên, tốt bảo ngọc, hảo mỹ nhân, tốt pháp khí phụ lục, tốt hơn sinh tử, cũng là buồn cười đến cực điểm. Đào Trọng Văn không nói gì, cười một tiếng, thản nhiên nói, lấy một nước vì cho cùng, cũng là đáng. Bất quá, hơn 100 năm trước xuất hiện lỗ thủng, luôn luôn vô thành vô tức giải quyết. Nếu không phải là kiên kỵ không biết đi nơi nào Tây Vương Mẫu, cần gì phải như thế cẩn thận từng ly từng tí. Nhắc lên cái kia tên, Đào Trọng Văn đáy mắt có u ám sợ hãi, đối phương rơi vào trong cạm bẫy, thế mà còn có thể làm được thoát thân mà đi, về sau càng là triệt để mai danh nhận tích, nhưng chính là cái này mai danh nhận tích, ngược lại là lấy sức một mình, đem phía bên mình đều ngăn chặn. Đúng vậy, khả năng tại đó vượt qua ngàn năm bố cục phía dưới, Tây Vương Mẫu đã trọng thương, thậm chí vẫn lạc chuyển thế, nhưng là chỉ cần không có lấy được xác thực chứng cứ. Tiềm ẩn tan biến y mắng Tây Vương Mẫu, liền đại biểu cho lớn nhất uy hiếp. Đây cũng là lúc trước Tây Vương Mẫu tại sao lại không có lựa chọn về Côn Lôn, mà là lựa chọn rơi vào nhân gian lý do, là cơ hiểm, nhưng là không hề nghi ngờ, nước cờ này, đem Tây Vương Mẫu ba chữ này đại biểu phân lượng phát huy đã đến tối cao, cơ hội tại phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, cái này cũng đại biểu cho, Côn Lôn chi chủ Tây Vương Mẫu vô pháp tùy tiện xuất hiện. Bọn hắn không thể làm to chuyện, nhưng là quy mô nhỏ cải biến lịch sử, để lịch sử đi hướng đại kiếp, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá như thế nào đi nữa, việc này kỳ thật cùng bọn hắn quan hệ không lớn, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành. Côn Lôn chi chủ đối thủ như vậy cũng không phải bọn hắn có khả năng đối phó. Hai tên tím xanh quý nhân lướt nhau, ngầm lấy mỉm cười, phất trần quét qua, riêng phần mình dạo bước đi hướng trước. Nương theo lấy Long Trọng Điển nghi nghi quý, hao phí số tiền 100 vạn lượng trai cung bên trong, hương khí dâng lên, thượng hạng gỗ tử đàn làm hương, mỗi một chỗ bố trí cũng đều có giảng cứu, các loại mỹ ngọc, pháp khí, phù lục đều là giá trị vật quý giá, theo thứ tự bày ra. Cho dù là thần tiên trụ sở cũng bất quá là như thế đi. Bị chiêu mộ đến nữ tử nói nhỏ, đáy mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng không dám tin. Vị kia vẫn lộ ra mấy phần tuấn tú hoàng đế đi tới, tại một phen nghi quý về sau, hoàng đế rửa tay. Tại cầu nguyện đại minh hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp về sau, hoàng đế lấy ra một cái ngọc tỷ. Phía dưới là thụ mệnh bù thiên, ký thọ vĩnh xương 8 chữ lớn. Bên cạnh trên lá bùa viết văn tự, là muốn xác lệnh ra phong đại minh hoàng đế vì thái thượng đại la thiên tiên tổng trưởng Ngũ Lôi đại chân nhân Huyền Đô cảnh vạn thọ đế quân rất nhiều đạo nhân hạ bái. Hoàng đế chậm rãi thở ra một hơi, hai tay án lấy cái kia ngọc tỷ, liền muốn hướng cái này ra phong trên thánh chỉ ấn xuống. Trong vô hình, chấm lấy quốc vận khí vận làm mực. Nhưng lại tại lúc này, ngọc tỷ truyền quốc đột nhiên kịch liệt phản kháng. Hoàng đế đứng tại bàn trà trước, hai tay nắm ấn tỷ, toàn thân phát lực, khuôn mặt ẩn ẩn dữ tợn. Ấn tỷ hoàn toàn không giấu đi được. Bầu không khí không hiểu trầm mặc. Trở về đi. Đột mà, một tiếng thanh âm bình tĩnh vang lên. Cái kia ngọc tỷ đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, sau đó trực tiếp lắc cũng rót hoàng đế, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, bay đến bầu trời. Mà giờ khắc này vân khí đột nhiên nặng nề, đương theo lấy tiếng sét thanh âm, đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó thần sắc ngưng kết, thuận ngọc tỷ bay đi quy tích, có thanh long bơi lội giữa thiên địa, áo bào xám nam tử xếp bằng ở đầu rồng phía trên. Ngọc tỷ truyền quốc rơi vào trong tay hắn, xoay chậm chậm. Cho dù là nghe quen thần tiên truyền thuyết trong cung người, cũng đều kinh ngạc không thể nói, chính coi là đây là tiên nhân nghe nói hoàng đế chi mệnh, đã thấy đến hai tên tím xanh quý nhân muốn rách cả mí mắt, liên tiếp lui về phía sau, tiếng long ngâm đại trấn, thanh long phun ra nuốt vào sấm sét. Áo bào xám thanh niên thần sắc yên tĩnh, giấu trong lòng thôi bối đổ, nháy mắt khóa chặt cái kia hai tên tím xanh quý nhân. Không biết như thế nào hoạt động, vị yêu Thiệu Nguyên Tiết đạo trưởng sau lưng thư hùng long hổ kiếm đột mà bay lên. Kiếm quang ngang dọc, đem hai tên người mặc tím xanh đạo bào đạo nhân trực tiếp đóng xuyên trên mặt đất. Thanh long đầu rồng bên trên thanh niên trong lòng bàn tay ngọc tỷ nhỏ nắm, sau đó nhẹ nhàng đưa tới, năm đó thủy hoàng đế bệ hạ đã từng cùng ngươi ước định, từ Thái Sơn phủ quân ngươi coi trừ ngọc tỷ. Nhân gian không đế vương, ngọc tỷ cũng uy về người cho đi. Hắn tiện tay đưa tới, cái kia ngọc tỷ bay về phía phương đông Thái Sơn chỗ. Đám người trợn mắt nhìn lấy thiên điệu tầm đó một đạo ánh sáng lấp lánh phi độn. Thư hùng long hổ kiếm đột nhiên bay lên, rơi vào thanh niên này bàn tay bên trong, đồng thời chỉ nhặt một đạo pháp lệnh, cái này pháp lệnh cũng là từ Thiệu Nguyên Tiết trong lòng bàn tay đến, nguyên đôi mắt liếm liếm, giờ phút này hắn cảm giác được tự thân lực lượng nào đó đang nhanh chóng tiêu hao, trong cơ thể chỉ ít tích xúc hơn 200 năm đạo hạnh nhanh chóng tan biến. Lấy đạo môn thân phận, bước vào nhân gian đế vương sự tình, đều không đến kết thúc yên lành. Nhưng là a, lão sư, chúng ta mệnh này không đều như vậy sao? Nguyên thần sắc nhu hòa xuống tới, vẫy tay gõ đánh cái kia một đạo thiên sư lệnh, tiếng nói bình tĩnh nói, thiên sư lệnh vốn là chính nhất minh uy chi đạo hết thảy, lại vào ngoại nhân trong tay, mấy vị thần châu 200 năm tích lũy, hôm nay thiên sư lệnh còn tại chính nhất, thư hùng long hổ kiếm, để tránh lại lần nữa sa sút. Nào đó tạm giam 500 năm, lấy làm trừng phạt. 500 năm về sau, phái đương đại thiên sư tới lấy. Lại đi. Thư Hùng Long Hổ kiếm bị chùm vào tay áo. Phất tay áo, thiên sư lệnh rung động rít đảo, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Núi Long Hổ tổ sư đường chỗ, một đạo ánh sáng lấp lánh từ phía trên mà rơi, thẳng vào núi đá chỗ sâu. Tiếp theo bình tĩnh thanh âm chậm chậm rơi xuống. Phủ thiên sư đương đại trương gia thiên sư bật ra, nhìn thấy ngoài cửa thiên sư lệnh yên tĩnh rơi vào trên mặt đất, kinh ngạc không thể nói, sau một hồi chậm rãi không người, trang nghiêm nói: "Tiếp nhận pháp chỉ." Gia Tĩnh Đế sắc mặt xanh xám, từng bước lùi lại, hắn có thể làm được để thiên hạ tài nguyên vì chính mình tu đạo, dĩ nhiên không phải ngu xuẩn, nhìn ra người bất tiện, một bên để trùng quanh cấm vệ tiến lên, một bên nhìn về phía đầu rồng tiên nhân, cả giận nói: "Chấm chính là thiên tử, chính là đại minh thiên tử, phụ thiên thừa vận, ngươi muốn khi quân phạt thượng, không sợ thiên thần trừng phạt sao?" Đầu rồng phía trên thanh niên đôi mắt hiếp, nhân gian mấy ngàn năm, Côn Lôn thiên thần còn chưa từng giết chết qua ta. Tay áo xoay tròn, từng hồi rồng gầm, toàn bộ hoàng cung cấm vệ quân đã tan tác như ở trước mắt. Trong hoàng cung đã sớm hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ kinh thành đều nhìn thấy đằng long xuống tiên nhân, tới gần chút loáng thoáng còn có thể nghe được thanh âm kia. Hoàng đế từng bước lui lại, thần sắc gần ẩn phẫn nộ không cam lòng, chớm chính là hoàng đế, chính là thiên đế, toàn bộ trên trời dưới đất đều là chớm, cầu nguyện tế diệu mỗi năm không dứt, thiên địa làm giúp ta. Chớm chính là thái thượng đại la thiên tiên tổng trưởng Ngũ Lôi đại chân nhân Huyền Đô cảnh vạn thọ đế quân, lui ra, ngươi lui ra. Áo bào xám nam tử đột nhiên có chút không biết nói cái gì, bất lực cùng thất lạc. Một người chi dục nhìn ảnh hưởng thiên hạ, làm cho cả nhân gian nhanh 200 năm tích lũy hao hết, chính là như vậy một người. Như vậy, thái thượng đại la thiên tiên tổng trưởng Ngũ Lôi đại chân nhân Huyền Đô cảnh vạn thọ đế quân. Thanh niên bình tĩnh nhìn chăm chú lên hoàng đế, tiếng nói bình tĩnh rơi xuống. Người tự sát đi. Chương 492. Cố sự luôn luôn truyền thuyết, trong truyền thuyết là người ta. Chương 492. Cố sự luôn luôn truyền thuyết, trong truyền thuyết là người ta. Câu này hời hợt dứt lời xuống tới, đơn giản là như cùng thiên lôi rung động. Toàn bộ trai cung từ trên xuống dưới người đều run lập cập, chết chết túi đầu, không còn dám nhìn, mà cái kia to lớn thanh long chậm rãi đầy mắt là thân thể, áo bào xám thanh niên thần sắc yên tĩnh. Tự sát. Hoàng đế thì thầm tự nói, lão đạo đứng dậy, từng bước lùi lại, đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi không dám giết ta. Một thân lộc lây đạo bào, ngọc châm buộc tóc đế vương tu sắp 30 năm đạo, chí ít biết đạo môn thiết luật một trong là bên ngoài người tu hành không thể tiếp xúc đến nhân gian vương triều khí vận, nếu không thì cho dù là một đời chân tu, cũng sẽ cuốn vào kiếp khí, cho dù là thái bình bộ trưởng giác, thuộc hắn ra các lượng đều là chết không yên lành. Hắn đôi mắt sáng lên, dường như tìm được lý do gì, lớn tiếng nói: "Ngươi nếu là giết chấm, ngươi cũng không thể chết tử tế." Thanh long xoay quanh, tựa hồ ý định thay thế đạo nhân xuất thủ. Áo bào xám thanh niên thật sâu nhìn chăm chú lên hoàng đế, đưa tay lăng không ấn xuống, đem thanh long cái chán hơi ép xuống. Thanh long thám chảo chi thế bị đánh gãy. Áo bào xám thanh niên từng bước đi xuống đầu rồng, tự đắc biết tương lai về sau, tại 200 năm trước bắt đầu, cũng chỉ là cải biến một ít người mệnh cách, chưa từng chủ động nhúng tay trong đó. Đạo nhân dường như nghĩ thông suốt cái gì, từng bước hướng phía trước, tay áo phiêu diêu. Trong cung người chỉ thấy thoáng qua, đạo nhân kia liền đã xuất hiện tại hoàng đế trước mặt. Tay phải nâng lên, chế trụ vị kia thiên hạ đệ nhất đẳng tôn quý người yết hầu. Một đường nâng hướng phía trước, tự xưng là thiên đế hoàng đế bị chụp lấy yết hầu đánh vỡ hòn môn bộ, ngọc ký, tên tây, cuối cùng lấy phần lưng đánh vỡ một tòa bạch ngọc chế thiên lý giang sơn đồ bình phong, đạo nhân tiện tay ném đi, đế vương bị nện có trong hồ sơ mấy phía trên, thất khiếu chảy máu, kinh mạch đoạn tuyệt. Trong không khí càng là tĩnh mịch, đạo nhân cũng không quay đầu, chỉ là nói: "Các ngươi biết làm sao ghi chép việc này?" Theo gia tinh đế tham dự trai cung tế rượu, ghi chép thịnh sự sử quan con xuống dập đầu, rung động phát run, hoàng đế tín ngưỡng lịch thần, tín ngưỡng yêu đạo, hoác loạn triều chính thiên hạ. Thiên nhân hạ phàm, đem họa quân chu trừ. Đạo nhân không nói gì thêm, đưa tay nắm lên một thanh phủ kiếm. Thanh kiếm này không biết là triều đại nào chân tu lưu lại xuống, giấu tại danh sơn đại xuyên, bị sinh sinh vơ vét đi ra, trên thân kiếm lấy máu vì phù, cuối cùng phản phất hóa thành cả một cái phù lục hệ thống, vốn hẳn nên tại đạo quán bên trong bị lịch đại tu sĩ ôn dưỡng, để làm trấn quan chi bảo, đi bị mang tới đây. Chỉ là như vậy bảo vật, cho dù bị vơ vét đến, gia tính đế cũng vô pháp rút ra. Bấm tay gõ đánh thân kiếm, từng tiếng càng kiếm reo. Phù kiếm trực tiếp kiếm cùng vỏ tách rời, đem kiếm này thu nhập tay áo, chỉ để lại vỏ kiếm đặt ở trai cung bên trong. Vỏ kiếm bên trong vân đầy hàn ý, đạo nhân phất tay áo chuyển thân đi ra, nói cho Chu gia hậu nhân: "Lần tiếp theo nếu như còn có đế vương trầm mê tu đạo, họa loạn thiên hạ, cho đến lúc đó, ta biết lại chạm một kiếm." Có niên thiếu cung nữ run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn thấy lúc trước 20 mấy tuổi đạo nhân, bất quá đi vài bước, thái dương tóc dài đã hóa thành tuần trắng vẻ, cùng quỳ xuống bách quan gặp thoáng qua, tiếng nói bình tĩnh: "Đến nỗi hoàng đế, ta cùng Chu gia có cũ, bao nhiêu yêu quý thể diện. Lần này, liền nói hắn nhìn ra hồng trần, hóa thành đạo nhân. Theo ta tu tiên mà đi." Cầu nhân đến nhân, tên lưu sử sách, nghĩ đến cũng tính là dương nguyện đã chọn, làm không hắn cầu. Hậu thế trong điển tịch, thường thường ghi lại dạng này cố sự, hoàng đế cầu tiên vấn đạo, cuối cùng thành ý cảm động trời cao, điều động tiên nhân xuống tới, cho nên lúc đó đế vương có thể tùy tùng tiên nhân đi cầu tiên thăm đạo. Lúc ấy từ Giang Nam đến kinh thành, ven đường không biết bao nhiêu người nhìn thấy tiên nhân ngự long phi thiên bộ dáng. Nhưng là hậu nhân thường thường không tin, đem việc này xem như một loại nào đó chính trị biến hóa lý do. Về sau hoàng đế cũng nhiều có chăm lo quản lý, lại không từng cầu tiên thăm đạo, chính sự cũng theo đó một rõ ràng, cho nên đối với chuyện này cũng không có nhiều hơn để ý, chỉ là có chút giả sử điện tịch, đem một năm này trong cung 3 lần lửa lớn cùng việc này liên hệ tới, tại bản kỷ bên trong viết bên trên bảo cung, không để ý lửa phát, binh giáp cùng băng lên, đạo nhân dâng lên biến đường phục đội đi. Mà lịch đại hoàng đế đối với vị kia trong truyền thuyết tiên nhân nhiều hơn sắc phong, đến nỗi lúc trước quân vương, bách quan tại tranh luận nó thụy số thời điểm, vì cho vị kia tiên nhân lưu lại ấn tượng tốt. Một phen tranh chấp, bởi vì cuối cùng nói tới câu nói kia, cho nên định ra thụy xưng là linh. Tốt tế quỷ quái viết linh, khinh quỷ thần mà không chí viễn. Tại lịch sử ẩn tàng trong nơi hẻo lánh, lưu lại vị hoàng đế này chân chính nguyên nhân cái chết. Năm tháng không ngừng hướng phía trước, Nô Nhự Trung nghe được đến từ kinh thành tin tức, trên thực tế, ở xung quanh hắn không có người nào không còn đàm luận tiên nhân cưỡi rồng vào kinh thành, bệ hạ phi thăng, cái chuyện hoang đường này, tất cả mọi người không thể tin được, thế nhưng là về sau, lại phát sinh hoàng vị thuận lợi thay đổi. Vốn đang lo lắng tân hoàng có thể hay không cũng muốn học tập phụ thân của mình, đi lập đàn làm phép trai giới, để cầu phi thăng, nhưng là rất hiển nhiên, băn khoăn như vậy là dư thừa, vị kia thái tử thượng vị về sau chẳng những không có đi học đạo, còn đem trong cung những cái kia tím xanh quý nhân cùng nhau trục xuất hoàng cung, thậm chí có nghe đồn cẩm y vệ truy sát mà đi. Đạo môn núi Long Hổ, phong sơn trăm năm lấy đó từ trừng phạt. Toàn bộ thần châu tựa hồ lại lần nữa đi đến trước 200 năm phát triển quy tích, đối với hoàng đế phi thăng sự tình, mọi người kinh ngạc về sau cũng liền chậm rãi tiếp nhận, vô luận như thế nào, thời gian luôn luôn muốn qua, những cái kia xa xôi, cao cao tại thượng sự tình, đối với dân chúng đến nói, kém xa giải trừ không tất yếu thu thuế. Cũng không còn mỗi năm 2-30 chỗ lao dịch, xây dựng trai cùng tới một tốt. Trong nhà bại gạo luôn luôn có thể có chút thừa thái, không cần rơi vào cái mọi nhà sạch sẽ, chỉ là khổ chút thừa dịp hoàng đế yêu thích tu đạo, hợp ý mà phát đạt gia tộc, hiện tại lại dần dần suy bại đi xuống, ngày ngày than thở, nói thời gian này còn không bằng tầm 10 năm trước, gia tinh đế thời điểm. Đương nhiên, dân chúng ngẫu nhiên nói về trước đế, cũng đều sẽ có bất mãn ngữ khí tại ẩn nấp địa phương chuyển tiếng, lẫn nhau bàn luận xôn xao, tiên đế hao người tốn của, không biết bao nhiêu người trong nhà trống rỗng, cái này cũng người thế mà cũng có thể bị tiên nhân chỉ dẫn phi thăng, ai nha, ngươi nói cái này tiên nhân là không phải cũng tham mộ quyền thế. Chính là, dạng này hoàng đế cũng có thể phi thăng, cái này còn tính là cái gì tiên nhân? Có mắt không trọng. Thì nha, ta nhìn tiên nhân, sợ không phải cũng có cái kia như quan thương cấu kết bẩn thỉu sự tình. Tóc trắng xóa Ngô Nhữ Trung cau mày, nhưng cũng không nói gì thêm, xách một bầu rượu, thất tha thất thểu trở lại trong nhà mình. Chuyện năm đó đi qua cũng đã trọn vẹn hơn 10 năm, hắn cũng lại không có nhìn thấy qua cái kia áo bào xám thanh niên, có đôi khi cảm thấy, có phải hay không đây hết thảy đều chỉ là ảo giác của mình. Thế nhưng là, ít cũng coi là kiến thức rộng rãi lao giả, nhớ lại năm đó đế vị trao đổi thời điểm cấp tốc quả quyết, ẩn ẩn còn có thể ngửi ra trong đó thiết huyết hương vị, đã từng hỏi thăm bản thân trạng nguyên hảo hữu thần côn, cái sau kiêng kỵ không nói, cũng chỉ là nói, ngày đó trong cung cấm vệ cơ hồ toàn bộ thụ thương. Có dỡ bỏ xuống tới bạch ngọc bình phong, phía trên vết máu loang lổ, nước rửa không đi. Đối với Ngô Nhữ Trung đến nói, cái này đã đầy đủ. Trở về nhà bên trong thời điểm, nhìn thấy cổng sân kéo ra, tuổi tác không nhỏ Ngô Nhữ Trung cao mày, nói thầm lấy đẩy cửa ra thời điểm, đã thấy đã đến đưa lưng về phía bản thân một thân áo bào xám, ngọc châm buộc tóc, chỉ là năm đó tóc đen đã biến hơi bạc, nhìn lại thêm ra mấy phần tang thương cảm giác. A, ngài, là ngươi. Ngô Nhữ Trung thanh âm đều có chút phát run, là ngươi sao? Áo bào xám người xoay người lại, thở dài một tiếng, mỉm cười nói, hồi lâu không thấy a. Ngô Minh, thật là ngươi. Ngô Nhữ Trung lắp bắp nhìn trước mắt cùng năm đó so sánh, chỉ là hơi lộ ra giả mua một chút thanh niên, như cũ vẫn còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình, sau đó đem thanh niên mời vào trong phòng, khó được lại đi mua chút nhắm rượu rau, sau đó hai người đối ẩm, hỏi thăm năm đó sự tình. Ngô Nhữ Trung nghe được tâm thần lắc lư, hình như có chỗ sợ, nhưng lại trong lòng mong mỏi. Áo bào xám thanh niên uống một chén rượu đủ, hỏi, Ngô Minh, chuyện xưa của ngươi còn có tại viết sao? Ngô Nhữ Trung thoải mái cười đáp, viết a, đương nhiên là viết. Thanh niên nhặt ly hỏi, còn là tại viết yêu ma chí quái sao? Lão giả cất tiếng cười to, cái gì thần tiên yêu ma, sơn quỷ chí quái, bất quá là viết người thôi. Tới, ngươi lại giúp ta nhìn xem, ta chỗ này đến cùng còn có chỗ nào viết không đúng. Hắn mượn tiểu kình mang tới bản thảo, sau đó đưa cho trước mắt áo bào xám nam tử, cảm khái một tiếng, ở người phía sau lật xem thời điểm, đột mà hỏi, Uyên tiên sinh, vài thập niên trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi liền hỏi Ngô Mỗ, phải chăng gặp qua ngươi, ta lúc ấy nói chưa từng thấy qua, có thể trong khoảng thời gian này, mỗi lần nằm mơ, đều có chỗ cảm giác. Còn mời tiên sinh giải hoặc, chúng ta thật chẳng lẽ đã từng thấy qua sao? Gặp qua sao? Ngươi thật muốn biết sao? Áo bào xám nam tử nhìn trước mắt đã tóc trắng xóa lão giả, thấy người sau gật đầu, thở dài một tiếng, đồng thời chỉ điểm tại lão giả mi tâm, điểm phá kiếp trước kiếp này ký ức không phải sự tình đơn giản, cũng sẽ có đủ loại hậu hoạn, nhưng là hiện tại lão giả này chạy tới nhân sinh đường cùng, cũng đã ẩn ẩn nhớ, cho nên hắn thuận thế mà làm. Lão giả đồng tử trừng lớn, từng cái trong ngộng cảnh hư ảo kinh lịch nổi lên, mặt mũi ông lão kịch liệt sóng gió nổi lên, sau đó nặng nề say đi hắn làm một giấc ngộng. Dài dằng dặc. Thực tế là quá dài dằng dặc, trong giấc mộng này, hắn kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng, hoang đường tuổi nhỏ, dựa vào đao kiếm tranh cường hiếu thắng thanh niên, còn có cơ khổ mà tịch mịch lão niên, nhưng là tại dạng này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn lại thích nhất chính giữa cái kia một đoạn đường. Cắt vàng mênh mông, hoa nguyên ngàn dặm, có vô tận núi tuyết, vô số nguy hiểm. Nhưng là hắn chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy cái kia kiên định bóng lưng. Phật nói độ hóa thương sinh, có thể hắn độ hóa, là thân tử bồi tiếp ngươi đi con đường này. Lão giả tóc trắng thức tỉnh thời điểm, dưới ánh đến, Uyên liếc nhìn cái kia một cuốn sách. Đây là một bản thở thiếu thời đợi liền muốn đi viết sách, nhưng cuối cùng đã đến lão niên thời điểm mới viết xong, cuối cùng mấy lần sửa chữa, lại tăng thêm đến không hết chi tiết cùng cố sự, tóc trắng xóa lao giả viết đi qua, bởi vì đã từng có ứng long, cho nên có trong ngộng chạm long, có mênh mông đại mạc, là 800 lưu xa hà. Tại ký ức không có hoàn toàn khôi phục thời điểm, hắn đối với cái kia tăng nhân là có hận ý a, hắn nghĩ đến, cho nên không phải muốn đem cao lớn kiên định vĩnh viễn ung dung tăng nhân tại trong sách viết nhỏ yếu mà khiếp đảm, để hắn không ngừng mà lâm vào đủ loại nguy hiểm. Thế nhưng là vì cái gì đây, mỗi đến hòa thượng kia muốn thời điểm chết, hắn lại luôn khống chế không nổi để một cái có bộ lông màu vàng hầu tử nhân vật đi cứu hắn. Tại đó tăng nhân trần chờ thời điểm, là cái kia bộ lông màu vàng hầu tử đi chỉ điểm hắn. Khi hắn rơi vào thời điểm nguy hiểm, là cái kia hầu tử liều lĩnh đi mạo hiểm. Một lần như thế, nhiều lần như thế, cho dù là tại trong chuyện xưa, hắn thế mà không cách nào làm cho hòa thượng kia lọt vào nguy hiểm. Cuối cùng của cuối cùng, cố sự hoàn thành thời điểm, hòa thượng kia thành phận, cái kia có bộ lông màu vàng nóng hầu tử cũng là phận. Thật giống như dạng này liền có thể vĩnh viễn ở tại sư phụ bên cạnh. Sư phụ sẽ không chết, hắn cũng sẽ không rời khỏi. Ở kiếp trước bị độ hóa được bảo hộ, cho dù là tại trong chuyện xưa, ta cũng muốn che chở lấy ngươi. Để cho ta tới bảo hộ ngươi, ta đến chỉ dẫn ngươi. Vốn là ta muốn rời đi ngươi, hiện tại ngươi dù cho là khu ta rời khỏi, ta cũng muốn trở về. Thế nhưng là, sư phụ đâu? Lão giả thất tha thất thể, bất chi bất giác đã lệ rơi đầy mặt, hắn nhìn trước mắt thanh niên, hốc mắt đỏ bừng, nói không ra lời. Phật môn tu sĩ không đã tu luyện sinh. Nhưng là áo bào xám thanh niên nhìn xem khóc không thành tiếng lão giả, vươn tay đặt tại hắn đỉnh đầu. Hắn cúi đầu xuống, giống như là năm đó cái kia tăng nhân, nhếch môi mỉm cười nói, Thạch Bản Đà. Qua lại tăng nhân mỉm cười, muốn trôi qua vui vẻ a. Lão giả lại nhịn không được, lão đảo quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc ròng ròng. Sư phụ, sư phụ, ngươi ở đâu? Ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Áo bào xám thanh niên nhắm mắt lại, có chút ngẩng đầu lên. Ngươi ở đâu a, Huyền Trang? Đúng vậy a, ta rất nhớ ngươi. Nhưng chúng ta tầm đó, ngăn cách trọn vẹn 1.000 năm 5 tháng. Đường Huyền Trang. Chết vậy. Một ngày này là Ngô Nhữ Trung một lần cuối cùng nhìn thấy cái này áo bào xám thanh niên. Ngô Nhữ Trung, 60 năm say mê tại quan lại, trầm động chập trùng. Cuối cùng 10 năm, viết Tây Du Ký. Lấy say lấy thơ. Bần lão lấy cuối cùng. Chương 493. Tây Vương Mẫu. Chương 493. Tây Vương Mẫu. Mấy chục năm trước, tiên nhân cưới rồng vào kinh thành truyền thuyết lưu truyền ra đến, từ đó sự tình về sau, theo như truyền thuyết vị kia bệ hạ liền cho tiên nhân tiếp đi đi, về sau hoàng đế vừa lên đài về sau, liền trở lên một đời hoàng đế danh nghĩa cùng di chiếu. Người còn sống Triệu Dùng, một người lo lắng ghi chép, thấy dám người là trước phóng thích phục trước. Nghiêm Tung hỏi trảm, mà những yêu đó đạo đều khu trục. Từ bỏ tiền triều ảnh hưởng chính trị, lấy từ giai, trương cư chính vì đại thần, lấy thích kế quang, du lớn tù là lĩnh. Đồng thời tại khu trục ra qua về sau, hủy bỏ cấm biển, cho phép dân gian tư nhân xa buôn bán đồ vật hai dương. Dùng người thì không nghi ngờ người, quốc vận trung hưng, là vị tân chính. Mặc dù thường có phóng túng chi niệm, nhưng là hắn tận mắt thấy vị kia thiên nhân cưỡi rồng mà đến một màn, mỗi lần có buông lòng ý, đáy lòng liền ẩn ẩn hàn ý, lúc này đem cái kia tạp niệm chém tới, đem cái kia một thanh phủ kiếm vỏ kiếm ở lại trong phòng ngủ của mình, lúc nào cũng cảnh tỉnh chính mình. Bất quá những thứ này cùng cái kia xuất ngũ lao đầu tử cũng không có quan hệ gì. Chết Giang Nghĩa Ô trong thôn, một vị lao nhân cô một bầu rượu, nghe bán rượu lao bản nói chút trên triều đình sự tình, nói bây giờ quốc vận hưng thịnh, trước đây ít năm thời điểm, những cái này giá qua cũng đều không có, thật sự là tốt, bất quá cái này giá qua không có rồi, hay là bởi vì năm đó vị kia thích tướng quân thích ra quân. Bất quá nói đến cái này, kia lão bản cũng là mặt mày hớn hở, nói đến, tại thích ra quân trước đó, các nơi binh tướng đều cảm thấy chết răng người không có huyết tính không thể đánh, đợi đến thích tướng quân hoành không xuất thế, ngược lại là đem những này người miệng đều đánh một lần, gọi trên đời này biết nghĩa ô người lợi hại. Nghĩa ô người đều cảm thấy vị kia mang theo bọn hắn xuôi nam bình định ra qua, trên lưng chống cự thắt tử tướng quân mới là thiên hạ vô song danh tướng, còn lại thổi tới thổi đi những tướng quân kia, cái kia đều không cách nào cùng thích tướng quân sách dày. Lao nhân kia nghe ra được thần, ấm tốt rượu đều lạnh mới nhớ kỹ trở về. Thích tướng quân a, hắn còn nhớ kỹ cái kia anh tư bộc phát nam nhân. Bất quá đáng tiếc, sau đó bị điều đi. Tựa hồ là bởi vì lo lắng ủng binh quá nặng, thì những cái này đại nhân vật luôn luôn như thế, bất quá nghe nói tướng quân sau đó thời gian trôi qua cũng không tệ, tựa hồ là bởi vì vị kia tiên nhân sự tình mới trôi qua không bao lâu, trong chiều cái kia quan to quan nhỏ đều thu liễm rất nhiều. Sau đó thích ra quân tại phía bắc mà đóng giữ, cùng đám kia phía bắc mà binh đùa vui ồn ào. Cuối cùng cũng là bởi vì tiên nhân cưới rồng sự tình mang tới ảnh hưởng, ai đều lui một bước, già mua thích ra quân nhóm mang theo một thân binh quang trở lại quê cũ, chỉ là đáng tiếc, cái này thanh danh hiển hách quân đội cuối cùng vẫn là chôn vùi tại trong lịch sử, bất quá lao nhân không quan tâm cái này. Bọn hắn năm đó đứng ra, cũng không phải vì cái gì danh thủy hậu thế, có thể đánh chạy ra qua, gia quốc bình an, chính là tốt nhất. Bưng một chén rượu, về đến nhà, lứa tuổi liền không thích âm lãnh địa phương, liền thích ngồi ở mặt trời phía dưới, ấm áp, hắn ngồi tại nhà mình trong sân vừa uống rượu, một bên nhìn xem phía trước trên đường, mấy cái nông gia người thiếu niên vừa cười một bên đùa giỡn đi xa, đàm luận nghe được hí khúc. Lão nhân nhìn xem hít mắt, uống một hớp rượu, lại nghĩ tới năm đó bản thân cũng là dạng này tuổi thời điểm, gặp vị tiên sinh kia, cuối cùng từ hắn nơi nào kiến thức đến một đao, cũng dựa vào một đao này ra lông đi đến thích gia quân bên trong. A, một đường đi đến bây giờ, nhìn thấy quá nhiều đồng bào chiến tử ở bên người. Hán Huyền cự thích ra quân cùng du tướng quân bổ nhiệm, không nguyện ý dựa vào tích lũy lại đến quân công làm sĩ quan kia, hắn sao có thể dùng đồng bào chiến tử đổi lấy đồ vật đi làm con đem. Sắp đến lao đến, chỉ nguyện ý chết già quê quán, không cầu gì khác, a ho khan vài tiếng, lao nhân không nhìn thân thể của mình cũng tốt, chậm rãi uống rượu, nghe được phía trước truyền đến tiếng đập cửa, cùng một tiếng thanh âm ôn hòa, làm phiền, khả năng lấy chén nước uống. Đến. Lao nhân thất tha thất thểu đứng dậy, chân trái phát lực, kéo lấy vô lực đùi phải đi qua mở cửa. Ngoài cửa là cái tóc trắng phơ nam tử, lão nhân con mắt có chút vấn đề, những năm kia chinh chiến thời điểm, cái gì khói độc, các bụi đều kinh lịch quá nhiều, già liền nhìn không rõ lắm, chỉ là xem như cũng là già mua người, xoay người lại lấy nước đưa tới. Khách nhân uống nước, xa xa nghe được có hát vụ kịch thanh âm. Lão nhân thấp giọng ngâm nga, dùng tay gõ lấy cái ghế tay vịn, đáp lời lấy nhịp. Khách nhân nói, đây là vụ kịch. Lão nhân cười lên nói, khách nhân biết. Đúng vậy à, vụ kịch, khi còn bé, ta cũng liền ở chỗ này hát cái này khúc lớn lên, lúc ấy chúng ta lớn nhất khát vọng chính là, hát, lui về phía sau tích lũy tiền, tìm hát khúc cô nương làm vợ. Đương nhiên các đại nhân là không thích ý nghĩ này, mặc dù bọn hắn khi còn bé đại khái cũng có quyết định này. Hiện tại a, thời gian đi qua lâu như vậy, mới ra đến vụ kịch, ta cũng không biết hát. Áo bào sáng tóc trắng khách nhân ấm giọng cười một tiếng. Lão binh nhìn phía xa, cảm khái nói, đáng tiếc à, cũng không biết thời gian này ta còn có thể qua bao lâu. Cố hương vụ kịch, còn có thể nghe bao nhiêu lần đâu. Mỗi lần nghe được vụ kịch, nghĩ đến cái này, trong lòng ngược lại là có chút khó chịu. Khách nhân nói khẽ, sẽ có, rất nhiều lần. Lão binh cười ha hả, cười tựa hồ bấy nhiêu đã đến tâm phúc chỗ một chỗ muốn mạng vết thương, kịch liệt ho khan, sát mặt trắng bệnh, một mảnh màu xanh, than thở nói, khách nhân nói ngược lại là em hay, đáng tiếc à, ta người trong nhà biết chuyện nhà mình. Ta tuổi nhỏ thời điểm, đã từng nhận thức một vị y thuật rất tốt thầy thuốc, hoặc nhiều hoặc ít biết chút y thuật, cho nên biết, ta mệnh không lâu vậy, chính là đảo mắt liền không có rồi, cái này cũng rất bình thường, ha ha, lúc còn trẻ liều quá ác, lưu lại một tiếng ám thương, hiện tại cũng chỉ có hai cái nguyện vọng. Lão nhân lùi ra sau dựa vào, thì thầm nói, một cái nguyện vọng, cũng là tiếc nuối, chính là đời này giết ra qua giết đến không đủ nhiều, không đủ tàn nhẫn. Nếu là có cơ hội, thật muốn thẳng giết tới đám kia Vino trong hang ổ mặt, hung hăng thả một mùi lửa. Giết bọn hắn một lần không đủ, lão tử còn muốn giết bọn hắn lần thứ hai, lần thứ ba. Nguyện vọng thứ hai, chính là hy vọng có thể nhìn thấy lúc trước tiên sinh. Thật tốt nói lời cảm ơn một phen, năm đó tuổi nhỏ không biết lợi hại, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như không phải hắn cuối cùng cho ta biểu thị một đau kia, ta khả năng đã sớm biến thành một bộ thi cốt, chỗ nào còn có thể trở về đâu. Nếu có thể gặp mặt, ta phải cho tiên sinh đập mấy cái đầu. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì một đau kia, ta tự mình cứu khá hơn chút cái đồng đội, trước đây ít năm nhìn tận mắt bọn hắn thành thân sinh con, có rồi tôn nhi, so giết đến những cái này ra qua trong lòng càng là thoải mái, thế nhưng là à, kiếp này làm sao có thể còn gặp được tiên sinh đâu. Vị kia áo bào xám tóc trắng nam tử trầm mặt một lát, nói khẽ, không ngại, không cần nói lời cảm ơn. Lão nhân ngửa cổ uống rượu hoạt động đột nhiên đọc lại, cứng ngắc quay đầu đi, cặp kia đã sớm không thế nào có thể nhìn thấy đồ vật con mắt trừ lớn, nhìn thấy cái kia áo bào xám tóc trắng bên trong bích ngọc trầm, cùng năm đó giống nhau như lúc, lão binh bàn tay tựa hồ ý thức được cái gì, bàn tay run lẩy bẩy. "Chức, tiên sinh." "Ừm." Trong trí nhớ âm thanh trong trẻo đã biến ôn hòa trầm thấp, mỉm cười nói nhỏ, "Đã lâu không gặp, ngươi cũng thay đổi lão a." Tóc trắng xóa lão binh tựa hồ hiện ra một cỗ lực lượng, lão đạo đứng lên. Bàn tay chết chết bắt lấy bên cạnh nam tử tóc trắng, tựa hồ không thể tin được. Cái kia đã từng nương theo lấy toàn bộ thích gia quân nam chinh bắc chiến, liên chiến thiên hạ vạn dặm hào kiệt. Từng tại thảm thiết nhất bình ngưỡng trên chiến trường, dựa vào một thanh chiến đao, tự mình chém giết mười mấy tên Uino giáo úy thủ cấp, toàn thân đẫm máu, lập dành trước chi công manh tướng đang kinh ngạc về sau, vừa cười đến khỏe mắt mang nước mắt. Trên đời khó được, tuổi già thời điểm còn có thể nhìn thấy cố nhân. Hắn không để ý cái kia tiên sinh ngăn cản, thất tha thất thểu cong xuống, cười bên trong mang nước mắt, "Tiên sinh, ngươi trở về, còn có thể nhìn thấy tiên sinh ngươi." Ta cũng không có cái gì tiếc nuối, chỉ là đáng tiếc, chỉ là cuối cùng nhìn thấy tiên sinh ngươi. Hắn cuối cùng thì thầm nói, đáng tiếc, nếu có đời sau, tốt bao nhiêu a. Có thể là uống rượu nguyên nhân, cũng có thể là dưới sự kích động dẫn động ám thương một phát, lão nhân trong đôi mắt thần quang chậm rãi ảm đạm đi, ít giết chóc, khuôn mặt lại an tường yên tĩnh, tựa như là ở trong thôn trêu đùa hài tử hiền hòa lão nhân. Thở thiếu thời cùng đồng bạn tại nông thôn chơi đùa. Sau khi lớn lên nam chinh bắc thảo, liên chiến vạn dặm, bảo vệ quốc gia, lập xuống giành chức mãnh sĩ chi công. Lao đến chết bởi quê quán, không lỗ, không lỗ. Tóc trắng nam tử đưa tay đỡ lấy bái phục đi xuống lão giả, khuôn mặt hiện lên một tia bi thương, sau đó ngẩng đầu, nhìn xem ngồi trên ghế nhắm mắt lại lão nhân, bái phục xuống tới, vậy mà đã là một đạo chiến hồn, hắn trầm mặc hồi lâu, vươn tay vì lão nhân khép lại hai mắt. Mà cái kia một đạo chiến hồn tại chết đi nháy mắt rời khỏi nhục thân, có bị hung thần phản vệ hóa thành lệ quỷ xu thế, hắn vươn tay từ lão nhân trong ngực lấy ra một thanh đứt gãy kiếm, sau đó phất tay áo, để cái kia thoát ly thể phách chiến hồn rơi vào kiếm gãy phía trên, lấy binh qua chi khí áp chế hung thần. Chỉ là cái này một cái quá trình, liền đã tiêu hao quá nhiều lực, ký ức dần dần đánh mất. Mà cái kia binh qua cùng chiến hồn dung hợp, đợi đến ổn định lại thời điểm, ngược lại là thành lão nhân kia trong cuộc đời đỉnh phong nhất thời điểm, kia là một cái 30 tuổi bộ dáng nam tử, khuôn mặt chất phát trung thực, ngực bụng có chí mạng tương thế, là dẫn đến hắn chết đi ám thương. Kiếm gây rơi vào trên mặt đất, chiến hồn ngủ say trong đó. Nam tử tóc trắng khuôn mặt bi thương, sau một hồi, tự lẩm bẩm, vốn là phát giác được thân này tử kỳ sắp tới xem ra năm đó sáng ban đầu chẳng biết tại sao ngủ say, tại mấy chục năm sau khôi phục, chém giết đế vương, long khí phản vệ, bây giờ đến cuối cùng kết cục, vốn là ý định đi Thiên Mục Sơn, từ chỗ nào bắt đầu từ chỗ nào kết thúc. Nhưng không ngờ, nhìn thấy cố nhân kết thúc, hắn phất tay áo, để chuôi này kiếm gây bay vào sông núi. Ngày khác, nếu có duyên, tự sẽ gặp lại. Nam tử tóc trắng tập tễnh đi hướng Thiên Mục Sơn phương hướng, lại đột nhiên bước chân dừng lại, ven đường một chút bọn nhỏ chơi đùa, mà dòng sông mặt khác một bên, đứng một vị bạch y thiếu nữ, những hài đồng kia khí chất hồn nhiên ngây thơ, mà thiếu nữ mặc áo trắng kia, lại là rất an tĩnh. Hai con ngươi hướng về nam tử tóc trắng. Trong con ngươi tựa hồ có linh quang lưu chuyển. Ở trong nháy mắt này, nam tử tóc trắng trong mắt thiếu nữ, thế mà thêm ra mấy phần khó mà diễn tả bằng lời ung dung cảm giác, như là điều khiển thiên địa vạn tiên nữ tiên tri tổ, như là thiên sơn giao chỉ thần nữ chen chúc tôn thần, sắp chết đi nam tử con mắt híp, nhận ra nàng này. Tây Vương Mẫu. Thiếu nữ áo trắng hé miệng mỉm cười, khí chất ung dung hào phóng. Lại gặp mặt. Chương 494. Tích xúc trăm ngàn năm mệt nhọc, một chiêu quét dọn, tâm niệm thông suốt cũng chương 494, tích xúc trăm ngàn năm mệt nhọc, một chiêu quét dọn, tâm niệm thông suốt cũng áo trắng như tuyết, tóc đen rủ xuống, một thân sáng chế y phục trang trọng trang nhã, nhìn qua bất quá chỉ là cái 16-17 tuổi tóc trái đào thiếu nữ, thế nhưng là lông mi bên trong loại kia cảm giác quen thuộc, cùng ung dung trang nhã cảm giác, lại làm cho Huyên vô cùng quen thuộc. Một câu kia lại gặp mặt, thì là không hề nghi ngờ khẳng định hắn phỏng đoán. Thiếu nữ áo trắng ra hiệu Huyên đi qua. Tại trung quanh nàng linh khí lưu chuyển, thiên cơ tại trình độ nhất định bên trên bị bóp méo, ngắn ngủi hóa thành một chỗ như là trận pháp, cùng người trung quanh ở giữa khác biệt bộ dáng, phân đất vì trận, chớp mắt là thành, thủ đoạn như vậy, xa so với nhân gian cái gọi là chân tu mạnh không biết bao nhiêu. Nam tử tóc trắng cảm khái nói nhỏ, không hổ là ngươi. Thiếu nữ bộ dáng Tây Vương Mẫu có chút giơ lên cái cằm, mỉm cười nói, kia là tự nhiên. Bất quá, ta nhưng không có nghĩ đến, ngươi lại có thể làm đến bước này. Thiếu nữ đáy mắt rất có ý tán thưởng, nhìn chăm chú lên nam tử trước mắt, cùng ứng long liên thủ, thế mà ở một mức độ nào đó vặn vẹo đại kiếp đạn sinh thời gian tiết điểm, hơn nữa còn lấy gọn gàng mà linh hoạt phương thức, đem đối phương phản kích triệt để nghiền nát. Bây giờ đại thế đã thành, bọn hắn còn muốn lần nữa cải biến lịch sử chuyển hướng, liền nhất định phải tự mình xuất hiện. Mà các thần nếu là tự mình xuất hiện, như vậy chúng ta cũng có thể thừa cơ mà động. Không ngờ tới, lúc đầu ngăn được cục diện bế tắc, thế mà lại bởi vì ngươi một người mà biến hóa, không hổ từng cùng ra cắt vũ hầu tương giao tâm đầu ý hợp. Huyên tự nói, ngăn được chi cục. Hắn một nháy mắt liền rõ ràng Tây Vương Mâu trong miệng nói tới tình huống song phương đều là giấu tại chỗ tối, lẫn nhau kiêng kỵ, ai xuất thủ trước ai liền thua. Lúc trước hắn cải biến lịch sử tiết điểm, vặn vẹo đại kiếp, đối phương phát giác được, lại kiêng kỵ giấu tại chỗ tối Tây Vương Mâu, không dám tự mình động thủ, chỉ có thể thông qua ra tính tiết điểm này đến cải biến lịch sử. Hiện tại hắn lại một kiếm đem khả năng này toàn bộ chém tới, cũng tương đương với phế bỏ đối phương 30 năm thậm chí thời gian dài hơn vất vả bổ cục. Không biết tại sao, hắn rất hiểu, tựa như là đem khế tính 30 năm một lần xem bói, bị vũ một cước giẫm nát. Cho dù là khế lười nhác tính cách, đều sẽ hận không thể mang theo sẻn sắt đem hai người bọn họ chôn. Lần này lịch sử thay đổi độ tương đương lớn. Đối phương nếu như còn muốn lại đem lịch sử một lần nữa thay đổi đến có lợi cho trên góc độ của bọn hắn, liền không thể không tự mình ra tay. Mà cái này cũng đại biểu cho đối phương đã mất đi tiên cơ, giấu tại chỗ tối Tây Vương Mẫu lúc nào cũng có thể khóa chặt thần. Nói cách khác, nguyên bản cân bằng bị đánh vỡ. Uyên như có điều suy nghĩ, mà Tây Vương Mẫu ngậm lấy một vòng mỉm cười, nói, còn có cái gì vấn đề sao? Ngươi làm được rất tốt, có thể hỏi một chút, ta biết hết sức giải đáp. Uyên chậm rãi nói, đại kiếp nguyên nhân căn bản, cùng đối thủ là ai? Tây Vương Mẫu trên mặt mỉm cười híp, hồi đáp, giờ phút này khả năng quá nhiều, thiên cơ bị thay đổi che đậy, tương lai cũng có quá khó lường số. Ta biết rõ, cũng có khả năng chỉ là vận mẹo một loại nào đó tương lai. Chỉ có thể xác nhận một điểm, Sơn Hải ghi chép bên trong rất nhiều hung thần sẽ là nhân gian lớn nhất uy hiếp một trong, bao quát tứ hung ở bên trong đều là địch thủ, Sơn Hải chư giới huyền diệu khó lường, mà nhân gian vùng này cho dù là tại Sơn Hải bên trong cũng có trọng yếu giá trị. Vũ chia cắt lực lượng này, đồng thời cưỡng ép đem Trung Nguyên lưu tại nhân gian giới, mà Sơn Hải chư giới phân tán đã đến khác biệt thế giới. Đối với cái này Côn Lôn chư thần lựa chọn trung lập, nhưng là cũng có thật nhiều hoang thần cũng không hài lòng tại Sơn Hải giới thiếu thốn. Đứng tại trên lập trường của bọn hắn, các thần sinh ra sớm hơn xa nhân loại. Người mới là kẻ đến sau. Làm cho cả thế giới quy về hoàn chỉnh chuyện này tầm quan trọng, vượt xa hết thảy. Người rõ chưa? Nam tử tóc trắng khỏe miệng có chút mấp máy. Sinh tồn và tiến nhập tranh. Ta ẩn ẩn nhớ kỹ, ta đã từng cùng canh thần, đi qua trên Côn Lôn Sơn, nhưng là về sau ký ức lại đánh mất hầu như không còn, trở lại nhân gian đã qua trọn vẹn 30 năm. Trên Côn Lôn Sơn tồn tại có một loại nào đó để người mất đi ký ức đổ vào sao? Thiếu nữ áo trắng trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Mất đi ký ức, cùng thời gian phi tốc trôi qua. Sắc mặt của nàng chậm rãi ngưng trọng, sau đó nói, núi Côn Lôn tuyệt không có khả năng sẽ có lực lượng như vậy. Ngươi cùng ứng long, các ngươi năm đó đến tột cùng đi nơi nào? Lại gặp ai? Không tại Côn Lôn. Nam tử tóc trắng nhíu mày, hồi lâu nói không ra lời, không ngờ tới, tại hắn thức tỉnh về sau, ngẫu nhiên nhớ lại lúc kia thời điểm, đều sẽ suy đoán bị là Côn Lôn một loại nào đó bí cảnh hoặc là trận pháp hiệu quả dẫn đến hắn mất đi ký ức, mà giờ khắc này Tây Vương Mẫu trả lời, lại đem hắn suy đoán hoàn toàn lật đổ. Tây Vương Mẫu mỉm cười nói, ta lúc ấy mặc dù chỉ là ẩn nút nhân gian, chí ít cũng biết kiếm tiên danh hiệu. Huyền Trang bên người Đại Đường kiếm tiên, cũng chỉ có Huyền Trang có thể đè ép được phong mang của ngươi, cũng có lẽ là bởi vì ngươi làm bạn Huyền Trang, cái kia 10 vạn giảm, mới cuối cùng ma luyện ra thiên cổ kiếm thuật, cũng chỉ có giác giả chỉ dẫn, mênh mông đại mạc, vô biên thảo nguyên, cùng vô số quốc gia hồng trần mới có thể rèn luyện ra cái kia một thanh kiếm thôi, nhưng là vô luận như thế nào, kiếm đạo mũi nhọn đã đạt đến đỉnh phong. Ngươi cảm thấy, Côn Lôn bí cảnh, tại ta không có ở đây dưới tình huống, có thể tại thời đỉnh cao ngươi cùng canh thần liên thủ dưới tình huống phát huy tác dụng sao? Dù là kiếm thuật của ngươi đè xuống không nói, canh thần, cái kia thế nhưng là toàn bộ núi Côn Lôn mạnh nhất võ thần, đối với Côn Lôn hiểu rõ không giới ta. Hai người các ngươi, năm đó tuyệt đối là đi địa phương khác. Uyên trầm mặc không nói, trong lòng tâm tư phun trào. Tây Vương Mâu nói, đáng tiếc không năng lực ngươi giải hoặc. Bất quá, mặc dù nói như thế, ta vẫn là có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Thiếu nữ áo trắng mím môi mỉm cười, lịch đại sinh lão bệnh tử, tích lũy đến ngươi một thế này, tăng thêm huyền trang gia trì, cho dù là không thể trường sinh, nhưng là ở nhân gian bên trong làm một cái tiêu sái lục địa chân tiên là không có vấn đề, tội gì lại cuốn vào cái này đại kiếp bên trong. Bản thân giết gia tính, ngược lại là nhường ngươi bị long khí phản vệ, số tuổi thọ sắp tới. Đạo môn xuất thế, ngươi lần này lại như là trương giác giống như ra các nhập thế, hao tổn số tuổi thọ phúc duyên. Đối với việc này, ngươi có thể từng hối hận không? Uyên chưa từng trả lời, áo bào xám đạo nhân nhìn trước mắt không thể không rời đi Côn Lôn, giấu tại nhân gian thiếu nữ áo trắng, trầm trầm hỏi, Tây Vương mẫu là cao quý Côn Lôn chi chủ, chấp trưởng giao chỉ. Lúc đầu cũng là nhất đẳng thanh quý, nhân gian ân oán cùng kiếp nạn, lúc đầu không liên quan gì đến ngươi, mà ngươi bây giờ lại bởi vì lần này đại kiếp lưu lạc nhân gian, ngàn năm không thể trở về đến núi Côn Lôn, thậm chí rất nhiều khổ sở, có thể từng hối hận không? Tây Vương mẫu nhìn xem cái này mặt mày ôn nhuận nam tử, sau đó cười lên, lắc đầu nói, thì ra là thế. Ta chưa từng hối hận, ngươi cũng chưa từng hối hận. Đều là như thế a. Nhân gian ngẫu hiểu nhau, từ biệt hai phiêu đồng, thôi thôi. Nữ tử áo trắng mỉm cười nhìn xem đứng chắc tay, ôn hòa thoải mái nam tử, đáy mắt thần quang chậm rãi lưu chuyển, loại kia siêu thoát tại thế tục cung dung thong dong cảm giác cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục thành một người bình thường thiếu nữ, rõ ràng là muốn một lần nữa ẩn độn ngủ say, dạo chơi nhân gian, chỉ có dạng này mới có thể tránh mở đối phương ánh mắt. Mà liền tại Tây Vương mẫu linh tính thu liễm thời điểm, cái kia áo bào xám nam tử đột nhiên thấp giọng mỉm cười nói nói, còn có cái thứ ba sự tình, muốn Tây Vương mẫu giải hoặc. Ừm. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, tay phải nâng lên hóa bàn tay. Sau đó trực tiếp không nhẹ không nặng bổ vào thiếu nữ áo trắng cái trán, đột khẽ cười một tiếng, hỏi một chút hỏi, hỏi trọn vẹn mấy ngàn năm. Không phiền sao? A nha. Tây Vương mâu đáy mắt thần tính vừa lúc tu liễm, biến thành thiếu nữ áo trắng ngây thơ kinh hô một tiếng, hai tay nâng lên che lấy cái trán, ngậm lấy hai bao nước mắt không hiểu căm tức nhìn trước mắt đạo nhân, mà đạo nhân kia nhìn xem bản thân là bàn tay, kinh ngạc thất thần, lại chỉ cất tiếng cười to, thoải mái không thôi, phẩy tay áo bỏ đi, đi thôi. Đi thôi. Nhân gian một hiểu nhau, bất quá hai phiêu đồng. Ha ha ha, thoải mái vậy, thoải mái vậy, tâm niệm thông suốt. Mấy thiếu nữ nhìn thấy hảo hữu đột nhiên rơi vào đằng sau, đều nghi hoặc không hiểu, sau đó lại nhìn thấy thiếu nữ che lấy có chút đỏ cái trán, ngậm lấy hai đại bao nước mắt căm tức nhìn bên kia tóc trắng đạo nhân, coi là hảo hữu bị khi dễ, đều soạt một cái vây quanh, cũng không biết thế nào, mới một cái chớp mắt, bên kia đạo nhân đã sớm phiêu diêu mà đi, đi được xa. Tóc trắng áo bào xám, chậm chậm mà đi, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ còn lại cái kia nói không nên lời thoải mái cất tiếng cười to, cao giọng hát nói, đạo sĩ vậy, đừng lại hướng sơn hải giới bên trong trồng đào hoa. Đừng lại đem ý thuật đổi rượu ra cắt ra, đừng lại nhìn đại đường lăng yên các bên trên vẽ, nghỉ hao ước hắn Côn Lôn giao chỉ trường sinh hoa. Xa xa nhìn thấy cái kia tóc trắng đạo nhân đi vào Thiên Mục Sơn bên trong, chân trời dáng mây chính muộn, thiêu đến một mảnh đỏ bừng, đạo nhân kia một thân đơn giản áo bào xám, phía trước là thâm sơn, sau lưng là hồng trần, điệu hưu hưu quạng, lại là thoải mái làm say lòng người, bước vào trong núi, tay áo phiêu diêu, đi vào trong núi không thấy, chỉ có cuối cùng vài câu rộng rãi cười to chầm chậm rơi xuống. Tự có cái hồng trần phàm tục dã sinh ai, xa nghe được dưới núi Côn Lôn đao binh phát, liền cầm kiếm cưỡi rồng trong mây mây màu. Sau lưng thiếu niên thiếu nữ thấy kinh ngạc bị say mê, cũng không biết là quá khứ bao lâu, có người nhẹ giọng hỏi, đây là ai a? Thiếu nữ mặc áo trắng kia không hiểu, cuối cùng bọn hắn lầu đầu nói, khả năng chỉ là một cái trắng cả tóc đạo sĩ rộng. Một lát sau, các thiếu niên thiếu nữ liền không lại để ý, mặt trời chiều ngã về tây, tiểu quán bên trong còn tại chuyển sướng lấy thích ra quân uy danh, thu ban tử vụ kịch vào thị trấn cô rượu, một nhóm cô nhạn trong mây, tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, hồng trần thế tục, khói bếp lượn lờ, tiếng cười tiếng kêu tiếng đọc sách tiếng giao hàng, thuyết thư tiên sinh thất vỗ một cái. Dưới bàn đám người, trước nói cái kia thích ra quân Nam Trinh Bắc Thảo, còn nói cái kia tân chuyện gia Tây Du Thể. Thiên. Cuối cùng nói đến trước đó đế thời điểm, tiên nhân cưỡi rồng vào kinh thành, dưới đường đám người nghe đến mê mẩn. Hết thảy đều như thường ngày, đồng thời không mảy may khác biệt. Thiên Mục Sơn bên trong, đạo nhân đóng lại hai mắt, bị cười mà qua. Vốn là bình thường một ngày. Chương 495. Đại kiếp kỳ chi nhất, ai động thời gian của ta? Chương 495. Đại kiếp kỳ chi nhất, ai động thời gian của ta? Nhân gian viện bảo tàng. Đạo diễn yên lặng uống trà. Nhìn xem cái kia cao lớn tăng nhân mang theo cởi mở mỉm cười ở trước mặt hắn vo gạo, cái gì gạo đen, tiến bát ly, lê lúa mạch gạo, gạo lước, toàn bộ đều lên trận, to to nhỏ nhỏ, xanh xanh đỏ đỏ, tại đó tăng nhân cánh tay phải tráng kiện cơ bắp cổ động phía dưới, lấy một loại hoàn toàn không quy tắc vô tự tư thái mơ hồ cùng một chỗ. Thiếu niên tăng nhân cái chán co rúm xuống, trong lòng yên lặng niệm tụng Phật kinh. Hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như xương cũng như điện, ứng tác như là xem. Giả dối, đều là giả dối. Đều là không. Nơi nào cái gì cũng không có. Đột mà trước mắt hai con ngươi khép hở bảo tàng quán chủ chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng là hồi lâu chưa từng nói chuyện. Đạo diễn trong lòng một trận, cầm trong tay chén trà buông xuống, ngẩng đầu nhìn lại, vẫn không nói gì liền trực tiếp ngơ ngẩn chần chừ một lúc, hồ nghi nói, vệ quán chủ, ngươi tuổi hồ rất khẩn trương. Khẩn trương đồng thời không có a di đà phật, đó chính là rất sợ hãi. Sợ hãi a? Vệ người nào đó còn chưa từng sợ qua ai? Không có nói láo. Vệ mô không phải trận mắt nói lời bịa đặt người, một câu nói kia hiên ngang lẫm liệt, có đúng không? Đạo diễn trầm mặc phía dưới, nói, như vậy, vệ quán chủ ngươi có thể mở to mắt sao? Vệ Uyên, mở ra. Tăng nhân nhìn xem hắn, nghiêm túc nói, nói một câu, thần châu người không lừa gạt thần châu người. Vệ Uyên, ngươi không tin ta. Vị này trải qua rất nhiều nguy hiểm mà không đổi sắc bảo tàng quán chủ, sắc mặt trầm tĩnh, chỉ là cái chán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, mồ hôi thuận gương mặt trượt xuống, Nghe tới rắc tiếng bước chân thời điểm, thiếu niên tăng nhân phát hiện, mà không đổi sắc vệ quán chủ mồ hôi lạnh chảy ra tốc độ rõ ràng lên cao 60 cái tỷ lệ phần trăm. Vệ Uyên bưng lấy chén trà tay run nhẹ nhẹ. Gấp, 3 ngày về sau bên trên cô luôn. Nhưng là đem Tây Vương mẫu cho đánh. Tốt à, mặc dù ta cũng có thể hiểu được, đổi thành ta có cơ hội này cũng không biết phong qua. Nhưng là, tiền đề ta không phải cái kia ta của tương lai. Nhân tộc mới chiến thần, bảo tàng quán chủ, phố cũ chuyện xấu đệ nhất nhân, Long Hổ Sơn tiên sư phụ không được hoan nghênh nhân vật bảng xếp hạng vị thứ nhất. Sơn Hải dị thú vĩnh hằng cây thì là chua cay vị ác ngộng. Vô chi kỳ gia trưởng, Vệ Uyên vệ quán chủ chậm chậm thở ra một hơi, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Ta cảm giác, ta Tử Triệu Tinh đang nhấp nháy ai cho nên nói. Đạo diễn khuôn mặt thông dong chấn định, đứng dậy, quan sát đang ngồi ở trên xe lăn Vệ Uyên, chậm rãi hỏi, ta nhìn ngươi khuôn mặt này, ngươi thế nhưng là nhớ tới Bần Tăng, nhớ tới cùng Bần Tăng cái này hứa đòn đoán sao? Hắn tay phải nổi lên màu vàng vật quang. Vệ Uyên suy nghĩ dừng một chút, sau đó mở to hai mắt, mặt không đổi sắc nói, đáng tiếc, đoạn này trong trí nhớ không liên quan gì đến ngươi. Đạo diễn hoạt động đống nhiên ngưng kết, một trường nhấc lên, nhìn xem Vệ Uyên thành khẩn ánh mắt, không hạ được đi cũng thu không trở lại. Cuối cùng thiếu niên tăng nhân kia chán nản phẩy tay áo bỏ đi. Ngươi chờ, lần tiếp theo ta nhất định khiến ngươi nhớ lại. Thiếu niên tăng nhân liền cơm đều không có ăn, nghiến răng nghiến lợi, chán nản rời khỏi. Lúc ra cửa, Vệ Uyên mang theo một mặt để hắn nhớ tới năm đó cái kia thầy thuốc cởi mở mỉm cười, giữ lại nói, có muốn ăn hay không cơm lại đi. Viên giác làm cơm chay, người xuất gia cũng là có thể ăn, dù sao cũng liền nhiều một đôi đũa sự tình. Nghe được trong nồi mùi thơm, thiếu niên tăng nhân hơi có ý động. Có thể nghĩ liên tiếp cởi mở mỉm cười quay cháo bát bảo viên giác, lại nhìn xem cái kia dưới ánh đèn mỉm cười thanh niên bảo tàng quán chủ, thiếu niên tăng nhân khẽ miệng giật một cái, cứng rắn nói, Bần tăng không nói bụng, đa tạ vệ quán chủ hảo ý. Cáo tử. Xoay người, bạch 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 đi xa. Một thân cùng bình thường tăng ni hoàn toàn khác biệt màu đen tăng ý liền dung nhập trong bóng đêm. Vệ Uyên lắc đầu, nói, đáng tiếc. Quay đầu lại, trong phòng chuẩn bị tài liệu nhưng thật ra là sung túc, nói, lúc đầu đều định cho ngươi ăn ngươi khi còn bé thích nhất điểm tâm. Đạo diễn bạch 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 đi xa, thế nhưng là cái kia một cỗ mùi thơm lại là quanh quẩn chóp mũi không chịu tán đi. Nhìn thấy bên đường một cái quán nhỏ, trực tiếp đi qua ngồi xuống. Lão bản, có cơm sao? Đến một phần cháo, một phần thức ăn chay. Được rồi tiểu sư phó chờ một lát. Đạo diễn hòa thượng hai mắt đóng chặt lại, yên lặng niệm tụng Phật kinh, tâm cảnh dần dần bình tĩnh trở lại, nhớ lại mới quyết định, cũng không nửa phần không ổn, vô luận như thế nào, chính là khổ tu tích lốc, Bần tăng cũng không có khả năng tại viện bảo tàng ăn cơm, càng không khả năng ăn cái kia đại hòa thượng cháo bát bảo. Bên hai nghe được gào to tiếng chào hỏi âm, đến rồi, tiểu sư phó ngài rau. Đạo diễn mở mắt, nhìn thấy một phần cháo bát bảo. Vệ Uyên đem cái kia một bản thảo Tây Du ký đặt ở viện bảo tàng đồ cất giữ trên kệ, trên mặt giả vờ như không thèm để ý chút nào, trong lòng kỳ thật hơi có trầm thấp, từng cái ý niệm hiện lên trong lòng, từ đầu đến cuối không chịu tan đi, nghi hoặc, không dừng tận nghi hoặc trong lòng của hắn hiện lên. Tại sớm cơm nước xong xuôi về sau, Vệ Uyên bồi tiếp Tiểu Ngư Nhi cùng Phượng Tự Vũ mấy cái chơi trong chốc lát, đem rác đưa về trong tiệm hoa. Trở lại viện bảo tàng tinh thất, đem tinh thất cửa đóng lại, chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, sau đó xếp bằng ở trên giường, khó được suy nghĩ nhắm mắt, trong nháy mắt liền tiến vào trong động, tại hắn thanh tỉnh chi trong động, giờ phút này chỉ có to lớn khoa phụ. Vệ Uyên nhìn một chút, khoa phụ đang câu cá. Rất tốt, tốt hào hứng. Quỷ nước có người kế tục. Nghe nói vị này đã từng một hơi uống cạn cả một đầu sông. Xem ra hắn cùng quỷ nước hẳn là có tiếng nói chung. Bất quá, đoán chừng cũng không cách nào có, trừ phi quỷ nước có thể có cả một đầu có cả có là sông. Nếu không thì là vô pháp thỏa mãn khoa phụ khẩu vị. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Ha ha. Vệ Uyên lắc đầu, đem cái này buồn cười ý niệm ném đi ra ngoài, còn không thể xác định ra hỏa này có phải hay không ứng long, bất quá, có lẽ không có khả năng. Vệ Uyên bấm tay gõ đánh, lại truyền một đạo tin tức ra ngoài, sau một lát, hùng hùng hổ hổ Vô Chi Kỳ cũng xuất hiện tại nơi này. Vô luận là rời đi chi đạo đường, còn là nói thần tương lai, Vô Chi Kỳ vĩnh viễn đứng tại Vệ Uyên bên cạnh. Đương nhiên, nếu như thần biết Tây Du Ký cùng trước mắt cái này bảo tàng quán chủ có quan hệ, có lẽ thần biết trước lựa chọn đem Vệ Uyên ném tới trong nước, dùng cây gậy gõ hắn cái 100 lần. Bất quá lúc này, Vô Chi Kỳ hoàn toàn không biết điểm này ẩn tình, chỉ là hơi có chút không nhịn được nói, ngươi có thể nhanh lên một chút sao? Lại có chuyện gì, ta trò chơi còn mở, nếu là không có chuyện gì, coi chừng chịu cây gậy. Vệ Uyên ngồi xếp bằng xuống, nói, vậy ngươi coi như nghe kỹ. Phất tay áo, ở trong giấc mộng cụ hiện ra Hà Đồ Lạc Thư chỗ diện hóa ra đại kiếp, Vô Chi Kỳ trên mặt biểu lộ chưa từng mảnh, biến thành trầm mặc, cuối cùng song đồng kịch liệt co bảo, trò chơi thành nghiện độ trên phạm vi lớn giảm xuống, một cô viễn cổ sông hoài họa quân nên có bá đạo cùng mãnh liệt khí tức nổi lên. Vệ Uyên chậm rãi đem cái này tương lai đại kiếp chiến trường hình ảnh giải thích một lần, sau đó chậm rãi nói: "Mà năm đó, để ta biết được cái này đại kiếp ứng long canh thần cùng ta hẹn nhau tiến về Tây Cô Luân, lúc ấy ta thật giống chỉ là lên núi xuống núi mà thôi, nhưng là ta lại đã mất đi ở trên núi hết thảy ký ức, đợi đến ta đi vào dưới núi, người nhìn thấy ở giữa đã qua trọn vẹn 30 năm thời gian, mà ta đồng thời không có phát sinh biến hóa." Khoa phụ con ngươi co bảo, tiếng nói từ trầm nói, lên núi xuống núi một lần, hao phí 30 năm. Vô Chi Kỳ cũng đồng dạng lọt vào trầm mặc bên trong. Liên loại kia sôi trào mãnh liệt sông hoài hơi nước đều ám trầm xuống tới. Vệ Uyên nhìn chăm chú lên bọn hắn, nói, cho nên, các ngươi nghĩ đến ai? Chấp trưởng năm tháng, thời gian. Vô Chi Kỳ đồng tử màu vàng bên trong hiện ra kinh ngạc cùng từng tia từng sợi ngưng trọng. Khoa phụ phản ứng cũng giống như thế. Nhật nguyệt năm tháng chi thần. Nó nhắm mắt chính là đêm tối, nó xem chính là sáng. Trúc Cửu Âm. Khoa phụ trầm mặc hồi lâu, nói: "Ta cũng đã mất đi qua lại ký ức, phản phất có tuyến đem một thứ gì đó liên hệ tới. Cùng Hà Đồ Lạc Thư tương quan, Vệ Uyên cùng khoa phụ đều đã mất đi ký ức." Trong lúc nhất thời toàn bộ mộng cảnh bầu không khí đều biến trầm thấp xuống, phản phất có vô cùng vô tận bóng tối đè ép xuống. Sau một hồi, khoa phụ chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, thần có trong cõi u minh dự cảm, cái này lại tiếp, Vệ Uyên đánh rơi ký ức, còn có chính hắn tình huống, Hà Đồ Lạc Thư đều là một việc, có thể hắn dù sao tính cách ôn hòa, nghĩ nghĩ, còn là nói, mặc dù nói, Trúc Cửu Âm là có thể cùng năm tháng tương quan, chấp trưởng ngày đêm biến hóa. Thế nhưng chưa chắc là thần. Chúng ta chí ít có lẽ đi nếm thử phỏng đoán một cái. Thì như, từ bên hung kích thăm dò một cái. Mặc dù ta không tin Trúc Cửu Âm sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng là cũng không thể hoàn toàn phủ nhận khả năng này. Thần cũng đúng là cửu vũ chỗ cung phụng tối cao thần linh, mà cửu vũ chi quốc hàng tỷ sinh linh, cùng nhân gian quan hệ, cho tới bây giờ đều không tốt. Thần thực lực cũng đủ cường đại, có thể làm đến đây hết thảy. Nó nhắm mắt chính là đêm tối, nó xem chính là sáng, cũng chính là liên quan đến sức mạnh của tháng năm. Khoa phụ thần sắc củ rột phức tạp, càng nói không được. Vô Chi Kỳ nói, nếu như là Trúc Cửu Âm, có thể thăm dò một cái. Tại đối mặt địch nhân có thể là Trúc Cửu Âm tình huống này thời điểm, cho dù là sông Hoài Thủy quân đều không thể không thận trọng lên, nói, tỉ như, có thể hỏi thăm hắn một vài vấn đề, sau đó lại từ thần trả lời bên trong phòng đoán chân tướng. Dù sao, ta mặc dù không thích canh thần gia hỏa này, nhưng là hắn liên tục tham gia qua Hiên Viên Đế cùng Si Vưu chiến tranh, Sa Luân chiến cũng đáp ứng ta, cơ bản chẳng khác gì là bên trong lòng tộc lợi hại nhất cái chủng loại kia, có thể đem hắn đánh thắng, lại có thể chấp trưởng năm tháng, cũng chỉ có cùng là lòng tộc cổ đại thần linh Trúc Long. Thần cùng Vệ Uyên thương nghị ra như thế nào từ bên hung kích, bộ Trúc Cửu Âm lời nói phương pháp. Trong đó một ít thủ đoạn, để Viễn Cổ khoa phụ có chút ngơ ngẩn, hắn nhịn không được nói, cái này, Thủy Quân, ngươi chừng nào thì như thế thông minh? Ta nói là, những phương pháp này là từ đâu học được? Vô Chi Kỳ trầm mặc hồi lâu, trịnh trọng nói, Văn Minh cùng Quân Tinh. Đương nhiên, những vật này cũng chỉ là cho ta một chút cảm ngộ, còn lại đều là chính ta nghĩ tới. Thủy Hầu Tử có chút giơ lên cái cằm. Khoa phụ không khỏi nổi lòng tôn kính. Vệ Uyên sửa sang lại tâm tình của mình, nếu như là ngày xưa hắn tuyệt đối phải nhả dánh một câu nên trực tiếp sâu đèn đường về sáp đỡ layer, giờ phút này cảm xúc lại có chút phức tạp, chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, bấm tay gõ cùng hư không, tiếng nói bình tĩnh, yên tĩnh mở miệng, Trúc Cửu Âm. Pháp lực nổi lên gợn sóng, chậm chậm tán đi, mà tại Vệ Uyên liên hệ Trúc Cửu Âm về sau, Vô Chi Kỳ cùng khoa phụ đều hơi có trầm mặc, sau đó vị này trấn thủ cửu lu, chấp trưởng năm tháng, lại đều là lòng tộc đỉnh phong, lực lượng cường đại mà đủ để đánh tan ứng long canh thần tiên thần vui vẻ phó ước, nương theo lấy đến từ cửu lu chỗ sâu nhất lang liệt thâm hẳn, ngộng cảnh liền thêm ra một người. Một thân áo bào xám, hai mắt thương cổ Trúc Cửu Âm phất tay áo ngồi xuống, nhặt lên chén trà. Ngữ khí bình thản nói, có chuyện gì tìm ta? Vô Chi Kỳ yên lặng nhìn về phía bên cạnh Vệ Uyên. Ngươi hỏi a? Khoa phụ yên lặng nhìn về phía bên cạnh Vệ Uyên. Ngươi ngược lại là hỏi a? Vệ Uyên yên lặng nhìn xem hai người bọn họ. Các ngươi làm sao không hỏi? Một trận lúng túng im ắng trầm mặc, Vệ Uyên nhắm mắt, chỉnh lý mới mạch suy nghĩ, bao quát Trúc Cửu Âm tính cách nhược điểm, bao quát như thế nào mới có thể từ bên hông kích thuật ngữ nói, đủ loại nơi hẻo lánh đều đã tính toán hoàn toàn, sau đó hắn chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, tính trước kỹ càng, mở mắt. Tại Vô Chi Kỳ cùng khoa phụ ánh mắt mong đợi bên trong. Vệ Uyên trong tiếng hít thở, vỗ bàn một cái, nói, ta tại đường triều thời điểm mất đi 30 năm ký ức, có phải hay không là ngươi làm? Trúc Cửu Âm giả vờ như chơi game Vô Chi Kỳ, mỉm cười khoa phụ. Hương Thủy Hầu Tử cái chán run rẩy, gia hỏa này cùng vũ là một cái ổ bên trong. Hương khoa phụ có chút đau dạ dày, miệng hạ là kế thừa hình tiên truyền thừa, mà Vệ Uyên hai mắt bình tĩnh, đe dọa nhìn Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm ngẩng đầu, hai mắt thương cổ, lúc trước tường hòa yên tĩnh, nháy mắt biến căng cứng mà nặng nề. Chương 496 liên quan tới ai ác hơn một điểm. Chương 496 liên quan tới ai ác hơn một điểm. Vệ Uyên cùng Trúc Cửu Âm qua lại đe dọa nhìn, Vô Chi Kỳ còn tốt một điểm. Khoa phụ thật cảm thấy mình da đầu đều tê dại, đầu ông ông. Hắn hỏi rồi, hắn cứ như vậy trực tiếp hỏi rồi, hắn không hiểu được cái gì gọi là nhu hòa sao? Trúc Cửu Âm nhặt chén trà, có chút ngửa cổ nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, tại sao lại hỏi như vậy? Ngươi có lẽ có lý do đi. Vệ Uyên hai mắt nhìn chăm chú lên Trúc Cửu Âm, ngươi nói cho ta biết trước, đến cùng có phải hay không ngươi? Trúc Cửu Âm lắc đầu, ngữ khí bình thản nói, không phải ta. Ta quyền năng bèn bèn giới hạn tại cửu đu, tại ngoại giới tiêu hao quá lớn, huống chi bản thể của ta cần đóng giữ cửu đu, tuyệt không có khả năng ra ngoài, cho nên ngươi đại khái có thể tại việc này bên trên tin tưởng tại ta, bởi vì nếu như ta muốn đối ngươi động thủ, vì sao không trực tiếp đem ngươi kéo vào cửu đu nhốt lại, mà là bèn bèn xóa đi ngươi 30 năm thời gian cùng ký ức. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, nếu như đối thủ là Trúc Cửu Âm, như vậy áp lực thực tế là quá to lớn. Cũng thế, ta liền biết không phải ngươi. Vệ người nào đó mặt không đổi sắc nói, bưng trả thời điểm, hoạt động dừng một chút. Đột mà nghĩ đến Trúc Cửu Âm tại Cửu Vũ hạ tầng, cái kia tầng tầng bịt kín giống như là ngục giam, bên trong đâu đâu cũng có nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp địa phương, làm sao, thật giống có vẻ như rất phù hợp cầm tù một cái đầu bếp nơi trốn. Vệ Uyên khuôn mặt cứng ngắc phía dưới, nói, mặt khác, Trúc Cửu Âm, ngươi nói đem ta kéo vào Cửu Vũ, nói là cười đi, à, ha ha. Trúc Cửu Âm ngước mắt nhìn hắn, hai mắt thương cổ. Vị này thần sắc đạm mạc, rất ít biểu lộ cổ thần, nhìn xem Vệ Uyên, đột nhiên mỉm cười không nói. Vệ Uyên, lúc này, liền muốn cười đối mặt ta cười. Cười không nổi. Trúc Cửu Âm khoẹt miệng mỉm cười nháy mắt thu liễm, nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, "Thôi, nói một chút, tại sao lại biết việc này?" Vệ Uyên nhún vai, tại khoa phụ trà bánh đem tròng mắt đều trừng ra ngoài nhìn chăm chú, không khách khí chút nào đoạt lấy chút cửu âm trong tay ấm trà, cho mình cũng đổ một chén, một bên oán giận khẩu vị làm sao như thế nhạt, sau đó hướng lên cái cổ uống sạch sẽ, chép miệng một cái, nói, "Ta gặp được Tây Vương Mẫu." Chút cửu âm đôi mắt hiếp, "Ừm." Tựa hồ là bởi vì giải quyết đấy lòng một cái cực lớn hoang mang cùng lo lắng, Vệ Uyên cũng buông lòng xuống, mỉm cười nói, "Đúng vậy à, vị kia ung dung hoa quý Tây Vương Mẫu nương nương, bất quá cùng gặp mặt ta thời điểm, thần hóa thành một cái tầm thường nhân gian thiếu nữ, ước chừng 16 tuổi bộ dáng, có chừng cao như vậy." Vệ Uyên vươn tay qua tay phía dưới, nói, "So với ta trong ấn tượng, càng giống là thiếu nữ, không, có như vậy ung dung." Trúc Cửu Âm rỗi ra ngón tay nắm tay chống đỡ lấy bờ môi, ho khan đấm thanh. Khụ khụ. Vệ Uyên giải thích nói, "Đại khái là bởi vì ta lúc ấy số tuổi thọ cũng sắp đến cùng, cho nên nàng lại hỏi ta, có thể từng hối hận, mà ta không có trả lời, cũng là hỏi lại nàng, sẽ hay không hối hận. Chỉ là đáng tiếc, nàng không có thể đưa ra ta mất đi ký ức chuẩn xác đáp án, chỉ nói là tình huống như vậy tuyệt đối không phải Côn Lôn đưa đến. Ngược lại là có chút đáng tiếc." Khoa phụ tựa hồ uống trà thời điểm bị sặc đã đến, kịch liệt ho khan vài tiếng. Vệ Uyên nói, "Mất quá, ta lúc ấy cũng không biết bản thân tại sao. Lúc ấy ngược lại là thoải mái, không làm sao đem Tây Vương Mẫu nương nương xem như vị kia thiên thần. Có thể là số tuổi thọ sắp tới nguyên nhân. Cái dạng kia Tây Vương Mẫu, tựa như là tiểu cô nương." Vô Chi Kỳ bóp nát màn hình điện thoại di động, kịch liệt ho khan mấy tiếng. Vệ Uyên nghi hoặc nhìn về phía mấy người kia, nói: "Các ngươi làm sao rồi? Trong mộng đều không ngừng ho khan, chẳng lẽ nói?" Một mực ôn nhu bàn tay nhẹ nhàng rơi vào Vệ Uyên đỉnh đầu, tựa như là năm đó rơi vào hình thiên trên đỉnh đầu. Vệ Uyên trên mặt mỉm cười ngưng kết. Trong mộng của mình, làm sao lại có những người khác? Cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy một trương mỉm cười tuyệt mỹ khuôn mặt, tựa hồ có chút nhìn quen mắt, nhưng là không biết tại sao, trong lúc nhất thời nghĩ không ra, Vệ Uyên nuốt ngụm nước bọt, miễn cưỡng nói: "Vị này, các hạ là?" Che đậy thiên cơ cựu thiên huyền nữ dáng tươi cười ôn nhu giống là muốn đem người tứ chi đều say chết mất, xuất thân Tây Côn Luân. Vệ Uyên quay đầu nhìn về phía Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm trầm mặc phía dưới, chậm rãi nhắm mắt lại. Lưu nữ khí. Một lát sau, tại trong ngực của mình bị đánh mặt mũi bầm dập, Vệ Uyên bưng trà yên lặng ngồi tại trên ghế đầu, đến lúc này cũng không biết vị này tuyệt mỹ nữ tử đến cùng là ai, mới vừa hắn đương nhiên đã phản kháng, nhưng là hình tiên phụ không tốt tại trong ngực dùng đến. Tại sử dụng kiếm thời điểm, bởi vì đối phương đại khái dẫn đầu là viễn cổ tồn tại, cho nên vô ý thức liền dùng hiên viên hoàng đế kiếm pháp. Sau đó hắn liền không kiếm chiêu kiếm lộ bị khắc đến xích sao, lại không thể thật dùng ra tuyệt sát kiếm ý, cuối cùng liền cùng không có rồi hình thiên phủ hình thiên một cái hạ tràng. Khoa phụ yên lặng cho một ánh mắt nhắc nhở qua ngươi. Vô Chi Kỳ có chút vui sướng. Vệ Uyên xoa mắt trái hốc mắt, cứng đờ đem thoại để lách qua Tây Vương Mẫu, nếm thử kéo về đến quỹ đạo, nói, "Khụ khụ, nhàn thoại đừng nói, bất quá nếu như không phải Trúc Cửu Âm ngươi, vậy còn có người nào có thể có lực lượng như vậy, có thể biến hóa cùng quay mồ tệ mịt sâm năm tháng? Ta đều quên đi ứng long đến cùng đi chỗ nào, mà lại trở về thời điểm đặc biệt chật vật, một thân thương thế." Trúc Cửu Âm đôi mắt hiếp, trầm tư hồi lâu, nói: "Có, mà lại có ba cái khả năng. Ngươi cái kia một thế sớm chết đi về sau, còn lại Sơn Hải Kinh bộ phận là Vũ Hoàn Thành. Ngươi biết thế giới, phần lớn chỉ là tại Tây Sơn Kinh, Đông Sơn Kinh loại hình, hay là hải ngoại các nước phạm vi, mà càng thêm hoang vu xa xôi đại hoàng, hải ngoại chỗ là Vũ Vương tự mình thăm dò, mà ba cái này đều là tại những thứ này khu vực. Kỳ chi nhất, chợt cùng không để ý. Từng tại Thần Châu, biết lấy bỗng nhiên xem như ngắn ngủi nhất thời gian đơn vị, đống nhiên tầm đó, hai chữ này bản thân liền đại biểu cho chấp trưởng năm tháng thần linh, mà các thần là ở xa hải ngoại chư quốc bên ngoài cổ đại thần linh. Nam Hải chi đế là thúc, Bắc Hải chi đế là hốt, Trung ương chi đế là hỗn độn. Cái này hỗn độn, cùng ngươi biết rõ hỗn độn cũng không phải là một chuyện, đống nhiên chấp trưởng thời gian, các thần thậm chí có thể để thời gian ngừng lại, đồng thời đem cái này một hiệu quả tác dụng tại thần linh trên thân, cho hỗn độn đục ra thất hiếu, nhưng là đáng tiếc, hao phí một ngày đục một hiếu, sau 7 ngày thất hiếu đục ra đến, thời gian một lần nữa lưu động, nhưng là hỗn độn lại lập tức chết bất đắc kỳ tử. Hai vị này thần liền trong lòng hối hận thống khổ, rời xa trung ương. Trúc Cửu Âm thu hồi một ngón tay, các thần tự hiểu là có lỗi với hỗn độn, lưu vong bản thân. Thú hồ, các ngươi cũng không có khả năng trực tiếp đến hải ngoại trừ quốc bên ngoài đại dương mênh mông phía trên. Cho nên, khả năng này có thể tạm thời buông xuống, quá thấp. Cái thứ hai khả năng, thi hỏa. Khoa phụ đang nghe cái tên này thời điểm, con ngươi có chút co vào, vị này cường đại lại ôn hòa cổ đại anh hùng, khí tức trên thân một nháy mắt dữ dằn lên, sau đó nương theo lấy thổ tức, thật vất vả mới bình phục lại. Khoa phụ là theo đuổi mặt trời mà chết, mà Hy Hòa chính là cái kia mười vòng mặt trời mẫu thân. Vệ Uyên chậm rãi nói, Sơn Hải Kinh Đại Hoang Nam Kinh Đông Nam Hải Chi bên ngoài, Cam Thủy Chi ở giữa, có Hy Hòa Chi Quốc. Có nữ tử tên là Hy Hòa, mỗi ngày tắm tại Cam Nguyên, Hy Hòa người, vợ của Đế Tuấn, sinh mười mặt trời. Là chủ nhật nguyệt, trước ra bảo, coi là đêm ngày. Xem kia trời cao, một sáng một đêm tối. Lấy chủ bốn mùa. Đúng vậy, Hy Hòa, vợ của Đế Tuấn, là chân chính tồn tại ở trong truyền thuyết thần linh, là Sơn Hải giới đại hoang nhất hệ thiên thần, chấp trưởng bốn mùa lưu truyền, vị cách cực cao, thần mười cái hải tử, làm khoa phụ chết đi, thân cận nhân tộc thần linh nữ xỉu bị mười vòng mặt trời sống sờ sờ nướng đốt chết đi về sau oán hận hóa thành một chỗ hiểm địa. Lúc trước Vệ Uyên cùng Khoa Lâm chính là tại nữ xỉu chi sơn gặp được nguy hiểm, mà vị này điều khiển sáu cái rồng, mang theo hải tử lưu chuyển bầu trời thiên thần cố tình làm vậy. Đồng thời không có người nào có thể ngăn lại thần. Mà cái này cuối cùng dẫn đến nhân tộc cùng đại hoang chiến tranh, cũng đại biểu cho nhân tộc một đời chiến thần Nghệ quật khởi. Trong truyền thuyết, mẫu thân của Nghệ mang theo hắn đi hướng Sơn Lâm, sau đó liền không có đem hắn mang về. Nàng nói, muốn đem hải tử mang về thời điểm, toàn bộ Sơn Lâm cùng thiên địa đều đang tức giận, vẻ đều không ngừng, như là sấm sét, mà Nghệ là bị Sơn Lâm cùng bạn vật nuôi dưỡng lớn lên, ngày thường ôn hòa. Chỉ là hắn sát tâm, tại chém giết mặt trời chi thần về sau, liền rốt cuộc thu liễm không được, vị này nhân tộc chiến thần, mặc dù ở đời sau dần dần cùng mùa hè đời nào cũng có nghèo nước quân chủ hậu Nghệ xen lẫn trong cùng một chỗ, nhưng là truyền thuyết của hắn tại thời đại kia, đại biểu cho chính là nhân tộc sắc bén nhất cũng bá đạo nhất máu tanh lực lượng. Hạ triều hậu Nghệ cũng là bởi vì ao ước trong truyền thuyết anh hùng, mới đặt tên là Nghệ. Đối với dạng này anh hùng đến nói, kiếm đã xuất vỏ, liền thu lại không được. Bắn giết 10 mặt trời. Vậy làm sao đủ? Một đường từ được. Tại Trung Nguyên chém giết có nữ hoa lực lượng, mặt người thân rắn thần linh áp du. Tại rừng dâu giết phong đồn. Tại Bắc địa trạm cửu anh. Tại Vân Mộng Trạch chém giết tu xà. Tại Chú Hoa Chi giã giết chết tạc sĩ. Tại Thanh Khâu Chi sông chém giết phong bá đại phong. So với Vũ Vương Đường Hoàng to lớn, đây cơ hội chính là thời đại kia sát thần, nhưng phàm là uy hiếp được nhân loại, mặc kệ là hung thần còn là thiên thần, hay là yêu thú, trực tiếp từ Nam chặt tới Bắc, đều chu sát, võ đức rồi dám muốn chết. Thậm chí có dạng này thuyết pháp, Niêu Đế thiên hạ, là bởi vì hắn cùng Nghệ là bạn tốt. Cho nên có đại Nghệ một người thì bình thiên hạ thuyết pháp. Truyền thuyết của hắn, nhất định phải tương tự, chỉ có Hy Lạp thần hệ Hở Cụ Lẹt hơi có thể so đo. Chỉ là Hở Cụ Lẹt thí luyện là thần bố trí, mà đại Nghệ địch nhân chính là thần, thậm chí thông cảm Thái Dương thần ở bên trong tiên thần. Hy Lạp thời đại thần thoại anh hùng chỉ có hai loại, Hở Cụ Lẹt cùng cái khác anh hùng. Lúc ấy thần châu anh hùng cũng chỉ có hai loại, Nghệ cùng những người khác. Cục diện như vậy, một mực kéo dài đến đại Nghệ tạm biến, Vũ Vương hoành không xuất thế. Vệ Uyên chậm chậm thở ra một hơi. Nếu như nói là Hy Hòa, nàng có đầy đủ lập trường. Nhưng là nàng làm sao? Hy Hòa nhất mạch kia Sơn Hải Đại Hoang thần linh, cùng Côn Lôn thần hệ quan hệ cũng không khá lắm, nàng sẽ xuất hiện tại Côn Lôn. Hú hồ, lấy thần cùng nhân tộc cửu hận, thật âm thầm ra tay với ta, lúc này ta chỉ sợ căn bản không có khả năng đi ra Côn Lôn. Trúc Cửu Âm bờ môi có chút nhếch lên, nói, ta cũng cảm thấy nàng không phải, bốn mùa chi thần mặc dù cùng năm tháng có rất lớn quan hệ, nhưng là còn kém chút. Như vậy, chính là lựa chọn thứ ba. Thần khuôn mặt chậm rãi ngưng trọng xuống tới, đây cũng là Vũ sau đó tại Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép văn tự, Sơn Hải Kinh Hải Nội Kinh cộng công sinh hậu thổ sinh đế minh sinh tuế thập hữu nhị, cái này sinh, tự nhiên không phải sinh linh thanh nén, mà là thiên địa hóa sinh ý. Ban sơ thời đại bên trong, thủy thần quyền hành cực kỳ cường đại, nước thậm chí bao trùm đại bộ phận mặt đất, sau đó cộng công tối lui, mặt đất nổi lên, đây chính là cái gọi là cộng công sinh hậu thổ các thần vị cách kỳ thật cung cấp, mà tạo ra cái kia hế minh, sau đó bị ghi chép tại Đại Hoang Tây Kinh. Ở vào Tây Cực, lấy được mặt trời mặt trăng và ngôi sao chuyến đi lần. Nó dưới trướng nổi danh viết thạch gì, chỗ tây bắc góc, lấy thi nhật nguyệt dài ngắn. Mà trọng yếu nhất là hế minh sinh tuế thập hữu nhị câu nói này. Vệ Uyên thần sắc chậm rãi ngưng trọng. Trúc Cửu Âm bình thản nói cách khác hế minh hóa sinh 12 cái hậu đại. Kia là 12 thái tuế, hoặc là nói 12 nguyên thần, nhân gian thần châu 12 cẩm tinh nguyên điện, thần châu lấy 12 cẩm tinh đi chỉ thay mặt các thần, nhưng là các thần cũng không phải là những cái kia phàm tục chi vật, thậm chí cũng không có hình thú, mà là chân chính sơn hải thần linh. Hoặc là đạp rắn, hoặc là ngự long, chấp trưởng 5 tháng bên trong 5 cái này dốc hết sức lượng. Trình độ nào đó là đại thần hậu thổ con cháu, lấy 12 nguyên thần là một luân hồi, kết trận, chỉ lưu chuyển một chút, liền có thể gọi đi phạm nhân chúng sinh, thậm chí thần linh 12 năm 5 tháng. Luân chuyển nhiều lần, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thẳng đến sông cạn đá mòn, thương hải tăng điện, thẳng đến thần linh đều hôi phi yên diệt. Sơn Hải Đại Hoang thần hệ, Kỳ Hòa, chủ bốn mùa. Hải ngoại cổ đại chư thần, đồng nhiên, chủ chớp mắt. Cùng, đại thần hậu thổ con cháu, chấp trưởng nhật nguyệt năm. Vệ Uyên đột nhiên phát hiện, thần châu trong thần thoại, nhưng phẩm là cùng thời gian 5 tháng dính dáng. Đều tựa hồ không thể so với trước mắt Trúc Cửu Âm dễ sống chung một chút, năm tháng cái này lực lượng quả thực cường đại mà đáng sợ, hắn chậm chậm thở ra một hơi, thở dài nói, Hy Hòa, thuốc hốt, còn có hậu thổ nương nương con cháu, thì ra là thế. Đều quá cường đại, thật đáng sợ, thật sự là một cái thi đấu một cái ngon nhân, a không, tàn nhẫn thần, ta cũng không muốn đụng phải bọn hắn. Thế nhưng là, cái này 12 nguyên thần đại trận, mỗi một lần luân chuyển là cắt giảm 12 năm 5 tháng, thế nhưng là ta chỉ không có 30 năm 5 tháng. Thời gian không chính xác đúng không, hẳn là 36 năm. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, thanh âm hơi ngừng lại, tựa hồ rõ ràng cái gì. Những người còn lại, khoa phụ ngay tại thu thập câu cá dụng cụ, Cửu Thiên Huyền Nữ trong tay thưởng thức một thanh đoản kiếm, đều đang suy nghĩ những khả năng khác. Vô Chi Kỳ thì là đang đánh lấy trò chơi. Nghe vậy lẩm bẩm một câu, nói, đúng à, một cái là 36 năm, một cái là 30 năm, kém trọn vẹn 6 năm. Không gấp. Trúc Cửu Âm bình tĩnh nói, kỳ thật rất đơn giản, ta có thể cử một cái ví dụ. Tỷ như, chỉ là tỷ như, làm 12 nguyên thần đại trận vận chuyển thời điểm, có người nổi lên. Trong vòng ba thước, hô hấp tầm đó, lấy vô song mũi nhọn thuấn sắt trong đó hai vị nguyên thần, mà tại lúc này, 12 nguyên thần đại trận vận chuyển 3 lần, sau đó tự sụp đổ, chỉ là bởi vì ít đi hai vị, trận pháp tàn tạ, chỉ là cắt giảm 30 năm. Như vậy, Vệ Uyên, Trúc Cửu Âm tiếng nói nhẹ nhàng, ngươi cảm thấy, là ai tại một hơi tầm đó, giết hai tên trời sinh thần linh đâu? Trong một cảnh, trong lúc nhất thời lại không có nửa điểm thanh âm. Chương 497. Không phải ta chương 497, không phải ta trong mộng cảnh không khí có chút ngưng trệ. Khoa phụ nhìn chăm chú lên trước mắt lọt vào trầm tư bảo tàng quán chủ, trong đầu khống chế không nổi nghĩ đến mới vừa lời hắn nói, đều quá cường đại, thật đáng sợ, thật sự là một cái thi đấu một cái ngon nhân, a không, tàn nhẫn thần, ta cũng không muốn đụng phải bọn hắn. Đụng tới, một bên hô hào thật đáng sợ, một bên một kiếm một cái chém chết. Quan văn độ tinh khiết quá cao. Vệ Uyên chậm rãi nhíu mày, thấp giọng nói, 12 nguyên thần là Sơn Hải Đại Hoang thần hệ cường đại thần linh, Sơn Hải Đại Hoang là tại núi trải qua cùng biển trải qua bên ngoài bao la khu vực, thần linh cường đại, yêu ngạo Côn Lôn, thế mà ra tay giết chết bọn hắn 12 nguyên thần thần. Ai sao mà lỗ mạng a? Canh thần. Khoa phụ thần sắc nguyên bản vẫn còn có chút cảm khái Vệ Uyên bản thân phê phán, thẳng đến ứng Long canh thần dành tự xuất hiện tại trong lỗ tai của hắn, vị này tính cách dày rộng ôn hòa cổ đại anh hùng biểu hiện trên mặt có chút ngưng kết, mấy tức về sau, kịp phản ứng, ừm. Vô Chi Kỳ, Cửu Thiên Huyền Nữ, mấy vị thần linh cùng cổ đại anh hùng yên lặng nhìn chăm chú lên thật đang trầm tư cùng phê phán ứng Long người nào đó. Khoa phụ há hốc mồm, vẫn là không nhịn được nói, Uyên Miện hạ, ta nói là, có hay không như thế một cái khả năng? Chỉ là một cái khả năng. Chết hai cái 12 nguyên thần, là ngươi giết. Vệ Uyên ngơ ngẩn, sau đó cởi mở cười nói, ha 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 ha, ngươi đang nói cái gì à khoa phụ? Ta là cái đầu bếp a, đầu bếp. Đầu bếp làm sao lại đi giết 12 nguyên thần đâu? Ha ha ha. Hắn khoát tay cười nói, khoa phụ ngươi thật đúng là hài hước a. Khoa phụ Trúc Cửu Âm hai con ngươi thương cổ, tiên tĩnh nhìn chăm chú lên Vệ Uyên. Vệ Uyên tiếng cười dần dần không cười tiếp được. Lầu Bầu nói, có thể hay không lầm. Trúc Cửu Âm phất tay áo, rõ ràng là Vệ Uyên một cảnh, lại bị Trúc Cửu Âm điều khiển diễn hóa, cuối cùng hóa thành từng đạo hư ảo hình ảnh. Trúc Cửu Âm chậm chậm mở miệng, ngữ khí bình thản, ta mặc dù chỉ là tại Cửu U nơi có thể điều khiển ngày đêm luân chuyển lực lượng, lấy liên quan đến năm tháng, nhưng là làm một phen suy luận cũng là không khó. Cùng ngươi lên núi Côn Lôn thời điểm ứng Long, vốn đã là bị người ám toán trọng thương tình huống, cũng chính bởi vì trước đó nhận liền thần đô vô pháp coi nhẹ tổn thương, cho nên thần mới có thể lựa chọn nghĩ biện pháp chuyển thế. 12 nguyên thần là Sơn Hải Đại Hoang thần hệ lực lượng trung kiên. Đơn nếu là bản về một cái, cũng bất quá là tương liếu cấp độ thực lực, nhưng là 12 nguyên thần kết trận, cũng là có như vậy một chút tư cách cùng ứng Long ba bảo, chỉ khi nào xảy ra bất trắc, các thần tất nhiên sẽ bị trọng thương, cho nên làm các ngươi đối mặt với canh thần dạng này thanh danh lan xa Sơn Hải chiến thần, sẽ như thế nào làm? Khoa phụ như có điều suy nghĩ, hồi đáp, xuất kỳ bất ý. Vô Chi Kỳ mang theo cây gậy chính diện lên, sợ hắn cái gì? Vệ Uyên mang theo dịu chính diện lên, sợ hắn cái. Thanh âm hắn dừng một chút, mà không đổi sắc nói bổ sung, không cần, ta chẳng qua là cảm thấy, đây mới là tôn trọng. Khoa phụ, Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm mặt không biểu tình, duỗi ra ngón tay ba đến đánh cái búng tay. Một lát sau, Vệ Uyên cùng Vô Chi Kỳ bị trói lên, hầu tử răng rắc tránh ra khỏi, thế nhưng là những cái kiêm màu xám thời gian biến thành dòng suối còn là quấn quanh ở bên người, hùng hùng hổ hổ nhìn thấy Trúc Cửu Âm, trong tay còn cầm cái kia máy chơi game, nhìn ánh mắt kia, tựa hồ tùy thời định cho Trúc Cửu Âm đến trước cây gậy. Mà Vệ Uyên bị trói cái chặt chẽ vững vàng, nhất là miệng bị trực tiếp ngăn chặn. A a a ô ô ô, Trúc Cửu Âm, thả ta ra. Giải quyết hết hoàn toàn ảnh hưởng thôi diễn tiết tấu hai tên ra hỏa, Trúc Cửu Âm chậm chậm thở ra một hơi, lại bắt đầu lại từ đầu giảng thuật, nói, tất nhiên, 12 nguyên thần còn không có làm canh thần đối thủ tư cách, làm các thần phát hiện xuất hiện ở trước mặt mình, là canh thần thời điểm, tất nhiên sẽ đem 12 phần lực chú ý toàn bộ đặt ở cái này Côn Lôn mạnh nhất võ thần trên thân, mà lúc kia, các thần biết xem nhẹ cùng nhau lên núi phàm nhân. Nương theo lấy Trúc Cửu Âm thanh âm phong thả, năm đó đã phát sinh một màn kia màn phảng phất một lần nữa hiện lên ở các thần trước mắt. Đại Hoang thần linh thiết hạ cả bẫy, làm phát hiện xuất hiện tại trước mặt võ thần về sau, 12 nguyên thần trong lòng kinh ngạc, sau đó thừa dịp canh thần nhận trọng thương cũng không khỏi hẳn, cùng cái sau tại chú ý tới cái nào đó đổ vận, lực chú ý bị thu hút mấy mắt, kết thành tại toàn bộ Sơn Hải trong thần thoại đều không thể coi thường 5 tháng trận phát. 12 nguyên thần đại trận đem canh thần giam ở trong đó. Các thần nhất định phải toàn tâm toàn ý liên thủ, mới có thể ngăn chặn thời khắc này canh thần. Cho nên trực tiếp xem nhẹ một cái kia tóc trắng xóa phàm nhân. Cái sau lại giản mua lại bình thường, trong tay càng là liền một thanh kiếm sắt đều không có, không đáng giá được nhắc tới. Thế là, các thần đem phía sau lưng của mình bại lộ tại nhân gian thứ nhất kiếm khách trước mặt. Trúc Cửu Âm ngữ khí dừng lại, không còn giản thuật, chuyện sau đó kỳ thật rất đơn giản liền có thể đoán ra được, lúc kia Vệ Uyên chỉ sợ không chút do dự, trực tiếp buộc phát ra mạnh nhất kiếm ý đục vào đại trận, đồng thời tại trong nháy mắt chí ít chém giết một tên nguyên thần, là chí ít, cũng có lẽ một nháy mắt chu sát hai tên, đồng thời sát thương cái khác. Sau đó 12 nguyên thần trận bị phá. Như vậy dựa vào trận pháp cùng canh thần dây dương nguyên thần, tất nhiên vô pháp lại ngăn cản nổi giận võ thần. Sau đó một người một thần liên thủ trực tiếp đục xuyên cái kia một tòa đại trận. Cuối cùng 12 nguyên thần vẫn lạc hai tên thành viên. Đến nỗi cái kia hai tên nguyên thần là đều chết bởi vô song kiếm khí phía dưới. Còn là có một tên bị chấn nộ võ thần canh thần chém giết, liền không được biết. Đây là tương đương hợp lý tình thế biến hóa. Vệ Uyên ngón tay án lấy mi tâm, trầm tư nói, cái kia thế nhưng là 12 nguyên thần a. Ta lại thế nào cũng là biết các thần phân lượng, đúng không? Mà lại, cái kia thế nhưng là 12 nguyên thần đại trận. Khí thế khẳng định đủ cường đại, ta khả năng liền thanh kiếm đều không có vọt thẳng đi vào sao? Không có khả năng như thế mang a. Cái kia hẳn là không phải ta, có phải hay không là cái khác Côn Lôn thần? Tỷ như nói, có thể là Khai Minh thú, cũng có lẽ là Lục Nô cái kia chết lão hổ. Dù sao à, các ngươi nhìn, ta giống như là loại kia lỗ mãng, gọn gàng mà linh hoạt hạ sát thủ người sao? Hắn mặt mũi tràn đầy chân thành ngẩng đầu, nhìn thấy cái khác mấy tên đều khuôn mặt cổ quái nhìn chăm chú lên hắn. Vô Chi Kỳ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi xác thực không giống dạng này người. Vệ Uyên hiện lên một tia nhẹ nhàng thở ra biểu lộ. Ngươi chính là dạng này người. Vệ Uyên thần sắc ngưng kết ở trên mặt. Ngụy Tử. Trầm mặc hồi lâu, Vệ Uyên tựa hồ là tiếp nhận hiện thực, thở ra một hơi đến, yên lặng nói, nói cách khác, ta khả năng làm thịt 12 nguyên thần bên trong một cái, hoặc là hai cái. Khoa phụ gật đầu. Chém con cháu của hậu thổ nương nương. Vô Chi Kỳ mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Vệ Uyên trầm tư, như vậy cùng ta cùng một chỗ phạm tội mà ứng long đâu? Trúc Cửu Âm lời ít mà ý nhiều, chuyển thế. Vệ Uyên thái dương kéo ra, hợp lấy chỉ có một mình ta rồi. Bất quá, còn có cái gì chứng cứ có thể chứng minh cùng đại kiếp tương quan trừ bỏ tứ hung bên ngoài, còn có đại hoang 12 nguyên thần sao? Vệ Uyên thở dài một tiếng, không hề nghi ngờ, biết rõ ràng đại kiếp địch nhân thành viên, vấn đề này đối với hắn mà nói quan trọng hơn. 12 nguyên thần cường đại, nhưng là 12 nguyên thần đại trận đã phế. 12 nguyên thần thực lực cùng ý hiếp trên phạm vi lớn hạ xuống. Chân chính kinh khủng là các thần sau lưng đại biểu hàm nghĩa. Trúc Cửu Âm bình thản nói, ngươi năm đó giết 12 nguyên thần một trong, sau đó mang theo Hà Đồ Lạc Thư bản dập một đường sông về thành Trường An, ứng long không biết tung tích, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ, ngươi năm đó là có một trận sinh tử đại kiếp sao? Dựa vào nhân gian hoàng triều khí vận tiêu hao, dẫn động bầu trời đủ quét dấu hiệu, mới miễn cưỡng che đậy thiên cơ, nhường ngươi sống xong một đời kia. Mà nhân gian khí vận nói cho cùng trừ bỏ nhân đạo khí cơ, bất quá là xã tắc hai chữ. Vệ Uyên con ngươi co bảo, nghĩ đến đường triều thời điểm kinh lịch, còn có ngực bên trên một đao kia, cái kia quyết tuyệt bá đạo nữ tử. Sau một hồi, thấp giọng nói, xã thần, hậu thổ hoàng địa trí, cần lấy nhân đạo xã tắc chi khí vận đến che đậy, tự nhiên là đến từ xã thần hậu thổ hoàng địa trích một mạch sắc cơ. Ban đầu là có địch nhân lần theo khí tức theo đuổi đã đến Trường An à, sát kiếp nổi lên bốn phía, cho nên không thể không dựa vào võ chu xã tắc khí vận đến che đậy. Nói cách khác, muốn giết ta, cơ bản có thể xác định là hậu thổ nương nương nhất mạch kia đại hoang thần linh. Trúc Cửu Âm thản nhiên nói, hậu thổ có tham dự hay không trong đó, chưa hẳn. Nhưng là 12 nguyên thần cha, từ hậu thổ hóa sinh mà ra mặt trời mặt trăng và ngôi sao chi chủ Hế Minh, tất nhiên tham dự trong đó. Kia là ti trưởng mặt trời mặt trăng và ngôi sao thần, thần tham dự, không hề nghi ngờ đại biểu cho Sơn Hải đại hoang một nhóm kia thần linh là thế nào thái độ. Vệ Uyên trầm mặc không nói, đột nhiên nhớ lại tại đại kiếp trong tấm hình, nhìn thấy thiên địa mở rộng, từng khỏa tinh thần vẫn lạc lấy nện xuống hình ảnh, một loại cấp bách làm cho mi tâm của hắn nhăn lại. Hiện tại, đại kiếp một màn đã giải khai, nếu như nói cộng công nổi lên, tránh thoát phong ấn nước dở dạo nẹt gột châu đồng thời, Sơn Hải kẽ nước quyết đại, thần châu cùng Sơn Hải tương liên, thập nhật hành không, tinh thần vẫn lạc. Chấp trưởng mặt trời mặt trăng và ngôi sao cùng năm tháng lưu chuyển thần linh đến nhân gian, đại hoang thần linh cùng hung thú đặt chân mặt đất, như vậy đúng là có thể làm được trong tấm hình loại kia tuyệt vọng cảm giác áp bách. Đồng thời, nếu như tại bết bát nhất tình huống bên trong, đối mặt với chân chính trên ý nghĩa cộng công cùng chân chính trên ý nghĩa hậu thổ, tương đương với địa thủy phong hỏa bên trong, cùng nước đối người tiêu diệt, mà Vệ Uyên thậm chí không thể xác nhận đây chính là đại kiếp toàn bộ. Vệ Uyên cảm thấy cái chán có đau một chút, đại kiếp màn che xốc lên một góc, liền đã để hắn cảm thấy áp lực lớn. Chỉ bằng vào hình thiên phủ lực lượng, đầy đủ sao? Đấy lòng của hắn hiện lên một tia lo lắng. Trước mắt trong thoáng chốc hiện ra tương lai hình ảnh bên trong một màn kia lăng liệt hàn ý, lấy ra 3000 dặm ngọc long tuyết mãng côn lôn làm kiếm, cái kia chỉ sợ không phải nhân gian côn lôn sân chủ, mà là côn lôn chi chủ vị cách đi, côn lôn, giới này bờ bên kia ở khắp mọi nơi vạn giới hạch tâm. Như vậy thanh kiếm này lực lượng, đủ để nghĩ đến có bao nhiêu đáng sợ. Vệ Uyên đem cái này tạm niệm lo lắng đè xuống, nhìn về phía bên cạnh Trúc Cửu Âm, đột nhiên chú ý tới một vấn đề, khuôn mặt nghi ngờ nói, không đúng, Trúc Cửu Âm, ngươi làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Ồ, cái này a. Trúc Cửu Âm nhấp một ngụm trà, ngữ khí bình thản nói, bởi vì ta cũng gọi Viên Thiên Cương.